Hắn hướng tới thế nhưng là bạch tí tung bay, nhất vĩ độ giang loại kia. Giai thở phào, lần nữa nhìn về phía bảng, chỉ thấy 560 điểm kinh nghiệm nháy mắt ít 280, còn lại 280 điểm. Bất quá cái này 280 điểm liền lộ ra quá ít, nếu như tăng thêm ngũ độc tâm kinh, như vậy hóa công đại pháp, bát bộ cản thiền liền không cách nào tăng thêm. Hắn có chút suy tư, quyết định lần này không thêm ngũ độc tâm kinh, mà là trước thêm hóa công đại pháp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, phẫn nộ tiền đại tài. Hóa công chân khí. Trần Tuyên một nháy mắt minh bạch trong kinh mạch cỗ này đặc thù lực lượng là cái gì. Đây là hóa công đại pháp luyện đến đăng đường nhập thất về sau, tự phát sinh ra hóa công chân khí. Bất quá cỗ này chân khí thế mà tại hướng về đan điền chảy ngược. Hắn lập tức vận chuyển đan điền nội khí, đem cỗ này chân khí lần nữa bước về, ẩn nút đến nó nên có kinh mạch bên trong. Tuyệt không thể để cho cỗ này chân khí tràn vào đan điền, không phải chắc chắn sẽ tu hú chiếm tổ chim khách, cùng trong đan điền vốn có ngũ độc chân khí phát sinh va chạm, đến thời điểm kết cục của hắn xác định vững chắc một con đường chết. Loại này hóa công chân khí tồn tại địa phương chỉ có thể là những cái kia đặc thù kinh mạch, trừ phi hắn chưa hề tu luyện qua bất luận cái gì tâm pháp, đan điền vắng vẻ một mảnh, dạng này mới có thể đem hóa công chân khí chữ nhập đan điền. Cái này nói trắng ra là liền cùng cái khác nội gia quyền, nội gia trưởng đồng dạng. Một khi luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới, sinh ra đặc biệt chân khí về sau, những này chân khí đều sẽ hướng đan điền chảy ngược. Nếu là đan điền chống rông cái kia còn tốt, sẽ không phát sinh vấn đề gì. Chỉ khi nào đan điền chứa đựng qua cái khác chân khí, như vậy nhất định phải đan điền chân khí thời thời khắc khắc mạnh hơn môn này nội gia quyền, nội gia trưởng sinh ra chân khí, bằng không, đem không cách nào ngăn chặn nội gia quyền, nội gia trưởng chân khí chảy ngược. Đến lúc đó hai cố lực lượng tương xung, đan điền trong khoảnh khắc liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói cách khác, lần tiếp theo thêm chút đi, Trần Tuyên nhất định phải thêm ngũ độc tâm kinh. Hắn nhất định phải cam đoan ngũ độc tâm kinh chân khí một mực chiếm cứ đan điền, không bị hóa công chân khí ăn mòn. Chỉ có dạng này hắn mới là an toàn. Tựa như kiếp trước trong tiểu thuyết một số người, vì cái gì sử hỏa long tu luyện hàng long thập bát trưởng có thể tẩu hỏa nhập ma. Cũng là bởi vì hắn nội lực không đủ, lại mạnh luyện hàng long thập bát trưởng, kết quả hàng long thập bát trưởng luyện đến đăng đường nhập thất, xuất hiện đặc thù chân khí, trực tiếp chảy ngược đan điền, tạo thành hai cỗ nội lực va chạm, cho nên đan điền bị hao tổn, công lực mất hết. Đương nhiên, loại này đặc thù chân khí cũng không phải toàn bộ có hại. Nó là một thanh kiếm hai lưỡi. Chỉ cần tự thân đan điền chân khí đủ mạnh, xuất thủ thời điểm, hoàn toàn có thể đem những này đặc biệt chân khí hóa thành công kích lưỡi dao đánh đi ra. Đến thời điểm một trưởng vô ra, hai cỗ chân khí tương hỗ hiệp ra, dễ như trở bàn tay liền có thể tạo thành kinh thiên động địa cục diện. Trần Tuyên nhẹ hút khẩu khí, lần nữa nhìn về phía bảng. Điểm kinh nghiệm một chút giảm bớt 120, còn lại 160 điểm. Hắn lập tức tăng lên bát bộ cản thiền, từ thô thiển, 060, trực tiếp tăng lên tới đăng đường nhập thất, 0120. Hai chân bên trong kinh mạch cũng đống nhiên vừa tăng, truyền đến ế ẩm tê tê cảm giác. Đây là bát bộ cản thiền luyện được môn đạo sinh ra đặc biệt chân khí. Bất quá loại này chân khí rõ ràng so hóa công chân khí yếu không biết bao nhiêu đẳng cấp, căn bản là không có cách xung kích đan điền của hắn. Trần Tuyên nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể đất bằng vọt cao 6, 7 mét, lần nữa rơi xuống đất. So trước đó mạnh không chỉ một lần. Hắn tự nói, có loại nhẹ nhàng cảm giác. Giờ phút này, điểm kinh nghiệm ý nguyên còn lại. Cái này thêm cái kia một môn đều không đủ thêm, nghĩ nghĩ, hắn quyết định xuất ra một điểm thử một chút cơ sở kiếm pháp. Xoát. Điểm kinh nghiệm giảm bớt 10 điểm, cơ sở kiếm pháp từ nhập môn, 010, biến thành thô thiển, 020. Hắn nhíu nhíu mày, cảm giác được trong đầu một chút nhiều hơn không ít kỳ kỳ quái quái tri thức, bàn tay cũng chuyển tới từng tia quái dị cảm giác. Lần nữa hao phí 20, kiếm pháp từ thô thiển, 020, một chút biến thành đăng đường nhập thất, 040. Nhưng loại này cảm giác y nguyên cùng vừa mới dạng, cũng không quá lớn cải biến. Được rồi, dù sao đẳng cấp quá thấp, không thể hao phí quá nhiều. Trần Tuyên tự nói. Sở dĩ thêm một chút, cũng đơn giản là suy nghĩ nhiều giải một chút mà thôi. Giờ phút này, toàn bộ bảng thay đổi hoàn toàn. Túc chủ, Trần Tuyên. Thân phận, ngũ độc giáo đệ tử. Điểm nội lực, 37 năm. Thể lực giá trị, 1420 cân. Điểm kinh nghiệm, 70. Công pháp. Ma đạo thiết bố sam thô thiển, 0500, ngũ độc tâm kinh đăng đường nhập thất, 0280, hóa công đại pháp đăng đường nhập thất, 0240, bát bộ cản thiền đăng đường nhập thất, 0120, cơ sở kiếm pháp đăng đường nhập thất, 040. Xương hảo, tuyệt hậu thủ. Tiếng tăm, có chút thành tựu, 88-280, tiếng tăm mỗi tăng lên 5 điểm, nhưng thu hoạch được 1 điểm may mắn giá trị. May mắn giá trị, 11, may mắn giá trị đề cao 60 điểm, nhưng bắt đầu một lần đại gói quả. Trước mắt đại gói quả, không thể mở ra. Nhiệm vụ trước mặt, 1. Biết do ngũ độc giáo bị hợp lực tiêu trừ chân tướng. 2. Lấy ngũ độc giáo nội ứng thân phận, âm thầm phối hợp tà đạo, độc chết liên minh chính đạo 10 đại trưởng lão, mỗi độc chết một người, ban thưởng 200 điểm kinh nghiệm. 3. Mau chóng tăng lên tự thân thực lực, tranh thủ đến nhân bảng xếp hạng. 4. Liên hoàn nhiệm vụ, chưa mở ra. Trần Tuyên chậm chậm thở hắt ra hơi thở. Hắn hiện tại mới thật sự là thực lực bạo tạc. 37 năm nội lực tăng thêm 1.420 cân thể lực, trọn vẹn tương đương với 2.900 cân lực lượng. Lại tăng thêm cánh tay bên trong đặc thù chân khí, một quyền này xuống dưới cùng voi đập mạnh một cước không sai biệt lắm. Đồng nhiên, Trần Tuyên chú ý tới may mắn giá trị một cột. May mắn giá trị tăng lên 60 điểm, nhưng mở ra một lần đại gói quà. Lần sau chính là 60, lại so với lần trước nhiều 20, còn tiếp tục như vậy có lẽ chính là 80. Trần Tuyên tự nói. Bất quá cái này cũng không có gì. Càng đi về phía sau, tiếng tăm tăng lên tựa hồ càng nhanh, chỉ cần có thể leo lên nhân bảng, tối thiểu có thể gia tăng gần 100 tiếng tăm, may mắn giá trị cũng sẽ lần nữa tùy theo tăng vọt, dễ dàng liền có thể đạt được mấy chủ. Trước mắt may mắn giá trị thu hoạch được có hai cái đường tắt, một là hoàn thành nhiệm vụ lúc thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, hai là thông qua gia tăng tiếng tăm thu hoạch may mắn giá trị. Cho nên Trần Tuyên trước đó mới suy tư muốn hay không tổ kiến một cái dư luận đội ngũ, chuyên môn tại đại lục cho mình ca công tụng đức. Được rồi, trước không cân nhắc những này, rời đi cái này quỷ địa phương rồi nói sau. Hắn hướng về nơi xa chạy đi, dù sao vừa mới xử lý phòng huyền văn, tam đại gia tộc cùng long đẳng võ quán đuổi giết đoán chừng sẽ tới rất nhanh. Cái này quỷ địa phương hắn đời này đều không muốn tới. Hắn hướng tới thế nhưng là loại kia giang hồ nhiệt huyết, hiệp cốt lưu tình. Tin tức oanh động. Vân Châu tam đại chính đạo gia tộc thảm tao bại trận sự tình lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh truyền bá. Ngắn ngủi hai ngày ở giữa, Tây Nam ba châu đã toàn bộ biết hiểu, vô số môn phái, thế gia giật nảy cả mình. Đắc tội ngũ độc giáo sở tác sở vi về sau, từng cái chính đạo gia tộc, môn phái nhao nhao nghiến răng nghiến lợi, đau nhức gầm thanh cửa trách, phát ra tiếng muốn viện trợ tam đại gia tộc. Mà tại loại này đại tin tức oanh động hạ, Trần Tuyên danh tử cũng theo rất nhiều phiên bản lưu truyền sơ bộ tiến vào Tây Nam ba châu từng cái môn phái cùng thế gia nhãn tuyến. Nhất là Thôi Thị cùng Long Đẳng võ quán truy nã, khiến cho Trần Tuyên danh tử tại Vân Châu bên trong càng là hết sức vang dội. Thôi Thị thiếu chủ chết thảm còn không tính cái gì, Long Đẳng võ quán quán chủ tử vong mới khiến cho từng cái giang hồ khách kinh hãi gan giật mình. Long Đẳng võ quán có thể tại Vân Châu đặt chân, trở thành gần với tam đại gia tộc thế lực, vị này phòng quán chủ thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Nhưng chính là một người như vậy, thế mà cũng bị Trần Tuyên giết chết. Cái này tuyệt hậu thủ rốt cục mạnh đến mức nào? Tuyệt hậu thủ tâm ngoan thủ lạn, ác độc vô cùng, sau này các vị nếu là gặp được, nhất thiết phải cẩn thận a. Không sai, hắn tuyệt hậu thủ chuyên môn cho người ta tuyệt hậu, nghe nói đã từng trong vòng một đêm liên tiếp bóp nát 800 người, từng cái thống khổ mà chết. Ác độc như vậy, cái kia còn có thể là giả. Từng cái tử quán, trà lâu, rất thật tốt sự tình chi đầu nghị luận ầm ĩ. Có nói Trần Tuyên yêu thích Nam Phong, vui Long Dương chuyện tốt, khoái hoạt về sau cũng nên cho người ta tuyệt hậu. Có thì nói Trần Tuyên trên thực tế là một thái giám, bởi vì thống hận nam nhân, cho nên mới chuyên môn cho người ta tuyệt hậu. Còn có người nói hắn nam nữ ăn sạch, nam tuyệt hậu, nữ bạo ngực, tàn khốc tàn nhẫn, ác độc vô cùng. Trong lúc nhất thời người người đảm Trần biến sắc. Ngũ độc giáo chỗ sâu. Một cái sân bên trong. Tiên đại tài một thân thương thế, nhiều chỗ quấn lấy băng vải, một mặt tàn nhẫn. Gắt gao nhìn trước mắt Lưu Đại Thiện. Lao tử đồ đệ chết rồi, Lưu Đại Thiện, là ngươi, ngươi nổ chết đồ đệ của ta. Hắn nghiến răng cắn răng, nhìn chằm chằm Lưu Đại Thiện, ánh mắt bên trong ngứa ra lục quang. Ngươi nghe ta giải thích. Lưu Đại Thiện đồng dạng một thân băng vải, khí tức quẻ mải, mở miệng nói. Ta không nghe, con mẹ nó ngươi chơi chết Lao tử đồ đệ, Lao tử muốn hạ độc chết cả nhà ngươi. Tiền đại tài kêu to. Ngươi. Lưu Đại Thiện sắc mặt người biến đổi, tức giận nói. Ngươi đừng làm loạn, ta đây là vì trong giáo suy nghĩ. Vì trong giáo suy nghĩ. Coi như vì trong giáo suy nghĩ, ta cũng phải độc cả nhà ngươi. Tiên đại tài nhe răng cười một tiếng, quay người rời đi. Ngươi hắn A đứng lại cho lão tử, ngươi đi làm cái gì? Lưu Đại Thiện vội vàng khập khênh hướng tiền đại tài đuổi theo. Lần này nổ lớn, bọn hắn phản công liên minh chính đạo, mặc dù là thắng lợi, nhưng kết quả cũng giống vậy tử thương thảm trọng. Lưu Đại Thiện đoạn mất một cái chân cùng một đầu cánh tay, tiền đại tài đoạn mất 7-8 cây xương sườn, xuất hiện nội thương nghiêm trọng, kém chút bị bi khổ đại sư một trưởng đánh chết, là cái khác trưởng lão được không dễ dàng mới cho cứu trở về. Bọn hắn đã tốt mấy ngày không có từng đi ra ngoài, căn bản không biết phía ngoài tin tức như thế nào. Bất quá tiền đại tài đang thức tỉnh về sau, ngay lập tức liền đến tìm Lưu Đại Thiện, có thể coi là tính toán Lưu Đại Thiện nổ chết Trần Tuyên sự tình. Tại tiên đại tài xem ra, loại kia kinh khủng bạo tạc, lấy Trần Tuyên thực lực là hẳn phải chết không nghi ngờ, quả quyết không có khả năng sống sót, cho nên mới có trước mắt một màn. Lưu Đại Thiện có chút sợ hãi, khập khiễng đuổi tới đằng trước. Hắn a, nay tiền đại tài là cái kỳ hoa, đầu thiếu sợi dây, trước đó liền không nên cứu hắn. Lần này tốt, cái đồ chơi này muốn trả thù chính mình. Có ai không, mau tới người, cho ta bắt lấy tiền đại tài giết người. Hắn hốt hoảng quát to lên. Chương 51, hành hiệp trưởng nghĩa. Sau 3 ngày, Vân Châu lệnh Bắc. Một đầu đắp đất đại đạo một bên, đứng vững một gian nho nhỏ quan trà. Các loại xe ngựa trải qua, dơ lên trận trận bụi bặm. Không ít giang hồ khách tại nơi này nghỉ chân, trong miệng nghị luận mấy ngày trước đây liên minh chính đạo thảm bại sự tình. Cái này một nhóm hắc bảng danh ngạch đã định chỉ sợ là tấm sắt tranh tranh sự tình. Có người nói, các ngươi đoán kia tuyệt hậu thủ có thể hay không lên bảng. Cái này còn phải hỏi. Thôi thì treo thưởng 3 vạn lượng truy nã Trần Tuyên, Long Đẳng Võ Quán treo thưởng 5 vạn lượng, lại tăng thêm cái khác lớn nhỏ môn phái không ít người chết tại nổ lớn bên trong, bọn hắn cũng đều tại treo thưởng Trần Tuyên. Cái này Trần Tuyên tiền thưởng chí ít có thể đột phá 10 vạn, nói không chừng có thể tới gần 12 vạn. Hắc bảng mạt lưu người thứ 100 chính là Quỷ Ảnh Kiếm Trương Tiêu, tiền thưởng mới 8 vạn 8 ngàn lượng, ngươi nói Trần Tuyên có thể lên bảng sao? Có người nói, T, lần này hắn tuyệt đối có thể lên bảng, tiền thưởng phá 10 vạn, lại như thế tuổi trẻ, coi là thật hiếm thấy. Ai, tà đạo bên trong xuất hiện như thế một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người, không phải chính đạo chi phúc ca. Hừ, muốn ta nói kia Trần Tuyên cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu là bị ta gặp được, một đao liền có thể đánh chết. Đồng nhiên, có người cười lạnh nói. Chúng đều quay đầu. Chỉ thấy một bên trên mặt bàn ngồi một vị đầu đội mũ rộng vành, người khoác đại áo khoác nam tử, sắc mặt lạnh lùng, trên cằm mấy phần sợi râu, có một loại phơi gió phơi nắng cảm giác tang thương. Cùng hắn một tòa còn có hai người, cũng đều là màu da hơi đen, ánh mắt lạnh lùng, mang theo từng tia tự phụ, bọn hắn tựa hồ đang đợi người nào, từ đầu đến cuối, cái này hai người đều không nói chuyện. Sắc mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng lại hướng đại đạo nhìn lại. Các ngươi là ai? Có người hỏi. Hành tẩu giang hồ chưa chắc liền muốn có tục danh của mình, hữu danh vô thực người có khối người, coi như báo ra tục danh lại có ý nghĩa gì? Mũ rộng vành nam tử lạnh lùng nói. Kia tuyệt hậu thủ thực lực cao thâm, ngay cả phòng lao tiền bối đều bị hắn giết chết, ngươi có thể đánh bại hắn? Có người nói. Mũ rộng vành nam tử cười lạnh một tiếng nói, hắn giết chết phòng Huyền Văn, đơn giản dùng độc mà thôi. Huống hồ phòng Huyền Văn trước đó đã bị trọng thương, một thân thực lực không đủ 5 thành, tăng thêm chúng độc, càng là 3 thành cũng không đến, không có gì đáng giá khoác lác, ta như gặp được, một đao tức chạm. Không ít người âm thầm kinh dị, quét mắt mũ rộng vành nam tử. Hắn biết đến thật nhiều. Hẳn là thật sự là một vị đại cao thủ. Quan trà đối diện. Đại thụ bóng ma hạ. Trần Tuyên ngồi một khối trên tảng đá, nắm lấy một vò rượu lớn, một mặt buồn bực nuông chiều rượu. Cái này thế giới rượu đế số độ phổ biến hơi thấp. Uống cùng kiếp trước bia không sai biệt lắm. Vốn là không muốn uống rượu, kết quả cái này cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là hắn danh tiếng xấu, đem hắn truyền rất ma quái, để hắn quả thực tức nổ phổi, lúc này mới nghĩ đến muốn mượn rượu tiêu sầu, thật không nghĩ đến rượu này số độ lại như thế thấp, hắn đi một đường uống một đường cũng không gặp say. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn rất muốn đem vỏ rượu dùng sức quẳng xuống đất, sau đó hướng mọi người lớn tiếng giải thích. Ta không phải tuyệt hậu thủ, ta là Tiêu Giao công tử. Là Tiêu Giao công tử a. Tiểu ca, bên ngoài gió lớn, ngươi không đến trong rạp ngồi một chút. Mấy cái giang hồ khách đống nhiên hướng hắn phất tay. Trần Tuyên buồn bực tiếp tục rót rượu. Ta mới không để ý tới các ngươi đâu. Mấy cái kia giang hồ khách nhìn xem Trần Tuyên cái cằm hạ không ngừng tràn ra rượu, không khỏi cuồng nuốt nước bọt, thèm chảy nước miếng, còn sâu rượu bị câu ra. Đáng tiếc căn này quán trà chỉ bán nước trà, không bán rượu, cái này nhưng làm bọn hắn nhịn gần chết. Sở dĩ hô Trần Tuyên đến ngồi một chút. Đơn giản là muốn cọ hắn chút rượu uống một chút, thật không nghĩ đến cái này tiểu ca căn bản không để ý tới mình bọn người, bọn hắn đành phải lần nữa ngồi xuống. Đắc, đắc, đắc. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, 3 tên thân mang bổ khoái phục sức người từ đằng xa giá lập tức chạy tới. Tới gần quán trà lúc, đống nhiên rìm ngựa, phát ra từng đợt hí dài. Cầm đầu bổ đầu, dung mạo thô cuồng, râu quai nón, ánh mắt nhìn về phía Trần Tuyên vỏ rượu trong tay, trong mồm khát khô khó nhịn, thẳng cảm giác con sâu rượu tại lung tung nhốn nháo. Khó mà chịu đựng, mở miệng chính là đầy miệng chính tông xuyên khang. Cách lao tử, cái nổi, đem ngươi ít rượu cho ta đến một ngụm. Trần Tuyên nghiêng nghiêng liếc hắn một chút. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, không có nghe được sao, để ta đây tới một ngụm là được. Kia bổ đầu tiếp tục nói. Rượu ngon. Trần Tuyên lại ực một hớp, nhìn sang bổ đầu, nói, muốn uống sao? Liền không cho ngươi uống. Rùa nhi tử, bản bổ đầu chính là đường đường triều đình cửu phẩm truy y bổ đầu Ngô Thiên Đức, uống ngươi một ngụm ít rượu thế nào? Bổ đầu mắng, thật sự là rượu ngon a. Trần Tuyên tiếp tục cảm khái, cách lao tử, ngươi có gan. Kia bổ đầu cũng là có trí, tức giận mắng một tiếng, rồi ngựa đi hướng xe mở mui, tung người xuống ngựa, mắng, có ai không, cho lão tử nhiều đến điểm trà, bà mẹ ngươi chứ gấu à, uống cái ít rượu cũng không cho. Hắn tìm không người vị trí ngồi xuống, một mặt nộ khí. Bên người hai tên bổ khoái cũng đều đi theo cùng nhau ngồi xuống. Trước đó mũ rộng vành nam tử cùng bên cạnh bàn hai người đều là con mắt lóe lên, liếc nhau. Quan trà lão giả rất nhanh bưng khay đi tới, đem xây tốt tách trà lớn bưng tới, đặt ở trên bàn. Cầm đầu bổ đầu nâng chung trà lên, uống một hớp xuống dưới, lại bị nóng lần nữa phun ra nước trà, hùng hùng hổ hổ, đầy miệng xuyên khang. Cái khác giang hồ khách nhao nhao lắc đầu, không còn đi xem, tiếp tục nghị luận lên trước đó chủ đề. Lúc này, bên cạnh trên bàn mũ rộng vành nam tử cùng bên người hai gã khác giang hồ khách đống nhiên đứng lên, hướng về bổ đầu ba người đi tới. Kia bổ đầu bị nước trà nóng liên tục mắng to, chợt thấy mũ rộng vành nam tử ba người đi tới, mở miệng nói, cách lao tử, các ngươi có chuyện gì sao? Bổ đầu đại nhân, chúng ta nghĩ mời ngươi ăn một vật. Mũ rộng vành nam tử cười lạnh nói. Kia bổ đầu nói, để lao tử ăn cái gì, tranh thủ thời gian mang lên. Phúc! Đao quang lóe lên, máu tươi phun tung tóe. Một viên đầu lâu bay thẳng ra ngoài. Trong cổ huyết thủy phun ra ngoài, vọt lên đến mấy mét cao. Hai gã khác bổ khoái biến sắc, còn chưa kịp phản ứng liền bị mũ rộng vành bên người nam tử hai người lấy kiếm đâm chúng, nhao nhao bỏ mình. Cái khác giang hồ khách giật nảy cả mình, vội vàng đứng dậy rút kiếm. Toàn bộ giết, một cái không cần bỏ qua. Mũ rộng vành nam tử quát chói tai một tiếng, thân thể đã dẫn đầu xông vào đám người, triển khai giết chóc, nhanh đến cực hạn. Phốc phốc phốc. A. 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 Đều thảm liên tiếp vang lên, máu tươi cuồng tung tóe. Ba người khiến cho tất cả đều là khoái kiếm, thân pháp tốc độ, thật là hiếm thấy. Bọn này giang hồ khách phần lớn chỉ là người già chuyện, chân chính thực lực không đáng nhắc tới. Rất nhanh toàn bộ trong quán trà đám người bị giết chóc trống không. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Trần Tuyên muốn ngăn cản cũng không kịp. Đúng lúc này, trong đó một cái nam tử bỗng nhiên bàn chân đập mạnh, thân thể từ trong quán trà bắn ra, trong tay trường kiếm sáng lên một tầng điện quang. Trực tiếp hướng về bên ngoài dạp đại thụ dưới đáy Trần Tuyên nhanh đâm mà đi. Chết đi. Ngay cả chúng ta cũng uống không được rượu, ngươi cũng muốn uống. Hô. Đống nhiên chỉ thấy đại thụ dưới đáy Trần Tuyên nô ra tay trái, vô một cái về phía hắn bách luyện tinh cương trường kiếm, không sợ hắn trên lưới kiếm nội lực cùng kích độc, giống như là tay không bắt một đoạn nhánh cây đồng dạng, đột nhiên uốn éo. Toàn bộ trường kiếm bông chốc bị xoay thành bánh quai trèo dạng, tiếp lấy Trần Tuyên dùng sức một rồi, tên kia giang hồ khách biến sắc. Toàn bộ thân hình trực tiếp không bị khống chế bị kéo hướng Trần Tuyên. Hắn rất muốn buông ra chuôi kiếm, lại phát hiện chỗ chuôi kiếm thêm ra một cỗ to lớn lực lượng, một mực dính chặt bàn tay của hắn, để hắn căn bản lỏng không được, mà lại cỗ lực lượng này lại kỳ quỷ vô cùng, để cho mình thể nội chân khí thế mà đang điên cuồng tiết ra ngoài. Trong lòng hắn một giật mình. Đây là công phu gì? Có thể hút người nội lực. Ầm. Trước ngực hung hăng chịu Trần Tuyên tay phải một kích, ngũ độc chân khí lực lượng đánh vào trong cơ thể của hắn. Tại chỗ đem xương ngực chấn vỡ, ngũ tạng băng liệt, cuồn phún máu tươi, kịch độc công tâm mà chết. Toàn bộ thân hình đều bị Trần Tuyên một chưởng này oanh bay rất ra ngoài, nhập vào quán trà bên trong. Trong quán trà ngay tại hướng ba tên bổ khoái trên thân lục soát mặt khác sắc mặt hai người biến đổi. Tam đệ. Bọn hắn đông nhiên quay đầu, bàn chân đập mạnh, mang theo một tầng cuồng bạo kinh phong, một người dùng đao, một người sử kiếm, hướng về Trần Tuyên thân thể cuồng nhào mà tới. Đao pháp dày đặc, như là thiểm điện. Kiếm pháp cao thâm, huyển giống như mưa to. Bất quá đối với đây hết thảy, Trần Tuyên nhìn cũng không nhìn, bát bộ cản thiền khinh công phát huy đến cực hạn, nhanh gần như mơ hồ, hướng về mũ rộng vành nam tử thân thể cuồng sông mà đi. Chuyên công một người. Ken ken ken. Một nháy mắt, mũ rộng vành nam tử đao pháp cùng Trần Tuyên thân thể liên tiếp va chạm hơn 10 lần, cuối cùng bị Trần Tuyên nắm lấy cơ hội, một thanh nắm chặt sống đao, hóa công đại pháp lực lượng dọc theo trường đao trực tiếp hướng về mũ rộng vành nam tử thể nội cuồng sông mà đi. Mũ rộng vành nam tử bị nắm sống đao về sau, biến sắc, còn muốn chấn động cổ tay chấn khai Trần Tuyên, nhưng ngay sau đó kinh hãi phát hiện, tự thân nội lực vậy mà tại điên cuồng tiết ra ngoài, như là trường hà vỡ đê, không bị khống chế. Cái này sao có thể? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng huy động tay trái, hướng về Trần Tuyên hung hăng vỗ tới. Trần Tuyên đi lên chính là một trường, đón lấy mũ rộng vành nam tử. Ẩm. Lần này vô dụng hóa công đại pháp. Mà là 37 năm nội lực cộng thêm 1420 cân thể lực, quả thực khủng bố khó lường, hung hăng đập vào mũ rộng vành nam tử nơi lòng bàn tay, tại chỗ đem hắn cổ tay chấn động đến gãy xương, kêu thảm một tiếng, cuồn phún máu tươi, thân thể nháy mắt bay rất ra ngoài, nện ở nơi xa. Mà tại lúc này, sau lưng một tên khác nam tử kiếm trong tay pháp như là độc long, thừa dịp Trần Tuyên đối phó mũ rộng vành nam tử thời điểm, tại hắn đục trên thân hạ vót ngang chém đúng dọc, một nháy mắt công hơn 10 cái, kết quả chỉ để lại hơn 10 đạo màu đỏ ấn ký. Nam tử này đã sớm dọa đến kinh hãi gan giật mình. Hắn vẫn là lần đầu gặp qua đáng sợ như vậy khổ luyện công phu. Lúc này thả người nhảy lên, rút lui ra ngoài, quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng Trần Tuyên há có thể bỏ qua hắn. Bát bộ cản thiền khinh công triển khai, mang theo một tầng tàn ảnh nháy mắt đổi tới. 8 bước bên trong, duy ta độc nhanh. Ẩm. Nam tử kia bị hắn một trưởng vỗ ở phía sau tâm, ngũ độc chân khí đánh vào thể nội, tại chỗ cuồng phún huyết thủy, kêu thảm một tiếng, thất khiếu tuôn máu, hung hăng nện ở nơi xa, chết không thể lại chết. Chương 52, Lão tử Ngô Thiên Đức. Trong điện quang hỏa thạch, ba tên lai lịch không rõ giang hồ khách hai chết một thương nặng. Hết thể nhanh đến cực điểm. Toàn bộ quán trà đến nay còn sống chỉ còn lại có Trần Tuyên cùng trước đó mũ rộng vành nam tử. Hắn A, không nên ép ta ra tay. Trần Tuyên tự nói. Đều nói xông xáo giang hồ, nhưng giang hồ đến cùng là cái gì? Hẳn là chính là ân ân đoán đoán, chém chém giết giết. Hắn quay người đi hướng mũ rộng vành nam tử, thay đổi một mặt cười tủm tỉm thần sắc, ngồi xổm xuống, nhìn về phía một mặt thống khổ hắn. Mũ rộng vành nam tử đầu tiên là bị hóa công đại pháp hóa đi vài chục năm nội lực, lại bị độc trưởng đánh gãy cổ tay, kịch độc xâm nhập, giờ phút này coi là thật sinh không bằng chết, thống khổ vạn phần. Biết ta là ai không? Trần Tuyên cười nói. Ngươi! Ngươi là ngũ độc giáo. Mũ rộng vành nam tử thống khổ nói. Phi, ta cũng không phải ngũ độc giáo, bản công tử chính là tiêu giao công tử Trần Tuyên, ghi nhớ, là tiêu giao công tử. Trần Tuyên vòng quanh thái dương sợi tóc, thản nhiên nói. Là ngươi! Ngươi là tuyệt hậu thủ Trần Tuyên. Mũ rộng vành nam tử kinh hãi nói. Ẩm. Trần Tuyên một trưởng đem hắn trục chết, sắc mặt đen như đáy nổi. Ma đản, ngươi mới là tuyệt hậu thủ. Ta rõ ràng là tiêu giao công tử. Không nói chuyện nói cái này, mũ rộng vành nam tử ba người bỗng nhiên bạo khởi giết người, đến cùng vì cái gì? Trần Tuyên tại mũ rộng vành nam tử trên thân tìm tòi, bỗng nhiên sờ đến một đoàn phình lên đồ vật, từ trong ngực móc ra, là một quyển dùng tơ lụa bao vải bao lấy tới sự vật, nhẹ nhàng triển khai. Chỉ thấy bên trong mấy cái bịt kín phong thư. Hắn đem những này phong thư từng cái triển khai. Cái thứ nhất bên trong là một chương ủy nhiệm hình dáng. Tư ủy nhiệm Ngô Thiên Đức vì Thanh Phong thành thứ 13 đảm nhiệm cửu phẩm truy y bổ đầu, lập tức đi nhậm chức, này hình dáng đại cản quốc Hoàng Long Nguyên năm ngày 11 tháng 9 lục phiến muôn ký. Cái thứ hai phong thư bên trong là một chương gia thú đồ, nhìn chỉ có một nửa, bên trong lít nha lít nhít viết đầy văn tự, tất cả đều không phải hiện đại sử dụng văn tự, mà là một loại cổ truyện. Trừ cái đó ra, gia thú đồ phía dưới còn có một phong gãy lên tin. Trần Tuyên triển khai xem xét, rất nhanh hít vào một hơi. Ngũ độc giáo có nội ứng. Cái này gia thú đồ là có người từ ngũ độc giáo trộm ra tới. Trong thư đại khái nội dung nói đúng lắm, cái này gia thú đồ cực kỳ trọng yếu, liên quan đến thiên địa thần dị khôi phục thứ nhất bút cơ duyên, mình thừa dịp ngũ độc giáo đại loạn, thiên tân vạn khổ từ ngũ độc giáo trộm ra, nhân đây nộp lên trên triều đình, cơ duyên địa điểm trước mắt sơ bộ xác nhận vì Vân Châu Bắc Bộ Thanh Phong Sơn. Hy vọng triều đình nghiêm tra. Chờ một chút. Nhưng là liên quan tới gia thú đồ nội dung, trong thư này xác thực một chữ không có viết. Trần Tuyên trong lòng kinh dị. Cơ duyên địa điểm xác nhận. Thanh Phong Sơn. Thật sự là hữu tâm cắm hoa hoa không ra, vô tâm loại liễu liễu thành ấm. Hắn lúc đầu nghĩ từ Lưu Đại Thiện nơi đó hỏi ra địa điểm, kết quả Lưu Đại Thiện chết sống không nói, còn lừa gạt mình, nói cái gì không cách nào xác định. Hiện tại tốt. Trên thư trực tiếp viết xuống Thanh Phong Sơn. Mặc cho ngươi gian trá giống như quỷ, cũng không địch lại lao tử cơ duyên thâm hậu. Trần Tuyên thầm nghĩ, đối Lưu Đại Thiện ấn tượng lần nữa sụt giảm. Xoát. Đống nhiên trước mắt bắn ra một đạo màn ánh sáng màu xanh. Nhiệm vụ một hoàn thành. Hệ thống thanh toán bên trong. Ban thưởng 140 điểm kinh nghiệm. Ban thưởng 200 cân thể lực giá trị. Ban thưởng 3 điểm may mắn giá trị. Liên tiếp chữ viết không ngừng biến ảo, rất nhanh màn sáng biến mất. Sau đó trước mắt lần nữa bắn ra một cái mới màn sáng. Thanh Phong Sơn cơ duyên sắp hiện ra, đem dẫn bắt phương hảo kiệt hội tụ, cường giả như mây, đen trắng đều hiện. Nhiệm vụ 1, ngụy trang thành Ngô Thiên Đức, tiến về Thanh Phong Thành tiền nhiệm, Thanh Phong Thành cư xa xôi, trị an hủ hóa, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, triều đình trưởng khống ngày càng suy yếu, mang theo phần bại lộ trước, trọng chỉnh Thanh Phong Thành trị an. Nhiệm vụ 2, điều tra Thanh Phong Sơn cơ duyên bí mật. Trần Tuyên ánh mắt lóe lên. Lần này tốt, nhiệm vụ cũng tới. Coi như không có nhiệm vụ, loại chuyện này gặp hắn cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt, vạn nhất đụng phải cơ duyên đâu. Huống chi hiện tại còn có nhiệm vụ. Mà lại thế mà để hắn giả mạo bổ đầu. A, hắn cho tới bây giờ không có làm qua bổ đầu. Lần này có chơi. Hắn cấp tốc đi đến Ngô Thiên Đức bên người, khởi hắn bổ đầu phục sức, xuyên tại mình trên thân, đồng nhiên động tác dừng lại. Các loại. Mình giả mạo Ngô Thiên Đức, có thể hay không bị người nhận ra. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Thanh Phong Sơn người bên kia hơn phân nửa chưa thấy qua chân chính Ngô Thiên Đức, cho nên mình giả mạo, bọn hắn cũng sẽ không biết là thật là giả. Cái này thế giới lại không có điện tử tin tức cùng ảnh chụp loại hình, cho dù có cũng là bút lông phát họa, vẽ ra người tới phần lớn dáng dấp không sai biệt lắm. Ai còn có thể tinh tế so sánh hay sao? Lui một vạn bước nói, coi như bị phát hiện cũng không có gì, tùy thời chạy trốn chính là. Trần Tuyên lập tức công việc lưu bù lên, đem một thân bổ đầu phục sức toàn bộ mặc, mũ mang chính, cảm giác được uy vũ dị thường, nghĩ nghĩ, hắn lại ngồi xổm xuống, đem Ngô Thiên Đức trên mặt râu quai nón cắt lấy không ít, lấy nhựa cao su dính tại mình trên mặt. Mặc dù thời đại này tin tức phong bế, chỉ có bút lông phát họa, nhưng là Ngô Thiên Đức như thế rõ ràng râu quai nón, loại kia phát họa bên trên khẳng định sẽ có, cho nên điểm này là vạn vạn không thể bỏ sót. Rất nhanh, Trần Tuyên hết thể chuẩn bị thỏa đáng, lộ ra tiếu dung. Cái này thân bổ khoái phục sức coi là thật vừa người dị thường. Đồng nhiên, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Cái này Ngô Thiên Đức trước kia là tại cái gì địa phương người hầu? Dựa theo trong thư chứa đựng, hắn tựa hồ là bị cắt cử đến Thanh Phong Thành, thế nhưng là kia gia thú cổ đồ, hắn chuẩn bị giao cho người nào? Ngũ Độc Giáo nội ứng đem gia thú cổ đồ cho Ngô Thiên Đức, khẳng định là muốn cho hắn chuyển giao cho càng phía trên người. Đáng tiếc không biết thế nào tin tức để lộ, Ngô Thiên Đức tại nơi này bị người cướp giết. Cho nên, mình giả mạo Ngô Thiên Đức, cái này gia thú cổ đồ còn muốn tiếp tục nộp lên sao? Vạn nhất cái này phía sau màn người nhận ra mình không phải Ngô Thiên Đức làm sao bây giờ? Cũng không nhất định liền có thể nhận ra. Nhận ra cũng không có gì, cùng lắm thì chạy trốn chính là. Trần Tuyên thầm nghĩ. Dù sao hắn hiện tại đã nghĩ thoáng. Bảng bên trên nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, tất cả đều cũng không có cưỡng chế tính. Nói cách khác mình sau này nghĩ chọn cái nào liền chọn cái nào, chỉ cần lưu được tính mệnh tại, còn sợ không có nhiệm vụ hay sao. Xoát. Đống nhiên trước mắt màn sáng tiêu tán, lại bắn ra một cái tân quan màn. Liên minh chính đạo tổn thất nặng nề, sắp giải tán, nguyên nhiệm vụ 2 hủy bỏ. Màn sáng hiện hiện về sau, lần nữa dần dần trở thành nhạt. Ừm. Độc chết 10 đại trưởng lão nhiệm vụ bị cưỡng chế hủy bỏ. Trần Tuyên con mắt lóe lên. Nhiệm vụ còn có thể hủy bỏ, không phải vẫn luôn treo. Hắn mở ra bảng nhìn sang, vẫn là 4 cái nhiệm vụ, nhưng có 2 cái đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. 1. Ngụy trang Ngô Thiên Đức, tiến về Thanh Phong Thành tiền nhiệm. 2. Điều tra Thanh Phong Sơn cơ duyên bí mật. 3. Mau chóng tăng lên tự thân thực lực, đến nhân bảng mạt lưu tiêu chuẩn. 4. Liên hoàn nhiệm vụ, chưa mở ra. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Cái này 4 cái nhiệm vụ trừ cái cuối cùng khó thực hiện, cái khác tựa hồ cũng có thể tranh thủ. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lao tử Ngô Thiên Đức, đường đường triều đình cửu phẩm truy y bổ đầu, ai dám lô mãng, ai dám lô mãng. Trần Tuyên đông nhiên rút ra con đao, học Ngô Thiên Đức xuyên hàng, mở miệng kêu lên. Đã muốn học Ngô Thiên Đức, như vậy hắn chính tông chum liền vô luận như thế nào không thể rơi xuống. Thanh Phong Thành nha môn có lẽ không nhận ra Ngô Thiên Đức, nhưng là nơi đó khẳng định có Ngô Thiên Đức hồ sơ, biết hắn khẩu âm mang theo xuyên khang, cho nên cái này không thể lộ ra sơ hở. Trần Tuyên thu con đao, lấy ngũ độc thủy tướng cái này mấy tên bổ khoái thi thể hủy thi diệt tích. Đến tận đây, ngũ độc nước rốt cục toàn bộ sử dụng hết. Hắn âm thầm tiếc rẻ, sớm biết lúc trước liền hướng tiền đại tài nhiều muốn một chút. Trần Tuyên ra quán trà, cưỡi ngựa rời đi. Vân Châu Bắc Bộ. Thanh Phong Sơn mạch liên miên vô tận, vượt Tây Nam ba châu, phân biệt là Vân Châu, Quế Châu, Hoang Châu, danh phủ kỳ thực hoang vu khu vực, thuộc về ba mặc kệ, Thanh Phong Thành chính là Vân Châu lệch bắc một chỗ cổ thành. Bất quá bởi vì vị trí xa xôi, triều đình mánh khóe không kịp, thường có Giang Dương đại đạo gây án về sau, ẩn nấp ở đây, trong đó từng cái thế gia cùng môn phái càng là minh tranh ám đấu không ngớt. Một đường chạy đến, Trần Tuyên nghe nói đại lượng kỳ văn. Trong đó, có không ít đều là liên quan tới hắn. Vân Châu từng cái gia tộc cùng môn phái đang điên cuồng truy na hắn, từng cái phiên bản lưu truyền tới, đem hắn lan truyền gần như yêu ma, để hắn càng nghe sắc mặt càng đen, càng ngày càng phiền muộn. Trừ cái đó ra, còn có mấy món tin tức đồng dạng truyền ra. Kiện thứ nhất chính là mới đồng thời nhân bảng xếp hạng ra, đã ở từng cái cổ thành, từng cái châu huyện lan truyền ra. Kiện thứ hai thì là Thanh Phong Sơn chỗ sâu bay tới dị hương, thần bí khó lường, từng truyền khắp hơn 30 dặm. Tây Nam ba châu không ít đại thế gia tựa hồ sớm bắt được cái gì, đã điều động đại lượng cường giả, bí mật tiến về Thanh Phong Sơn chỗ sâu tìm kiếm. Trên lưng ngựa, Trần Tuyên sờ lên cái cảm. Kiện thứ hai tin tức tại hắn trong dự liệu, ngược lại là kiện thứ nhất, làm hắn có chút kinh ngạc. Mới đồng thời nhân bảng ra rồi. vậy nói gì cũng phải đi xem một chút. Hắn tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước cổ thành tiến đến. Thanh Phong Thành, gần trong gang tấc. Chương 53, nhân bảng ra lò. Nha môn trước đó. To lớn bạch ngọc trên vách đá, dán một chương thật to bảng danh sách, đại lượng giang hồ khách tại nơi này vây xem, trong miệng nghị luận ầm ĩ. Thỉnh thoảng có người phát ra kinh ngạc thanh âm, tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Cũng có người liên tục thở dài, tựa hồ mình xem trọng người bị người đánh bại đồng dạng. Đám người hống tạp tâm ý. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, tránh hết ra, để lao tử trước nhìn, lao tử nhìn xem phía trên có hay không ta Ngô Thiên Đức đại danh. Một tiếng thô cuồng chun đống nhiên vang lên. Trần Tuyên ngang ngược gạt mở mọi người, hướng về phía trước đi đến. Một đám giang hồ khách nhao nhao như mày, cảm giác khó chịu. Nha môn người không phải đã sớm cái thứ nhất nhìn sao. Cái thằng này làm sao còn tới tham gia náo nhiệt. Còn có, Ngô Thiên Đức tính cái dễ hành nào. Ẩm. Lúc này có người thầm vận nội lực, bả vai phát kình, muốn đem Trần Tuyên dung ra đi, để hắn ra một đại xấu. Kết quả lại phát hiện kình lực tuân ra về sau, vậy mà trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Đối phương thể nội như là không đáy lô đen, kình lực của hắn không phát huy được mảy may hiệu quả. Người kia nhất thời trong lòng giật mình, vội vàng rút lui. Cái gì tà môn võ công? Hắn chỉ là bả vai đụng một chút Trần Tuyên, nội lực một chút thiếu đi 2-3 năm. Tránh ra, đều tránh ra, cách lao tử. Lão tử nhìn xem có hay không ta Ngô Thiên Đức. Trần Tuyên tiếp tục chen hướng đám người, hô lớn. Mẹ nó. Rất nhiều người thầm mắng, bị hắn xinh xinh gạt mở. Trần Tuyên đi vào phía trước nhất, ánh mắt hướng về bạch ngọc trên vách đá nhìn lại. Một cái to lớn hoàng bảng, hoàn toàn do thượng đẳng tơ lụa biên chế, dán tại trong suốt bạch ngọc bích bên trên, ánh nắng chiếu đến, lập lòe phát sáng, phía trên từng hàng dễ thấy danh tự đập vào mi mắt. Nhân bảng thứ nhất, kiếm kích trường không vương Cửu Tiêu. Nhân bảng thứ hai, độc hành vạn giảm trương thủ chính. Nhân bảng thứ ba, tay nâng thiên địa chân tuệ thần tăng. Nhân bảng thứ tư, hiệp can nghĩa đảm lạc thiên thanh. Nhân bảng thứ năm, thiết trưởng vô địch thượng quan hàn. Nhân bảng 46, thực nhật kiếm lưu hải. Nhân bảng 52, quỷ ảnh ung tùn phùng trường phát. Nhân bảng 60, ba trưởng lan giang điền vạn lý. Người giúp 62, gia vân thủ triệu long phi. Trần Tuyên từng cái quét xuống, nhíu mày. Tại sao không có tuyệt hậu thủ Trần Tuyên? Hắn âm thầm nói thầm. Đông nhiên tỉnh ngộ lại. Phi. Cái gì tuyệt hậu thủ? Rõ ràng là Tiêu Giao công tử. Tại sao không có Tiêu Giao công tử? Hắn một lần nữa nói thầm. Bất quá nói thầm về nói thầm, ngoài mặt vẫn là kêu la, rùa nhi tử, cái gì phá nhân bảng, lão tử Ngô Thiên Đức đại danh thế mà đều không có, lão tử Ngô Thiên Đức tên hiệu thiết trưởng thủy thượng phiêu, một đôi thiết trưởng uy chấn thiên hạ, ai không phục? Mọi người đều là khỏe miệng co giật. Hắn a, ở đâu ra hai hàng? Cái gì thiết trưởng thủy thượng phiêu, nghe đều chưa từng nghe qua. Duy chỉ có một người trong đó, sắc mặt rung động, đứng tại đám người chỗ xa nhất, y nguyên có chút hoảng hốt, nhìn một chút bàn tay của mình, lại nhìn một chút không ngừng ồn ào Trần Tuyên. Vừa vặn tuyệt không phải ảo giác, hắn nội lực thật lập tức biến mất 2-3 năm. Người này quả thực tà môn. Trong nha môn cái gì thời điểm có như thế một người rồi? Trương Thanh, để ngươi quan sát nhân bảng, làm sao sững sờ tại cái này làm gì? Đồng nhiên, nơi xa đi tới mấy vị đồng bạn, mở miệng nói ra. Người kia kịp phản ứng, rung động nói, nha môn bên trong giống như tới một cái cao thủ. A, mấy người cười nhạo. Dạng gì cao thủ ngay cả ngươi cũng dạng này. Coi như cao thủ, cũng khẳng định không phải công tử đối thủ, đúng, công tử xếp hạng bao nhiêu. Một cái nam tử áo xanh cười nói. Vừa vặn nhìn, nhân bảng 69 mặt lệnh công tử Tiêu Vân Khê. Trước đó người kia nói. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng gật đầu, nói. Công tử mới sơ nhập giang hồ, chiến tích không hiện, chờ xem, không ra mấy tháng, tất nhập nhân bảng 50 vị trí đầu. Bên người mấy người đều là gật đầu. Trương Thanh còn tại nhìn cái gì? Đi thôi. Mấy người cười nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng nha môn bên trong xuất hiện cao thủ a? Người kia sắc mặt y nguyên không cách nào bình tĩnh, nói, vừa vặn ta đụng phải cái kia bổ đầu một chút, kết quả nháy mắt biến mất gần 3 năm nội lực, đây là công phu gì, các ngươi gặp qua sao? Ừm. Còn có việc này. Mấy người lộ ra sắc mặt khác thường, lần nữa nhìn về phía Trần Tuyên. Nam tử áo xanh lắc đầu, nói, trước không cần phức tạp, trở về hỏi một chút công tử liền biết, bây giờ cơ duyên sắp hiện ra, Thanh Phong Thành chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Ừm. Mấy người gật đầu, rời đi nơi này. Trần Tuyên lớn tiếng ồn ào xuyên qua đám người, còn đang vì không có Ngô Thiên Đức danh tự cảm thấy không cam lòng. Đám người nhao nhao thầm mắng. Cách lao tử, sớm tối có một ngày, ta Ngô Thiên Đức đại danh muốn viết tại vị thứ nhất. Trần Tuyên lớn tiếng kêu la. Phi. Rất nhiều người hướng hắn hứ. Trần Tuyên vội vàng trốn tránh, lần nữa hướng đám người mắng một câu, sau đó chỉnh lý mũ áo, vác lấy yêu đao, hướng về trước mắt nha môn đi đến. Cửa nha môn chỗ vắng vẻ không người, ngay cả cái giữ cửa đều không có, trước cửa rách rách dưới dưới. Trần Tuyên nhíu mày, hướng về đại đường đi đến. Chỉ thấy nhà này nha môn khắp nơi tổn hại, vách tường, mặt đất tất cả đều đã nứt ra, trên đại sảnh tấm biển càng là mất một nửa, trên mặt bàn càng là hiện đầy một tầng vết bẩn, không biết bao lâu không có sát qua. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, đại đường một bên còn có mấy đống tiện tiện. Hắn a, ai tại cái này kéo qua phân? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không dám tin tưởng đây chính là nha môn. Khó trách nhiệm vụ một bên trong để cho mình chỉnh đốn Thanh Phong thành trị an, ngay cả nha môn đều thành bộ dáng này, cái khác địa phương có thể nghĩ có bao nhiêu loạn. Đương nhiên, Trần Tuyên sau khi nghe được đường bên trong truyền đến từng đợt ồn ào gào to thanh âm. 66A, 5 khôi thủ A, 8 con ngựa A, báo báo, mau ra báo, ha ha ha, 4-5 lục đại. Thanh âm hỗn loạn truyền vào trong thai, Trần Tuyên đi vào hậu đường, lần theo thanh âm tiến lên. Chỉ thấy một cái gian phòng cực lớn bên trong, một đám nhân ảnh bao vây tại nơi này không ngừng mà gọi, khàn cả giọng. Gian phòng bên trong bày mấy bàn, có đang liều tiểu lực, có tại tụ chúng độc bác. Gào to âm thanh cách rất xa đều có thể nghe được. Trần Tuyên âm thầm buồn bực. Cái này cũng quá thần. Đây đều là những người nào? Cứ như vậy tại nha môn hậu viện làm loạn. Trần Tuyên vừa định xâm nhập gian phòng, đồng nhiên trong lòng hơi động, chú ý tới một cái khác tổn hại gian phòng bên trong. Một người mặc cũ nát phục sức nam tử trung niên, một mặt đắng chát, ngồi tại nơi đó, ai thanh thở dài. Ở bên cạnh hắn, mấy tên côn đồ ăn mặc người, mặc quan bảo, tại vừa đi vừa về vui đùa ầm ĩ, có đánh lấy giọng quan, có hát hí, cười đùa tí tửng, được không vui vẻ. Trần Tuyên lúc này hướng về kia cái gian phòng đi trước trôi qua. Mấy tên côn đồ đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chú ý tới Trần Tuyên. A, mới bổ khoái. Lần này tốt, nhanh, mau đưa ngươi quan phục thoát, yêu đao cũng cho chúng ta. Mấy tên côn đồ một chút vây quanh. Cái kia nam tử trung niên cũng chú ý tới Trần Tuyên, tiếng buồn bã thở dài sau khi, cũng là lộ ra có chút kinh ngạc. Triều đình thế mà phải mới bổ đầu tới. Hắn rất nhanh lộ ra cười khổ. 3 năm qua, chết tại nơi này mới bổ đầu trọn vẹn 11 vị. Thế mà còn có người dám tới. Hơn phân nửa cũng là cũng giống như mình, phía trên không ai, tao ngộ xa lánh mới được phái tới a. Mấy tên côn đồ vừa lên đến liền đi xé rách Trần Tuyên quần áo, phải có người trực tiếp đi bắt hắn quan đao, muốn đem những y phục này, quan đao tất cả đều kéo xuống tới. Ầm. Trần Tuyên một trưởng vỗ hạ, chụp vào quan đao tên kia tiểu lưu manh tại chỗ bị đánh trúng đầu, xương sọ băng liệt, cuồn phún máu tươi, một chút bay rớt ra ngoài, chết thảm bỏ mạng. Dua nhi tử, lão tử chính là đường đường triều đình cửu phẩm truy y bổ đầu. Dám đoạt lao tử con đao. Muốn chết phải không? Trần Tuyên mắng. Cái khác tiểu lưu manh sắc mặt một giật mình, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lập tức rút lui ra ngoài. Ngươi! Ngươi! Giết người! Người tới đây mau! Giết người! Bọn hắn vội vàng gọi. Phúc! Trần Tuyên giơ tay chém xuống, tiêu nhất hoan người kia tại chỗ bị gọt đi đầu lâu, máu tươi phun lên 2-3 mét. Cái khác hai người vội vàng ngậm miệng không nói, run lẩy bẩy, hoảng sợ vô cùng. Tiêu là cái gì? Bà mẹ ngươi chứ gấu à, làm cho lão tử lỗ thai mắt đều nhanh nổ. Trần Tuyên một mặt hung hãn, móc móc lỗ thai. Bên cạnh nghèo túng nam tử trung niên lần nữa ngẩn ngơ, kinh hãi nhìn về phía Trần Tuyên. Cái này, vị này mới tiền nhiệm bổ đầu, như thế vừa lên đến tiểu liền giết hai người. Ngươi, thanh âm hắn phát run, nói không ra lời. Ngày ngươi cái bố khỉ, tay cái là huệ lệnh. Trần Tuyên mắng. Nam tử trung niên vội vàng đứng dậy, sắc mặt kinh hãi. Hai tay chắp lên, nói, tại hạ Lâm Tắc Đống, là Thanh Phong thành đương đại huyện lệnh, xin hỏi vị này bổ đầu là, người nào? Trần Tuyên hung hàn ánh mắt xem xét hắn một chút. Người chính là huyện lệnh. Đúng, là tại hạ. Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu. Trần Tuyên từ trong ngực móc ra một phong thư, trực tiếp triển khai, học kiếp trước trong phim ảnh tiểu đoạn, lớn tiếng kêu lên. Ủy nhiệm hình dáng. Tư ủy nhiệm Ngô Thiên Đức vì Thanh Phong thành thứ 13 đảm nhiệm cửu phẩm truy y bổ đầu. Chương 54, đường đường cửu phẩm truy y bổ đầu. Trần Tuyên lớn tiếng niệm xong, Lâm Tắc Đống cùng hai tên tiểu lưu manh đều là sắc mặt ngốc trệ. Biết ngươi bị ủy nhiệm đến đây, nhưng ngươi loại này tràn đầy cảm giác kiêu ngạo là chuyện gì xảy ra? Đáng ra lớn tiếng như vậy niệm sao? Không biết cho là ngươi là tại niệm thánh chỉ đâu. Trần Tuyên sau khi đọc xong, vừa lòng thỏa ý, lần nữa gãy lên ủy nhiệm hình, đống nhiên nhướng mày. Nhìn về phía bọn hắn, nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à, các ngươi làm sao không quỳ. Lâm Tắc Đống cùng hai tên tiểu lưu manh vội vàng quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu. Lâm Tắc Đống quỳ xuống về sau, đông nhiên kịp phản ứng. Không đúng, ta là huyện lệnh, ta chính là đường đường triều đình thất phẩm. Hắn mới chỉ là cửu phẩm. Ta tại sao phải quỳ? Hắn vội vàng liền muốn ngồi dậy, nhưng nghĩ đến vừa rồi Trần Tuyên liên sát hai người hung ác kình, lập tức dùng mình một cái. Vẫn là thôi đi, quỳ liền quỳ, không có gì lớn. Cách lao tử, Lâm huyện lệnh, ngươi làm gì phải quỳ lao tử? Mau mau. Trần Tuyên kêu lên. Lâm Tắc Đống ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này mới đứng dậy. Kia hai tên tiểu lưu manh trên mặt đất lập tức cầu khẩn. Nô bổ đầu tha mạng A bổ đầu đại nhân. Chúng ta biết sai rồi, tha chúng ta A. Ngày ngươi cái bố khỉ, tự tiện giả mạo mệnh quan triều đình, còn dám tư xuyên quan phục, đây là muốn giết cửu tộc. Trần Tuyên hung ác nhìn xem bọn hắn. Hai cái tiểu lưu manh dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lần nữa dập đầu, phanh phanh rung động, cái chán đều bốc lên máu. Còn không đem quan phục thoát, hầu hạ Lâm huyện lệnh tắm rửa thay quần áo. Trần Tuyên mắng. Hai tên tiểu lưu manh kịp phản ứng, vội vàng thật nhanh đem trên thân quan phục cởi, nịnh nọt nhìn về phía Lâm Tắc Đống. Đại nhân, tiểu nhân hầu hạ ngươi tắm rửa. Tiểu nhân hầu hạ ngươi thay quần áo. Lâm Tắc Đống một mặt rung động, ý nguyên có chút khó mà kịp phản ứng. Nhanh đi mang đại nhân đi tắm rửa, trở về nếu là xem lại các ngươi không có đem đại nhân rửa sạch sẽ, lao tử sống sờ sờ mà lột ra các ngươi, bà mẹ ngươi chứ gấu à. Trần Tuyên mắng. Hai tên tiểu lưu manh vội vàng đứng dậy, lái Lâm Tắc Đống đi trong một phòng khác tắm rửa. Trần Tuyên vác lấy yêu đao, hướng về phía trước lớn nhất gian phòng kia đi tới. Gian phòng bên trong ý nguyên ồn ào một mảnh. Đụng rượu, chơi xúc sắc, tựa hồ vừa vận động tĩnh không ai nghe được. Trần Tuyên gạt mở đám người, hướng về lớn nhất một cái chiếu bạc đi tới, đem trong tay quan đao hướng về trên bàn để ép. Ầm. Thanh âm một ngạt. Ngay tại chơi đùa mọi người tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình, đồng loạt nhìn về phía Trần Tuyên. Rùa các con, lão tử đè ép thanh đao này, mua ba cái sáu, cho ta ném. Trần Tuyên kêu lên. Chúng phải sợ hãi gì, tại Trần Tuyên trên thân dò xét. Mới bổ đầu. Triều đình phái người đến. Những người này trên mặt rất nhanh lộ ra từng tia vẻ quái dị. Ngay tại làm chủ người kia cười ha ha, nhìn một chút quan đao, cười nói, quang ra, thanh đao này coi như ngươi 30 lượng như thế nào. Cách lão tử thanh đao này chính là gia truyền bảo đao, tối thiểu 500 lượng. Trần Tuyên mắng. Ngươi rùa nhi tử có phải là nghĩ lừa gạt lao tử? Mọi người khỏe miệng co giật. Hắn A, đây chính là một phổ thông con đao, căng hết cỡ 20 lượng, còn 500 lượng. Ngươi tại sao không đi đoạt? Làm chủ người kia lần nữa cười ha ha, ánh mắt nheo lại, hàn quang lượn lờ. Trong đám người bỗng nhiên có hai cái đại hán sắp xếp chúng đi tới, đi vào Trần Tuyên sau lưng. Quan gia, nơi này không thích hợp ngươi chơi, chúng ta có một cái chơi rất hay địa phương có thể để quan gia đi chơi. Mời quan gia theo chúng ta đi một chuyến. Hai cái đại hán ngữ khí lạnh lùng, đột nhiên bàn tay cùng nhau cầm ra. Ẩm. Ẩm. Một trái một phải, chụp vào Trần Tuyên hai bên sau vai, đột nhiên phát lực. Bất quá tại bọn hắn bàn tay chụp vào Trần Tuyên ngay mắt, Trần Tuyên thể nội bỗng nhiên tuôn ra một cỗ kỳ quỷ sức mạnh khó lường, lập tức dính chặt bàn tay của bọn hắn, để bọn hắn toàn thân nội lực trực tiếp không bị khống chế điên cuồng tiết ra ngoài. Hai cái đại hán biến sắc, vội vàng muốn dùng sức tránh thoát. Nhưng là bàn tay bị một mực dính chặt, vậy mà khó mà động đậy mảy may, thật giống như có 10 cái bàn tay vô hình tại một mực nắm lấy bọn hắn đồng dạng, chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn xem mình nội lực điên cuồng trào ra ngoài. Ngươi! Ngươi! Hai người gian nan kêu to, miệng, đầu lưỡi, yết hầu tất cả đều tại run rẩy, tất cả kinh mạch tất cả đều tại run mạnh, căn bản một câu nói ra. Trong nháy mắt, bọn hắn một thân nội lực bị hóa được sạch sẽ, thân thể mềm nhũn, bịch, bịch quy xuống trước Trần Tuyên sau lưng. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô khốc, một mặt nồng đậm hoảng sợ, bàn tay lại như cũ dính tại Trần Tuyên trên thân. Đây chính là hóa công chân khí tác dụng. Tâm tùy ý chuyển. Thực lực so với mình thấp người, một khi đụng tới mình, nháy mắt liền sẽ bị hóa công chân khí dính chặt, nghị thoát thân đều không thoát khỏi, thẳng đến một thân nội lực bị sống sờ sờ hóa làm cho đến. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, hai cái rùa nhi tử tại lao tử trên thân sờ cái gì đâu. Lao tử cũng không phải kỹ viện bên trong nương môn, lan đi. Trần Tuyên mắng một câu, nội lực chấn động. Ẩm. Ẩm. Hai cái đại hán cuồng phun máu tươi, đông chốc bị rung ra gian phòng, hung hăng nện ở nơi xa, đứt gân gãy xương, đau nhức khổ vô cùng. Mọi người giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng nổi. Vừa vặn kia hai người thực lực cũng không yếu, đều là xúc khí thứ 8 tầng thực lực, tối thiểu có hơn 20 năm nội lực tiêu chuẩn, lại không phải một hiệp chi địch. Nha môn cái gì thời điểm tới như thế một cái cao thủ. Làm chủ người kia cũng là trong lòng trầm xuống. Thật sâu nhìn xem Trần Tuyên, nói, quang gia, ngươi là thật chơi hay là giả chơi, chúng ta thế nhưng là vương cửu gia người. Cách lao tử, nhanh ném. Trần Tuyên vô bàn một cái, máng, Làm chủ người kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay giương lên, xi chung nơi tay, bắt đầu cấp tốc lắc lư, một trận rầm rầm tiếng vang qua đi, phịch một tiếng hướng trên bàn gỗ. Quan gia, ngươi thật muốn mua ba cái sáu sao? Hắn lạnh lùng nhìn xem Trần Tuyên. Rùa nhi tử, cho lão tử mở. Trần Tuyên kêu lên. Người kia bàn tay vấn lên, ba cái sàng, hiện ra 4-5-6. Đại nhân, ngươi nhưng thua, cái này miệng quan đao không phải ngươi. Người kia ngữ khí lạnh lùng. Bàn tay hướng về quan đao chụp tới. Muốn chết. Trần Tuyên giận dữ, như thiểm điện oanh ra một trường, phịch một tiếng, đánh vào người kia cái chán, đem chấn động đến xương sọ băng liệt, thất khiếu chảy máu, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, nện ở nơi xa. Lao tử chính là đường đường mệnh quan triều đình, dám động lao tử quan đao, tội đồng mưu phản, là muốn tru cựu tộc. Trần Tuyên hung ác nói. Bên người mọi người sắc mặt một giật mình. Giết người. Cái này bổ đầu đem Vương Cửu ra giết đi. Trong đám người sớm có một người nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới, muốn đi thông báo kẻ sau màn. Nhưng Trần Tuyên nhĩ lực sao mà nhạy cảm, nghe được động tĩnh, nháy mắt bắt lấy góc bàn, bẻ một khối, trực tiếp đánh qua. Ầm. Phổ thông khối gỗ bị quán chu tinh thuần nội lực về sau, phát ra bén nhọn gào thét, so sắt thép còn cứng rắn, một chút đánh vào người kia hậu tâm, đem tại chỗ đánh bay nhào ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất. Rùa nhi tử, hôm nay cái nào đều không cho phép đi, tiếp tục chơi, ai dám không chơi, ai liền chết. Trần Tuyên hung ác nói. Chúng phải sợ hãi giật mình. Đây rốt cuộc cái gì ngon nhân? Hắn điên rồi. Mặt khác vài tòa ngay tại đụng rượu người cũng tất cả đều sắc mặt kinh hãi, đồng nhiên đứng dậy. Cũng không biết là ai chạy trước, những người còn lại phần phật một chút, tất cả đều hướng về bên ngoài chạy tới. Bọn hắn vừa chạy, bên cạnh mấy cái cược người trên bàn cũng đều đi theo hướng ra phía ngoài chạy tới. Đại nhân, chúng ta là vô tội, không được bắn ta. Rất nhiều người một bên chạy trốn một bên kinh hoàng kêu to. Trần Tuyên giận dữ, thân hình nhảy lên một cái, từ mọi người đỉnh đầu vượt qua, rơi vào mọi người chính phía trước, ken một tiếng, quan đao ra khỏi vỏ, quắc, bà mẹ ngươi chứ gấu à, hôm nay ai dám đi. Ai dám động đến một chút, ai liền chết. Mọi người sắc mặt một giật mình, vội vàng phanh lại bước chân. Bất quá đúng lúc này. Đồng nhiên, từ phía sau lưng truyền đến một trận bén nhọn thanh âm xé gió, hướng về thân thể của hắn bao phủ mà tới. Nghe xong chính là đáng sợ ám khí. Trần Tuyên như thiểm điện quay đầu, nội lực trở vào hai mắt, một nháy mắt phóng tới ám khí trong mắt hắn trở nên chậm chạp vô cùng, trường đao trong tay huy động, cơ sở kiếm pháp trực tiếp làm sắp xuất hiện tới. Ken ken ken. Từng dãy cương châm bị hắn lấy trường đao quét bay ra ngoài, hỏa tinh bắn tung tóe. Nhưng cho dù bị quét bay không ít, y nguyên có mấy cây hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn, lại bị hắn thiết bố sam trực tiếp ngăn lại. Hô! Hô! Hai đạo nhân ảnh từ đằng xa gào thét mà đến, nhanh đến cực hạn, sắc mặt lạnh lùng, đi lên chính là trưởng ảnh tung bay, mang theo cường đại chi lực, hướng về Trần Tuyên trên thân hung hăng vỗ tới. Trần Tuyên giận dữ, vứt bỏ con đao, vận chuyển trường lực, vọt người nhảy lên, hướng về hai người thân thể nên kích tới. Chương 55, Tam đại thế lực. Ầm. Ầm. Thanh âm lột ngạt, Trần Tuyên song trưởng đụng tới nháy mắt, hóa công đại pháp đã vận chuyển lại, nơi lòng bàn tay hiện ra một mảnh vô cùng đáng sợ lực dính. Một mực dính chặt hai người bàn tay, bắt đầu điên cuồng tăng dã. Sắc mặt hai người biến đổi, cảm thấy được tự thân nội lực đang nhanh chóng biến mất, vội vàng ý thủ đan điền, dùng sức dễ động cánh tay. Nhưng Trần Tuyên dính chặt bàn tay của bọn hắn, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp tại nguyên chỗ xoay tròn. Xoát. Một nháy mắt chuyển không biết bao nhiêu vòng, đem cái này hai người chuyển đầu váng mắt hoa, khó chịu vô cùng, nguyên bản còn có thể thủ ở đan điền trong khoảnh khắc cũng không còn cách nào giữ vững, nội lực rút nhanh chóng, điên cuồng biến mất. A, hai người kêu đau đớn một tiếng, thân thể trực tiếp sủi lơ xuống dưới. Trần Tuyên thân thể cũng rốt cục dừng lại, không xoay tròn nữa, hồng hộc thở hổn hển. Ma đản, chuyển chính hắn đầu đều choáng. Còn tiếp tục như vậy, không phải chuyển nôn không thể. Cũng may cái này hai người bị mình một mực tóm chặt lấy, rốt cục đem bọn hắn nội lực cho hóa làm. Giám tập kích mệnh quan triều đình, tội đồng mưu phản, có ai không, cho lão tử giam lại. Trần Tuyên hô. Vừa dứt lời, không gặp động tĩnh. Lúc này mới kịp phản ứng. Đáng ghét, toàn bộ nha môn có vẻ như chỉ có chính mình một cái bổ đầu. Quang can tư lệnh. Ầm. Ầm. Hắn điểm hai người huyệt vị, trực tiếp vứt qua một bên, chuẩn bị lát nữa lại tiến hành khảo vấn. Sau đó hắn nhặt lên mình quan đao, nhìn về phía mọi người, hung ác nói, cách lao tử, ai bảo các ngươi tại nha môn làm sằng làm bậy. Mọi người càng thêm kinh hãi, từ từ rút lui. Ngay cả xúc khí 9 tầng vân tây song quỷ cũng không phải cái này bổ đầu đối thủ. Bọn hắn vội vàng quỳ xuống, đau khổ cầu xin tha thứ. Tha mạng a, đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Tha chúng ta đi. Bọn hắn phanh phanh dập đầu. Cách lao tử, muốn ta tha các ngươi cũng đơn giản, cho các ngươi một ngày thời gian, đem nha trong môn trong ngoài bên ngoài cho lão tử thanh tẩy một lần, nếu ai thanh tẩy không tốt, đừng trách lão tử cái này miệng quan đào không nể tình. Trần Tuyên sắc mặt hung ác, nhẹ nhàng nuốt ve con đào. Vâng, chúng ta cái này làm, cái này làm. Đại gia mau ra tay. Bọn hắn vội vàng, bắt đầu bận rộn. Ghi nhớ, các ngươi tướng mạo, lão tử đều nhớ kỹ, nếu ai dám vụng trộm chạy trốn, lão tử liền giết cả nhà của hắn, chó gà không tha, lão tử chính là đường đường mệnh quan triều đình, chính nghĩa sứ giả, các ngươi đều là vương bát đản, con rệp, vui sắc, ký sinh trùng. Lúc đầu nên hết thể xử tử, là bản bổ đầu cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, ai muốn không trân quý, lão tử liền giết cả nhà của hắn. Trần Tuyên tiếp tục hung hăng nói, giết cả nhà loại sự tình này, hắn tự nhiên chỉ nói là nói mà thôi. Có thời điểm, danh tiếng xấu làm việc xa so với thanh danh tốt còn mạnh hơn nhiều, nhất là đối đãi người xấu phương diện. Cho nên, hắn không ngại chứa một cái hung ác người xấu. Một đám lưu manh dùng mình một cái, càng là không dám suy nghĩ nhiều, cấp tốc làm việc. Trần Tuyên thu con đao, hướng về Lâm Tắc Đống nơi đó đi tới. Xa xa bên trong căn phòng nhỏ, truyền đến rầm rầm tiếng nước. Trần Tuyên đẩy cửa đi vào thời điểm, Lâm Tắc Đống hai tay đảo lấy thùng gỗ, chính ngâm mình ở nước nóng bên trong. Toàn thân mồ hôi đầm địa, bị hai cái tiểu lưu manh nghiêm túc xoa xoa phía sau lưng. Nhìn thấy Trần Tuyên đi tới, hai cái tiểu lưu manh vội vàng hướng hắn cười lấy lòng một tiếng, xoa được càng thêm tò mò. Tốt, tốt, đừng có lại xoa được lời nói tại hạ thật ăn không tiêu. Lâm Tắc Đống đau khổ nói. Dùa nhi tử, có nghe hay không, xoa được Lâm Đại Nhân không thoải mái, còn không hầu hạ Lâm Đại Nhân thay quần áo. Trần Tuyên trừng mắt liếc hai cái tiểu lưu manh. Hai cái tiểu lưu manh vội vàng từ trong thùng nước dựng lên Lâm Tắc Đống, một người trong đó cấp tốc lấy ra khăn mặt, cho Lâm Tắc Đống cùng xoa, sau khi lau xong, vội vàng mang tới quan phủ, cho Lâm Tắc Đống bọc tại trên thân. Được không dễ dàng, hết thể mới hết thể mặc. Hai cái tiểu lưu manh nịnh nọt cười một tiếng, nhìn xem Trần Tuyên, nói, đại nhân, chúng ta có thể đi rồi sao? Không cho phép đi, một hồi còn có sự tình khác muốn các ngươi làm. Trần Tuyên mắng. Là... Hai cái tiểu lưu manh đành phải lưu lại, âm thầm kêu khổ. Trần Tuyên trực tiếp đại mã kim đao ngồi ở một bên vị trí bên trên, nhìn xem Lâm Tắc Đống, nói, Lâm Đại Nhân, hạ quan vừa vặn tiền nhiệm, đối với nơi này còn không quen thuộc, Lâm Đại Nhân đến cho hạ quan nói một chút. Tốt, tốt, tại hạ cái này giảng. Lâm Tắc Đống liên tục gật đầu. Hắn lúc đầu nghĩ tại Trần Tuyên trước mặt tự xưng hạ quan, nhưng tưởng tượng mình quan giai cao hơn hắn, không thể như thế xưng, muốn xưng bản huyện, cũng cảm thấy không thích hợp. Dù sao trước mắt cái này bổ đầu thế nhưng là giết người như ngóe, vạn nhất chọc giận hắn, ai biết có thể hay không một đao chém chết mình, cho nên vẫn là tự xưng tại hạ tương đối tốt. Lâm Tắc Đống thở dài một tiếng, hơi có đắng chát. Nô bổ đầu, ngươi mới đến, không biết cái này Thanh Phong thành hắc ám, một câu, núi cao hoàng đế xa à, tại hạ tiền nhiệm trước đó, nơi đây đã liên tục chết 4 vị huệ lệnh, còn có một vị huệ lệnh, tiền nhiệm không đến 3 tháng liền chủ động cáo lao hồi hương, tại hạ chịu nhục, mới sống tạm đến hôm nay. Hắn nói đến nơi này, ngữ khí ưu tư, lã chã rơi lệ. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, liên tục chết 4 vị huệ lệnh, coi như núi cao hoàng đế xa cũng phải triệu tập đại quân trấn áp à. Trần Tuyên hỏi. Lâm Tắc Đống đắng chát cười một tiếng. Nô bổ đầu có chỗ không biết, Thanh Phong thành mặt ngoài tuy là cái thành nhỏ, nhưng vụng trộm lại có tam đại siêu cấp thế lực tại tranh đấu, minh tranh ám đấu, nước sôi lửa bỏng. Triều đình mấy lần nghĩ nhúng tay đều không thể tiến vào. Cái thứ nhất thế lực là Bình Nam Hầu Phủ. Bình Nam Hầu chính là tiên hoàng thân phong, thế tập tức vị, trong hầu phủ cao thủ nhiều như mây, chuyên tốt thu nạp các nơi gặp rủi ro giang hồ hào khách, tại nơi này gần như có thể một tay che trời. Thứ hai là Quế Châu Trịnh Thị, chân chính danh môn vọng tộc, uy trấn Tây Nam, trong tộc truyền thừa hơn 600 năm, từ đầu đến cuối không suy, Tây Nam ba châu thế lực khắp nơi đều bán cho bọn hắn một bộ mặt, lại tăng thêm Trịnh Thị phía sau màn còn có Phượng Hoàng Sơn Trang ủng hộ, càng là không ai dám trêu chọc. Kia Phượng Hoàng Sơn Trang trang chủ chính là địa bảng người thứ nhất, năm gần 60 tuổi, khoảng cách thiên bảng chỉ có cách nhau một đường. Cái thứ ba thì là Hoang Châu Đại Hoang Kiếm Phái, cũng là không người dám trêu siêu cấp thế lực, cùng Quế Châu Trịnh Thị, Vân Châu Lý Thị tương xứng, Đại Hoang Kiếm Phái phía sau màn có phái không động chỗ dựa, thế lực chi lớn, trải rộng ba châu các tỉnh các thành. Coi như triều đình hữu tâm trấn áp, trong lúc nhất thời cũng phải cẩn thận cân nhắc, huống hồ hôm nay triều đình không giống trước kia. Triều đình bên trong đã có hơn 200 năm không có đi ra thiên bảng cao nhân, đối với thiên hạ trưởng khống ngày càng suy vi, rất nhiều chuyện đều có lòng không đủ lực. Trần Tuyên sở lấy cái cảm. Nghe xác thực rất có đạo lý. Tam đại thế lực, trừ Bình Nam Hầu Phủ không có quá sâu nội tình, còn lại hai cái đều là ghê gớm, càng mấu chốt đằng sau còn có mạnh hơn tại trèo trống, mà lại coi như Bình Nam Hầu Phủ cũng là tiên hoàng thân phong, truyền thừa đến bây giờ đoán chừng đã nhanh trở thành cát cứ thế lực, muốn động đến hắn cũng không dễ dàng. Cho nên, triều đình rõ ràng không muốn làm lớn chuyện. Bất quá kia Ngô Thiên Đức lại tại sao lại tiếp vào ủy nhiệm hình, đến nơi này tiền nhiệm. Gia thú cổ đồ hắn chuẩn bị giao cho người nào? Giao cho Bình Nam Hầu Phủ. Trần Tuyên lâm vào suy tư. Dù sao hắn thấy tình thế đầu không đúng, liền quay đầu chạy chứ sao. Nô bổ đầu, trước đó những người kia, ngươi. Ngươi có hay không động thủ một lần, nhưng ngàn vạn không thể giết bọn hắn. Lâm Tắc Đống mở miệng nói. Trần Tuyên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, yên tâm, liền giết hai ba cái, nói cái gì là vương cửu gia người, vương cửu gia là ai. Ngươi thật giết. Lâm Tắc Đống lộ ra kinh hãi, nói, vương cửu gia chính là Bình Nam Hầu Phủ người, ngày bình thường phụ trách trưởng quản Thanh Phong Thành đen trắng hai đạo, chuyên môn cho Hầu Phủ thu nạp giang hồ hào kiệt, ngươi giết vương cửu gia người, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Tuyên lông mày nhíu lại, vỗ bản. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, bản bổ đầu chính là đường đường triều đình cửu phẩm mệnh quan, ai dám lỗ mãng, ai dám lỗ mãng. Lâm Tắc Đống liên tục cười khổ. Thật không biết nên nói vị này Ngô bổ đầu cái gì tốt. Còn cửu phẩm mệnh quan. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này xưng hảo. Nho nhỏ cửu phẩm tính là gì mệnh quan. Hắn có loại dự cảm, chỉ sợ không cần mấy ngày triều đình lại phải tân phái một vị bổ đầu đến đây. Trần Tuyên lần nữa hỏi thăm mấy vấn đề, trong đó liền bao hàm Thanh Phong Sơn sự tình. Lâm Tắc Đống thành thật trả lời. Căn cứ trong miệng hắn lời nói, Thanh Phong Sơn từ 10 ngày trước bắt đầu bay tới dị hương, thần bí cổ quái, giống như là hoa lan hương khí, nghe để người tinh thần đại chấn. Bất quá mùi thơm này không phải lúc nào cũng đều có, chỉ có trăng tròn thời khắc mới có thể xuất hiện. Nghe nói còn có người chuyên môn đến Thanh Phong Sơn chỗ sâu tra xét, nhìn thấy thần bí cột sáng phóng lên tận trời. Nhưng tình huống cụ thể là cái gì, lại không người có thể giải thích. Trần Tuyên theo thói quen sờ lấy cái cằm, lẳng lặng nghe xong. Chương 56, Tứ Đại Thiên Vương. Sau nửa canh giờ, Trần Tuyên đã đem Thanh Phong Thành đại khái tình huống giải một lần, chợt hỏi, cái này nha môn bổ khoái là tình huống như thế nào? Coi như thật núi cao hoàng đế xa, cũng nên có bổ khoái duy trì trị an mới đúng. Lâm Tắc Đống cười khổ nói, từ khi chết nhiều như vậy huyện lệnh cùng bổ đầu về sau, còn lại bổ khoái nên chạy tất cả đều chạy, ai cũng biết có người đang cố ý cùng triều đình đối nghịch, cho nên cái kia còn có người dám ở lại. Huống hồ vương cửu gia người hoành hành không sợ, xuất nhập nha môn, hoàn toàn đem nha môn trở thành nhà mình hậu hoa viên, khiến cho cái khác bổ khoái càng thêm không dám ở lâu, sợ chọc giận vương cửu gia. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Đồng nhiên ánh mắt quét qua, rơi vào bên cạnh hai cái tiểu lưu manh trên thân, quắt rùa nhi tử, lão tử cho các ngươi một cái cơ hội, để các ngươi làm dạng dỡ tổ tông. Hai cái tiểu lưu manh thân thể run lên, đại khái suy đoán ra Trần Tuyên muốn làm gì, vội vàng quỳ xuống tới, đau khổ cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng A, tha mạng A. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Bọn hắn cuống quýt dập đầu. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, ồn ào cái gì? Trần Tuyên trừng mắt, bàn tay đập vào trên mặt bàn, nói. Bản bổ đầu hiện tại liền ủy nhiệm các ngươi vì Thanh Phong Thành tân nhiệm bổ khoái, từ giờ trở đi lập tức tiền nhiệm. Hắn nhìn về phía Lâm Tắc Đống, nói, Lâm đại nhân, nha môn còn có bổ khoái phục sức sao? Trừ hạ quan một bộ quan phục vẫn còn, tất cả bổ khoái phục sức đều bị người khác lấy mất, có làm thành khăn trải bàn, có làm thành màn cửa. Lâm Tắc Đống nói, cách lao tử, đó chính là một lần nữa làm theo yêu cầu. Trần Tuyên nói, hai cái tiểu lưu manh nghe xong để bọn hắn đảm nhiệm bổ khoái. Càng là dọa đến ghê gớm, cuống quýt dập đầu. Đại nhân tha chúng ta đi, chúng ta không làm bổ khoái. Làm bổ khoái sẽ chết, đáng thương ta trên có lão, dưới có tiểu, ta đứa bé kia năm nay 18 tháng, gào khóc đòi ăn a. Ầm. Trần Tuyên một trưởng bổ ra, bên cạnh một cái bàn nháy mắt chia 5 x 7. Hai cái tiểu lưu manh sắc mặt một giật mình, không dám tiếp tục ồn ào. Rùa nhi tử, ai có ý kiến? Cái nào còn dám phản đối? Trần Tuyên mắng. Hai cái tiểu lưu manh nuốt một cái nước miếng, liên tục gật đầu cười lấy lòng. Đại nhân, chúng ta nguyện ý làm bổ đầu. Đúng, chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân. Bọn hắn bản thân giới thiệu. Một cái gọi Trương Kim Mao, một cái Lý Nhị Cáp, nguyên quán đều là Thanh Phong Thành. Đối với Thanh Phong Thành tam giáo cửu lưu tất cả đều vô cùng quen thuộc. A, Trần Tuyên Nhẫn không vui. Danh tự này là nghiêm túc sao? Nghiêm trọng hoài nghi hai người bọn họ phụ mẫu có phải là cũng là người xuyên Việt. Kim Mao à, Nhị Cáp. Các ngươi yên tâm à, hảo hảo đi theo bản bổ đầu làm, bản bổ đầu bạc đãi không được các ngươi. Trần Tuyên gạt ra nụ cười hiền lành, nhìn về phía bọn hắn. Hai người trong lòng kinh ngạc, không lý giải Trần Tuyên vì sao một chút trở nên như thế ôn nhu. Vừa vặn không trả một bộ hung ác bộ dáng. Hai người liên tục gật đầu, cười lấy lòng. Vâng, đại nhân. làm phiền đại nhân chiếu cố. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, từ trong ngực lấy ra 200 lượng ngân phiếu giao cho bọn hắn, thản nhiên nói, đây là làm quần áo cùng mua quan đao tiền, cầm, ra ngoài làm 20 bộ bổ khoái phục sức trở về.
20 bộ.
Hai người trong lòng giật mình. Trần Tuyên bỗng nhiên đứng dậy, bàn tay tại bờ vai của bọn hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngũ độc chân khí xâm nhập trong cơ thể của bọn họ một tia, thản nhiên nói, ghi nhớ, không cần cho lão tử dở trò gian, không phải có các ngươi chịu, không tin liền đem các ngươi tay háo lột nhìn xem. Hai người vội vàng vén tay háo lên, biến sắc. Chỉ thấy khuỷu tay vị trí chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng tím xanh. Nhìn thấy phía trên này máu ứ động sao. Ta đã đập tử huyệt của các ngươi. Chỉ có ta biết giải, nếu như các ngươi dám vụng trộm chạy trốn, cái này máu ứ động trong khoảnh khắc liền sẽ để các ngươi chết oan chết uổng, hiểu chưa? Trần Tuyên bình thản nói. Hai người càng thêm kinh hãi, bắp chân đều đang run rẩy. Đại nhân tha mạng, chúng ta tuyệt không dám chạy.
Đúng, tha mạng a.
Được rồi, đi thôi. Trần Tuyên nói. Hai người vội vàng hướng về ngoài cửa chạy tới. Cái gọi là đập tử huyệt tự nhiên là giả, đơn giản là ngũ độc chân khí tác dụng mà thôi, nhưng nếu bọn hắn thật dám chạy, ngũ độc chân khí một khi phát tác cũng đủ bọn hắn chịu. Trần Tuyên đi ra cửa phòng, nhìn về phía trước đó bị hắn điểm trụ huyệt vị kia hai người, có chút suy tư, đi qua, đem bọn hắn trực tiếp xách tới trong một phòng khác, ném đến trên ghế, bắt đầu thẩm vấn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, Vương Cửu thủ hạ hết thảy bao nhiêu cao thủ? Hắn mở miệng hỏi. Hai người bị hóa làm nội lực, toàn thân sủi lơ, vô cùng suy yếu, giờ phút này nhìn về phía Trần Tuyên vẫn là nồng đậm sợ hãi. Ngươi đến tuột cùng dùng chính là thần công gì? Một người trong đó sợ hãi nói. Cách lao tử, muốn học lao tử thần công. Đem các ngươi biết đến tin tức tất cả đều nói ra, lao tử dạy ngươi. Trần Tuyên nói. Cửu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Một người khác gian chẳng lẽ?
Ẩm.
Trần Tuyên một bàn tay rơi xuống, đắp lên trán của hắn, tại chỗ đánh chết. Người kia hai mắt trợn tròn, thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này bổ đầu như thế quả quyết. Ngươi làm sao không tra tấn ta? Ngươi tra tấn ta một chút, ta không liền nói rồi. Ta chỉ là nghĩ thận trọng một chút. Bên cạnh một người khác run rẩy một chút, càng thêm hoảng sợ, nhìn về phía Trần Tuyên, vội vàng kêu lên, ta nói, ta cái này nói. Bọn hắn cũng đều là kẻ liều mạng, sở dĩ cho Vương Cửu làm việc, không ở ngoài cầu cái ổn định, có thể làm sự tình về làm việc, bọn hắn thật không nghĩ qua muốn hướng mạng của mình góp đi vào. Dưới mắt mình nhị đệ trực tiếp bị một trưởng đánh chết, hắn nơi nào còn dám nắm. Rùa nhi tử, nói. Trần Tuyên ngồi trên ghế, hỏi. Huynh đệ chúng ta hai người là năm ngoái đầu nhập Vương Cửu gia, Vương Cửu gia dưới tay cao thủ nhiều như mây, riêng là xúc khí 9 tầng liền có hơn 10 vị, trong đó có 4 người thực lực đáng sợ nhất, được vinh dự tứ đại thiên vương, theo thứ tự là Đông Thiên Vương Thiết Đồ Thủ Lục Phong Hàn, Tây Thiên Vương Tu La Đao Dương Quảng Chiếu, Nam Thiên Vương Độc Tâm Thư Sinh Sở Vân Đình, Bắc Thiên Vương Trưởng Thượng Càn Khôn Quách Băng. Trừ Đông Thiên Vương đã là thông mạch cảnh giới cao thủ, ba người khác cũng còn không có đả thông nhâm đốc, nhưng là cũng chí ít có 35 năm nội lực mang theo. Bọn hắn đều muốn vào một bước tích lũy, muốn đợi đến nội lực càng sâu thời điểm đột phá thông mạch. Trừ cái này tứ đại thiên vương, Vương Cửu gia phía sau màn còn có hầu phủ tại chỗ dựa, hầu phủ bên trong càng là cao thủ xuất hiện lớp lớp, có bao nhiêu vị lần trước thay mặt cường giả tại trấn thủ, thông mạch cảnh giới có 7-8 vị. Người kia nói, Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, tứ đại thiên vương tuyệt học là cái gì? Đông Thiên Vương tuyệt học là hóa thiết trưởng, một trưởng xuống dưới, bách luyện thép dòng cũng có thể tan ra một cái ấn ký. Tây Thiên Vương tuyệt học là tam thập lục lộ huyết ma đao pháp, nghe nói là huyết đao môn cao thủ, trước kia từng làm xuống kinh thiên đại án, lục phiến môn mấy lần truy bắt không có kết quả. Nam Thiên Vương tuyệt học là âm phong chảo, một chảo xuống dưới, thúc đứt gân xương, chuyên phá mệnh mạch, cho dù lúc ấy có thể sống được, về sau cũng phải tiếp nhận vô tận thống khổ mà chết. Bắc Thiên Vương tuyệt học là kim cương trường pháp, từng là Tây Vực Thiếu Lâm đệ tử, về sau học trộm kim cương trường, phản bội Tây Vực Thiếu Lâm, một đường chạy trốn tới nơi này. Người kia nói. Tây Vực Thiếu Lâm. Trần Tuyên nhịn không được lông mày một bên. Cái này thế giới cũng có Tây Vực Thiếu Lâm. Tây Vực Thiếu Lâm chính là Thiếu Lâm chi nhánh, trước kia một vị cao tăng rời đi Thiếu Lâm, tại Hoàng Châu thành lập, trong đó tuyệt học đa số cùng Trung Nguyên Thiếu Lâm khác nhau rất lớn, không chú trọng nội khí tu vi, phản chú trọng thể phách rèn luyện. Người kia chặn lại nói. Trần Tuyên lộ ra suy tư. Cùng kiếp trước nhìn ỷ thiên thế giới có chút cùng loại. Vương Cửu bên người có thế hệ trước cao thủ tồn tại sao? Hắn tiếp tục hỏi. Giống như có mấy vị, nhưng chúng ta hai anh em thường xuyên được phái ra nhìn chẳng tử, cùng Cửu gia đi không gần, cho nên rất nhiều chuyện biết không rõ. Người kia trả lời.
Ừm.
Trần Tuyên gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn đem người này lưu tại nơi này, đi ra cửa phòng. Trong sân gần trăm người đang bận điệu, cấp tốc sửa chữa lại lấy nha môn, bây giờ nhìn lại, đã so lúc trước tốt hơn nhiều lắm. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, chạm vạng tối thời gian, không sai biệt lắm nha môn liền muốn rực rỡ hẳn lên. Đông. Đông nhiên, tiên đường truyền đến một trận to lớn trống vang. Tiếp lấy một đạo hùng hậu dị thường thanh âm truyền đến, xen lẫn thâm hậu nội lực. Cửu gia biết được triều đình mới bổ đầu đến đây, đặc biệt để mô đến mời, mời mới bổ đầu tiến đến dự tiệc. Thanh âm cuồn cuộn, chấn động đến rất nhiều gạch ngói vụn, đá vụn gì rào run run. A, tới nhanh như vậy. Trần Tuyên cười, bước đi láo ra bước, đi ra ngoài. Chương 57, ngươi đến đóng vai thỏ bảo bảo. Mụ nội nó, cay cái rùa nhi tử tại cửa ra vào loạn ồn ào. Chán sống phải không? Lao tử chính là đường đường triều đình cửu phẩm mệnh quan, ai dám gọi bậy? Ai dám lô mãng? Trần Tuyên người còn chưa ra, hung hùng hổ hổ thanh âm đã từ sau cửa truyền đến tới. Đại môn vị trí một chữ cùng tồn tại hơn 10 cái người mặc áo đen dày đen hán tử, sắc mặt lạnh lùng, ôm hai tay, từng cái huyệt thái dương nâng lên, hô hấp vân mảnh, tất cả đều là cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có một cái khôi ngô dị thường hán tử, thân cao 1m9, một thân trang phục, trong tay nắm lấy rùi trống, như cũ tại từng lần một nện động lên oan trống, thùng thùng rung động, đinh thai nhức óc. Vừa mới kia một đạo tiếng la, chính là từ hắn phát ra tới. Ở bên cạnh hắn, còn có một người, bạch bào bạch dày, khuôn mặt anh tuấn, đầu đội ngọc quan, tay cầm một thanh quạt giấy trắng, hô hấp nếu có như không có, đứt quãng, rõ ràng nội công có thành tựu. Mụ nội nó, ngươi còn tại nện, ngươi nện ngươi cái ma qua tử, chấn động đến lao tử lô thai đều nhanh điếc. Trần Tuyên một bên thô kệch kêu to, một bên hướng về rút ra quan đao, hướng về kia khôi ngô hán tử chém tới. Khôi ngô hán tử ánh mắt phát lạnh, đột nhiên quay người quay đầu, trong tay rủi chống quán chú hùng hậu đáng sợ nội kình, trực tiếp hướng về Trần Tuyên thân thể hung hăng quét tới, kinh lực gào thét, cường đại đáng sợ, lại không có một tia lưu thủ. Trần Tuyên trong lòng giật mình, 1620 cân thể lực đột nhiên bộc phát, hung hăng nên đón. Ầm. Một tiếng vang trầm, kinh phong bắn ra bốn phía. Thô to rủi chống bị hắn một đao cắt đứt, phía trước bộ vị tao ngộ lực lượng xung kích, nháy mắt chia 5 x 7. Kia khôi ngô hán tử kêu lên một tiếng đau đớn, trình diện rút lui ra ngoài. Chấn động đến hổ khẩu kịch liệt đau nhức, bàn tay tê dần, rùi trống trôi nắm từ hắn trong tay nháy mắt rơi xuống, hổ khẩu đều trở nên máu me đầm địa. Bên cạnh bạch bào thanh niên ánh mắt ngưng lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trần Tuyên mắng to, rùa nhi tử, dám tập kích mệnh quan triều đình, tội đồng mưu phản, cùng lao tử về nha môn. Chân tay hắn đập mạnh, năm ngón tay hơi cong, trực tiếp hướng khôi ngô đại hán bắt tới. Khôi ngô đại hán bàn tay nhói nhói, không ngừng phát run, còn chưa từ vừa vặn cự lực bên trong khôi phục lại. Vội vàng hướng sau liên tục rút lui. Bạch bào thanh niên thân thể lóe lên, ngăn ở khôi ngô đại hán bên người, trắng nón bàn tay như thiểm điện nô ra, trực tiếp hướng về Trần Tuyên năm ngón tay bắt tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, hai người năm ngón tay nắm chặt đến cùng một chỗ. Đại nhân, vừa mới không sai lầm sẽ mà thôi, tại hạ thay hắn chịu nhận lỗi, cửu gia cho mời, còn xin đại nhân đi qua một chuyến. Bạch bào thanh niên bình thản nói. Bàn tay của hắn băng lãnh trắng nón, nắm lên đến giống như là ngàn năm huyền băng đồng dạng. Trần Tuyên trong lòng giật mình. Âm Phong Trảo. Nam Thiên Vương. Hắn không biết thế nào một chút nghĩ đến cái tên này. Bàn tay đột nhiên ra sức, muốn đem tay của đối phương xương bóp nát, nhưng bóp mấy lần về sau đều không gặp đối phương có bất kỳ phản ứng nào, đối phương bàn tay băng lãnh kiên cố, như là huyền thiết. Hắn âm thầm kinh ngạc. Nam Thiên Vương quả nhiên có chỗ độc đáo. Muốn biết trước mắt hắn thể lực liền đã là 1620 cân, chuyển đổi xuống tới, tương đương với có được 40 năm nội lực cao thủ. Thế mà bóp bất động đối phương, nói rõ đối phương nội lực hơn phân nửa cũng không kém hơn 40 năm. Thật tình không biết, bạch bào thanh niên khắc một cái tay vác tại sau lưng, năm ngón tay gắt gao nắm chặt, móng tay đem lòng bàn tay đều cho đâm rách. Thực sự là quá đau. Hắn mặt ngoài nhìn xem mặc dù không có việc gì, nhưng là trong đó thống khổ chỉ có chính hắn biết. Hắn cảm giác lại bị Trần Tuyên bóp xuống dưới, xương bàn tay tuyệt đối phải vỡ nát. Nhưng để hắn rút bàn tay về lại ngượng nghịu mặt mũi. Bởi vì hắn một khi rút bàn tay về liền chẳng khác gì là tại yếu thế, cái này bổ đầu khẳng định sẽ thừa cơ nổi lên, đến lúc đó bị bóp nát bàn tay đều là nhẹ. Hắn chỉ có thể chết như vậy chết chịu đựng. Nam Thiên Vương trong lòng vừa kinh vừa sợ. Đáng chết, lần này triều đình phái bổ đầu không khỏi thật là đáng sợ. Đây là quái vật gì? Trần Tuyên âm thầm liễu lưới, không có lập tức vận dụng hóa công đại pháp, bởi vì hắn không có nắm chắc có thể đem ở đây tất cả mọi người cho lưu xuống tới, nếu là chạy mất mấy cái. Như vậy còn lại cao thủ liền sẽ đối với hắn sinh ra đề phòng, sau này lại nghĩ dùng hóa công đại pháp liền không đạt được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cho nên, hắn chuẩn bị trước tiên đem hóa công đại pháp ẩn tàng xuống tới, xem như chuẩn bị ở sau. Nô bổ đầu, hết thảy đều là hiểu lầm, nhà ta cửu gia mời ngươi dự tiệc, vì ngươi bày tiệc mời khách. Nam Thiên Vương gạt ra tiếu dung, bàn tay đau hắn gần như sắp muốn điên rồi. Vương bắt đản. Hắn làm sao còn tại bóp, còn không buông ra mình. Vê đút mở gờ lờ bờ. Cách lao tử, tiểu ca, ngươi cái này tay nhỏ rất non, ban đêm bồi bản bổ đầu uống hai chén thế nào? Bản bổ đầu liền thích ngươi cái này luận điệu, không bằng ban đêm ngươi xử lý con thỏ chơi như thế nào? Trần Tuyên một bên nắm nuốt bàn tay của hắn, một bên lộ ra cười quái dị, rồi ra mặt khác một cái tay nâng lên đối phương cái cằm. Nam Thiên Vương dùng mình, trong lòng hoảng sợ. Cái thằng chó này cái gì xuất sinh? Đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Đại nhân nói đùa, chúng ta đi trước dự tiệc, đi dự tiệc. Nam Thiên Vương kiên trì cười nói. Hắn hiện tại cảm giác đầu này tay phải đã không phải là chính mình, liền âm thanh đều phát run. Hiện tại rất muốn đem tay phải của mình toàn bộ chặt xuống tới. Dù là chặt xuống tới cũng so hiện tại tốt. Dự tiệc có cái gì tốt đi đấy, đi, chúng ta đi gian phòng chơi, ngươi đến đóng vai thỏ bảo, ta dẫn ngươi đi xem cá vàng. Trần Tuyên dắt Nam Thiên Vương, hướng về nha môn chỗ sâu đi đến. Nam Thiên Vương càng thêm hoảng sợ. Ta không muốn. Ta không cần khi thỏ bảo. Ta không nên nhìn cá vàng. Nóng vội kịch liệt đau nhức phía dưới, cái gì cũng bất chấp, lúc này vứt bỏ quạt xếp, vận chuyển tay trái, một cái âm phong chảo lần nữa hướng Trần Tuyên chụp tới. Trần Tuyên con mắt lóe lên, vứt bỏ con dao, tay trái cũng cùng trong lúc nhất thời cấp tốc cầm ra. Ẩm. Hai người bàn tay trái cùng tay phải đồng dạng, một mực nắm vào cùng một chỗ, đồng dạng băng lãnh kiên cố, đồng dạng âm trầm một mảnh. Trần Tuyên một mặt cười quái dị, như cũ tại dùng sức nắm ướt. Không tin bóp không nát người, coi như ngươi tay phải cứng rắn, tay trái cũng không nhất định cứng rắn a. Nhưng hắn bóp sau khi, trong lòng chịu phục. Ma đản, thật đúng là quá cứng rắn. Bóp không nát. Nhưng cho dù bóp không nát, hắn cũng không muốn buông ra, như cũ tại âm thầm nắm ướt. Cái này một chút lập tức để Nam Thiên Vương đau sắp thổ huyết. Hắn rốt cuộc chịu không được, giận dữ hét, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không bắt lấy hắn. Lúc đầu muốn trả đối Trần Tuyên tiên lễ hậu binh, đem hắn lừa gạt đến trụ sở lại động thủ, nhưng bây giờ cái gì cũng bất chấp, còn như vậy mang xuống, bàn tay của mình tất nát. Khôi Ngô đại hán cùng một đám cao thủ kịp phản ứng, lập tức hướng Trần Tuyên nhào tới. Trần Tuyên con mắt phát lạnh, một cước đá vào Nam Thiên Vương ngực, đem hắn bị đá bay rất ra ngoài, nện ở nơi xa. Sau đó nhặt lên con dao, trực tiếp hướng đám người giết tới. Cách lao tử, bản bổ đầu chính là đường đường mệnh quan triều đình, dám đối bản bổ đầu xuất thủ, tội đồng như phản. Phốc phốc phốc. Tốc độ của hắn cực nhanh, trường đao vung đẩy, máu tươi vẩy ra, lấy quan đao đem cơ sở kiếm pháp thử ra, quả thực là hành hạ người mới lợi khí. Từng đạo người áo đen ảnh tại không ngừng kêu thảm. Nam Thiên Vương sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi vô cùng, bị đá bay về sau, cũng không dám lại ở lâu. Vội vàng hướng về nơi xa ngõ nhỏ bỏ chạy. Một đám người áo đen ảnh rất nhanh bị Trần Tuyên đánh chết sạch sẽ. Chỉ có kia Khôi Ngô đại hán thực lực cao cường, có thể tại Trần Tuyên lòng bàn tay nhiều trèo trống sẽ không, trường lực đánh ra, hô hô rung động, mang theo từng đợt bén nhọn khí kình, nhưng rất nhanh bị Trần Tuyên bắt lấy cổ tay, quan đao một chặt. Phốc một tiếng, một cánh tay bị sống sờ sờ chặt xuống tới. A! Khôi Ngô đại hán phát ra thống khổ kêu thảm, bị Trần Tuyên lấy sống đao trực tiếp nện ở cái trán, tại chỗ hôn mê. Trong nha môn đang phụ trách thanh tẩy một đám người, tất cả đều dọa đến sắc mặt một giật mình, hoảng sợ vô cùng. Đây là Nam Thiên Vương thủ hạ đắc lực tướng tài. Thiết Kim Cương mạnh phàm. Còn có, vừa vặn đào tẩu kia là Nam Thiên Vương. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, mắt chó đuôi mù, dám ở nha môn náo sự, có ai không, cho lão tử người tới. Trần Tuyên kêu to lên. Đám kia ngay tại thanh tẩy nha môn người run lập cập, không ai dám lên tiếng, tiếp tục túi đầu bận rộn. Việc này ai dám lên tiếng? Ai lên tiếng liền tương đương đắc tội Vương Cửu gia. Đắc tội Bình Nam Vương phủ. Chương 58, tổ kiến thành viên tổ chức. Phồn hoa chỗ ở. Sân khấu ca đài. Nam Thiên Vương Sở Vân Đình một mặt thống khổ, hai tay đã bị băng vải trùng điệp cuốn lên, đắp lên thượng đẳng dược liệu, nhưng dù cho như thế, vẫn là truyền đến từng đợt toàn tâm kịch liệt đau nhức, sắc mặt đều trắng bệnh. Hắn biết cái này một đôi vất vả luyện thành âm phong chảo sợ là muốn phế. Nửa năm bên trong đừng nghĩ cùng cao thủ đọ võ. Nghĩ đến nơi này, lập tức sinh ra một trận bi thương cùng phẫn hận. Đều là cái kia đáng chết bổ đầu a. Là hắn. Hắn bóp nát xương tay của mình, làm hại mình gần như tàn phế. Cửu gia, tình huống chính là như vậy, cái này bổ đầu nhất định là cùng chúng ta là địch, mà lại hắn dùng công phu là một môn ngoại công, cùng loại với hổ trảo thủ cùng kim cương trảo. Sở Vân Đình đau đớn nói. Ngoại công. Bên cạnh một người mặc hắc bảo nam tử trung niên con mắt lóe lên, thản nhiên nói. Nghĩ không ra lần này nha môn thật đúng là phái một cái ra dáng cao thủ tới, thế mà ngay cả ngươi Âm Phong chảo đều bị bóp thành dạng này. Một cái khác nam tử đầu chọc cười lạnh một tiếng, nói, nếu là ngoại công, ta ngược lại là nghĩ thử một lần, xem hắn bắt công lợi hại, vẫn là của ta Kim Cương trưởng lợi hại. Không thể chủ quan. Giọng nói lạnh lùng đống nhiên từ phía trước vang lên. Nhất phía trước vị trí, đang nằm một trương giường lớn. Trên giường nằm nghiêng một cái to lớn núi thịt, thịt mỡ cuồn cuộn, dung mạo xấu xí, gương mặt dữ tợn, tối thiểu 5-600 cân, hai mắt khép mở, lóe ra hàn quang lạnh như băng, 4-5 vị thon thả thiếu nữ ghé vào hắn trên thân, cho hắn nắn vai đấm lưng, còn có người nắm nuốt nho, đút tới trong miệng của hắn. Thiết Sơn Lưng Vương Cửu Gia. Cửu Gia. Mọi người tất cả đều nhìn về phía thịt này núi. Cái này bổ đầu có thể bất động thanh sắc liền phế đi Vân Đình Âm Phong Trảo, thực lực không thể khinh thường. Hôm nay ban đêm ba người các ngươi cùng đi, như hắn vẫn là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đem đầu hắn đề cập qua tới. Vương Cửu Gia mở miệng. Vâng, Cửu Gia. Đông Thiên Vương, Tây Thiên Vương, Bắc Thiên Vương đồng thời chắp tay. Tam Đại Thiên Vương tề xuất, cái này đội hình coi như ứng đối nhân bảng mặt lưu, cũng có thể chính diện giao giao thủ một cái. Thanh Phong Sơn tin tức như thế nào? Cái này hai ngày xác minh sao? Vương Cửu Gia hỏi. Gần nhất đại lượng giang hồ khách tại hướng bên này hội tụ. Chúng ta người cùng bọn hắn lên mấy lần xung đột, nhưng đến nay còn không có phát hiện dị hương nơi phát ra, còn có, đã có nhân bảng cao nhân đến đây. Đông Thiên Vương nói. Ai? Mặt lệnh công tử Tiêu Vân Khê đã trong thành, gia vân thủ Triệu Long Phi hôm qua có người nhìn thấy hắn tại Thanh Phong Sơn bên ngoài hoạt động, còn có đao chấn Tây Nam Mạnh Tam Thiên hôm nay buổi chiều tại thành Bắc hiển lộ thân ảnh. Đông Thiên Vương ôm quyền nói, mà lại, Đại Hoang kiếm phái cũng phái cao nhân chạy đến, ta lo lắng bọn hắn đã bí mật liên hệ sau lưng phái không động. Vương Cửu Gia hơi nheo mắt lại, tĩnh mịch đáng sợ, thản nhiên nói, tốt, ta biết, ta sẽ bẩm báo hầu gia. Ba người ôm quyền lui ra. Trạng vạng tối thời gian. Trương Kim Mao cùng Lý Nhị Cắp mang theo 20 bộ tân tác bổ khoái phục sức chạy tới, trừ cái đó ra, vẫn là 20 chôi cương đao. Bởi vì đều là hiện trường đổi làm, cho nên thủ công phương diện cũng không tinh tế. Nhưng Trần Tuyên cũng không bắt buộc, chỉ cần có xuyên là được, bất kể hắn là cái gì đâu. Nhị Cắp, Kim Mao à. Việc này các ngươi làm không sai, bản bổ đầu thưởng các ngươi 20 lượng bạc. Trần Tuyên cười tủm tỉm ném đi cái nén bạc trôi qua. Đa tạ đại nhân. Hai người vội vàng cười lấy lòng, tiếp nhận nén bạc, trong lòng đại hỉ. Trần Tuyên quay đầu nhìn về phía những cái kia còn tại thanh tẩy nha môn người. Một cả ngày trôi qua, nha môn đã so trước đó mới 8 thành tả hữu, ngay cả đại môn, tấm biển đều một lần nữa đổi một lần. Tổng thể xem ra, coi như không tệ. Tốt, đều dừng lại, đều dừng lại. Trần Tuyên vận chuyển nội lực, mở miệng hô to. Ngay tại bận rộn mọi người nhao nhao dừng lại, không hiểu nhìn về phía Trần Tuyên. Cách lao tử, sự tình hôm nay các ngươi làm không sai, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, bản bổ đầu vốn là muốn đem các ngươi hết thảy chặt, nhưng là hiện tại lao tử cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, bây giờ nha môn thiếu khuyết nhân thủ, chính vào lúc dùng người, bản bổ đầu liền khoan dung độ lượng, chiêu an các ngươi, để các ngươi tại bản bổ đầu thủ hạ đảm nhiệm bổ khoái. Trần Tuyên mở miệng hô. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh lộ ra sợ hãi. Trần Tuyên nhướng mày, hô, ai nguyện ý đảm nhiệm bổ khoái liền hướng tiền trạm một bước. Xoát. Mọi người đồng loạt rút lui nhanh hơn. Một chút rời khỏi 5-6 bước. Ma đản. Trần Tuyên trong lòng giận dữ, tiện tay một trường, oanh một tiếng, trực tiếp bổ vào bên người trên cây cột, thô to cây cột tại chỗ bị hắn đánh cho đứt gãy, ngự khí trở nên sâm nhiên. Rùa nhi tử, đã các ngươi muốn tìm cái chết, bản bổ đầu hiện tại liền đem các ngươi toàn bộ diệt. Lại đi giết các ngươi cả nhà, liên lụy cửu tộc, chó gà không tha. Mọi người sắc mặt một giật mình, tất cả đều vội vàng quỳ xuống, phanh phanh dập đầu. Tha mạng A đại nhân, tha chúng ta. Van ngươi, tha chúng ta đi, chúng ta biết sai rồi. Ta thực sự không dám nhận bổ khoái A. Phúc. Giơ tay chém xuống, máu tươi phun tung tóe. Một thanh âm lớn nhất hán tử tại chỗ bị tức mất đầu, thi thể không đầu ngã nhào xuống đất, chết không thể lại chết. Những người khác càng thêm hoảng sợ, bị ngâm một thân huyết. Đại nhân, ta khi, tiểu nhân từ nhỏ đã lập chí làm một bổ khoái, vì quốc gia phục vụ, vì nhân dân phục vụ, cầu đại nhân cho tiểu nhân một cái cơ hội. Ai cũng không cần giành với ta, đại nhân, ta muốn khi bổ khoái. Mẹ nhà hắn, chớ đẩy ta khi, đại nhân nhanh thu ta. Bọn hắn vội vàng kêu to lên, tranh đoạt sợ sau. Trần Tuyên trong lòng cười lạnh. Quả nhiên không đến điểm hung ác, đám người này không biết sợ. Dù sao đám người này không có một cái hảo điều. Giết mấy cái liền giết. Không có gì lớn. Mụ nội nó, tất cả câm miệng. Trần Tuyên lần nữa hét lớn, nói, bản bổ đầu lần này chỉ chiêu 18 người, muốn làm bổ khoái không có như vậy dễ dàng. Trước luật võ, võ công cao khi bổ khoái, võ công thấp hợp lý người hầu, còn có hay không sẽ nói sách hát hí khúc, sẽ nói sách hát hí khúc cũng có thể khi bổ khoái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn kinh. Luận võ thua còn muốn lưu xuống tới làm người giúp việc. Thuyết thư hát hí khúc lại có thể làm bổ khoái. Cái này hắn á là cái gì đạo lý? Đại nhân, ta sẽ nói sách. Đồng nhiên có người kêu to lên. Ta biết hát hí. Lại có hô to. Trần Tuyên một chút nhìn về phía đám người, con mắt lóe lên, nói, đi ra cho lão tử. Hai cái tiểu lưu manh vội vàng chạy tới, một mặt cười lấy lòng, liên tục cúi đầu. Ai sẽ thuyết thư? Biểu diễn một đoạn. Trần Tuyên hỏi. Ta tới, ta đến. Trong đó một cái dáng lùn nở nụ cười, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái mại bù, đập, rung động đùng đùng, đắc ý cười nói, chủ châm đánh, vang không nớt, lao ra tại phòng nghe ta nói, đánh lên chúc tấm ta liền hát, trước có tam hoàng hậu có trời, tam hoàng ngũ đế tạo thế giới, lão quân gia sinh ở giáp năm, lão quân gia tùy thân mang ngũ hành, hắn là kim mộc thủy hỏa thổ toàn chiếm. Trần Tuyên sờ lên cái cằm, cười nói, không sai, không sai, bất quá cái từ này sau này phải sửa lại. Kia dáng lùn lập tức dừng lại, cười nói, lao ra chuẩn bị làm sao đổi. Trần Tuyên mang theo tràn đầy ý vị thân sắc, cười híp mắt nói, làm sao đổi sau này sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có thể làm bổ khoái. Đa tạ đại nhân, đúng, tiểu nhân gọi Ngưu Tam. Dáng lùn mừng lớn nói. Ừm. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía một người khác, cười nói, ngươi biết hát hí. Tốt, ngươi cũng có thể làm bổ khoái. Tiểu nhân Vương Lục đa tạ đại nhân. Người kia cũng vội vàng đại hỉ bái nói. Trần Tuyên nhìn về phía mọi người, hô, tốt, những người còn lại hiện tại liền luận võ. Soạn. Đám người phun trào, tại Kim Mao, Nhị Cáp, Vương Lục, Ngưu Tam chủ trì hạ, đại hội luận võ rất nhanh bắt đầu. Những người này đều là chút bao cỏ, phế vật, cặn bã, Trần Tuyên chỉ là thằng lùn bên trong cất cao cái, chưa tới một canh giờ, liền đem bổ khoái danh ngạch toàn bộ định ra, những người khác đều bị hắn xung quân tại trong nha môn làm người giúp việc. Trần Tuyên khiến Kim Mao, Nhị Cáp mang tới quần áo, cương đao, để bọn hắn cấp tốc thay đổi. Rất nhanh, 20 tên bổ khoái tạo thành nha môn thành viên tổ chức sơ bộ hình thành. Đi bái kiến Lâm đại nhân, ghi nhớ, nhất định phải nho nhã lễ độ, nếu ai mất lễ phép, cũng đừng bản bổ đầu không khách khí. Trần Tuyên cầm quan đao, mở miệng nói. Một đám bổ khoái vội vàng hướng về Lâm Tắc Đống trong phòng chạy tới, cùng nhau cong xuống. Bái kiến đại nhân. Lâm Tắc Đống ánh mắt rung động. Từ khi bị điều động đến này địa phương, chưa từng gặp qua tràng diện này. Hắn cơ hồ đều nhanh quên nha môn thăng đường nghi thức là dạng gì. Tốt. Tất cả đứng lên. Lâm Tắc Đống ngay cả liền nói. Chương 59, một chết một trọng thương. Bóng đêm dần dần sâu. Nha môn bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Bận rộn một ngày mọi người cặn bã nhóm đã sớm nghỉ ngơi. Nhất phía trước đại môn chăm chú khép kín, đằng sau lấy cự mục một mực đứng vững. Hô. 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 Đồng nhiên, kinh phong âm thanh gào thét vang lên. Liên tiếp ba đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt đến, rơi vào nha môn đại môn từ ngoài, ánh mắt sắc bén, băng lãnh đáng sợ, hướng về nha môn chỗ sâu nhìn lại. Bên trái nhất một người mặc áo đen, lại cao vừa gầy, trong ngực ôm cương đao, trên cằm giữ lại mấy phần sợi râu, khí chất băng lãnh. Ở giữa một người mặc đoàn đả, trên đầu không có lông, lờ mờ có giới ba vết tích, hai tay vây quanh trong ngực, bàn tay vừa rộng lại lớn, xem xét liền biết trên tay công phu cao minh. Cái cuối cùng, một thân áo bào đỏ, đứng chắp tay. Khí chất sâu nhất thúy. Tách ra tìm kiếm, tìm tới hắn về sau, trước ra điều kiện, không muốn tiếp nhận lôi kéo liền trực tiếp diệt đi. Hồng bào nam tử lãnh đạm nói. Làm gì vẽ vời thêm chuyện, sau khi thấy được, một đao tuyệt sát, tránh khỏi phiền phức. Bên trái nam tử áo đen thản nhiên nói. Cửu gia để chúng ta trước lôi kéo, không cần mình nhiều chuyện. Hồng bào nam tử cau mày nói. Tốt ta. Nam tử áo đen đành phải gật đầu. Hô. Bọn hắn thân thể chợt lóe lên. Hướng về nha môn chỗ sâu lao đi. Toàn bộ nha môn chiếm diện tích mấy chục mẫu, hậu viện khổng lồ, công trình kiến trúc liên miên. Ba người ỷ vào khinh công cao siêu, trực tiếp tản ra, hướng về khắp nơi gian phòng lục lọi. Nam tử áo đen kia từ phía đông lục lọi, ngay cả lục soát ba khu phòng, không gặp bất luận bóng người nào, khinh công mở ra, từ nóc nhà rời đi, hướng về phía trước trong một phòng khác bay lượn mà đi. Bất quá tại hắn vừa vặn lướt đi, đột nhiên cảm giác được bả vai chấm xuống. Giống như là có một cỗ to lớn đại lực lập tức đè xuống bờ vai của mình, để cả người hắn thân thể đều không bị khống chế từ giữa không trung rơi xuống, hai chân phịch một tiếng dẫm trên mặt đất. Sắc mặt hắn giật mình, nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Lại có người vô thanh vô tức đi vào phía sau hắn. Khinh công của người này coi là thật không thể tưởng tượng. Hắn không chút nghĩ ngợi, trường đao trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ, liền muốn thi triển ra mình sở trường nhất tuyệt học tam thập lục lộ huyết ma đao pháp, nhưng vào lúc này, đặt tại trên bả vai mình con kia đại trong tay bỗng nhiên truyền đến từng đợt quỷ dị lực lượng kinh khủng, để trong cơ thể hắn chân khí như là giang hà tuyệt đề, lập tức từ nơi bả vai hướng về bên ngoài rút nhanh chóng mà đi.
Phúc!
Chân khí một tiết, như giang hà lao nhanh, để hắn toàn thân kinh mạch, huyết nhục đều run rẩy lên. Cả người hắn quả thực giống như là biến thành thổi phồng đồng dạng, thân thể vừa tăng, chân khí tại thể nội điên cuồng trào lên. Trong lòng hắn một giật mình. Cái này sao có thể? Vừa muốn mở miệng kêu to, chợt sau đó lưng yếu huyệt tao ngộ nặng nề một kích.
Ầm.
Huyệt vị bị điểm, để hắn sắp hét to lên thanh âm nháy mắt kẹt tại yết hầu, thân thể cũng một chút cứng ngắc. Cái này một chút, hắn chân khí chút xuống nhanh hơn. Đục trên thân hạ, điên cuồng run rẩy, như là tao ngộ điện giật. Đảo mắt, một thân 30 năm tinh thuần nội lực bị Trần Tuyên hóa sạch sẽ, một chút không dư thừa. Sắc mặt người này trắng bệnh, bờ môi khô ráo, cả người giống như là thoát tinh đồng dạng, xương cốt, kinh mạch hết thể bùn rùn, một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như là bùn nhão. Trần Tuyên đưa bàn tay từ bờ vai của hắn rời, trong lòng thở dài. Đáng tiếc hóa công đại pháp cuối cùng không phải hấp tinh đại pháp, nếu là hấp tinh đại pháp tốt biết bao nhiêu, những này nội lực thực sự lãng phí. Hắn thân thể lóe lên, bắt bộ cản thiền triển khai, biến mất tại nơi này. Từ đầu đến cuối, còn lại hai vị thiên vương đều không có cảm thấy được bất kỳ khác thường gì. Thầy thiên vương Tu La Đao, bị phế.
Hô!
Trần Tuyên thân thể chợt lóe lên, đứng ở phía sau trong hoa viên, ánh mắt u lãnh, nhìn về phía trước một người đầu trọc nam tử to con. Đầu trọc, bàn tay rộng lớn. Đây là Bắc Thiên Vương trưởng thượng Càn Khôn Quách Băng. Sở trường tuyệt học là Kim Cương trưởng. Trần Tuyên hơi hút khẩu khí, không dám khinh thường, nội công, ngoại công đồng thời vận chuyển. Hơn 3.000 cân lực lượng nháy mắt hội tụ tay phải, toàn bộ tay phải bên trên mạch máu một chút nổi lên, nơi lòng bàn tay hắc khí lượn lờ, cay độc gây mũi. Mũi chân hắn một điểm, thân thể nháy mắt hiện lên, nhanh như tàn ảnh, vô thanh vô tức. Lòng bàn tay phía trước, đánh thẳng Bắc Thiên Vương mà đi. Bắc Thiên Vương nguyên bản ngay tại một cái phòng lục soát, chợt nghe được âm thanh xé gió truyền đến, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lại gấp rút bén nhọn, chấn động trong lòng, lúc này biết đây là một vị khó có thể tưởng tượng khinh công cao thủ. Vội vàng phía dưới, hắn đã không vội trốn tránh, nếu là hiện tại trốn tránh, tất nhiên sẽ đem sau lưng không môn bại lộ địch trước. Hắn nín hơi ngưng khí, trong chốc lát trở lại, Tây Môn Thiếu Rừng tuyệt học Kim Cương trưởng nháy mắt cuồng đập mà ra, bàn tay một chút thô to gần một lần, nổi gân xanh, như giống như cầu long.
Ầm.
Một tiếng vang trầm, khí kình bắn ra bốn phía. Bắc Thiên Vương cuồng phún một ngụm máu tươi, cổ tay tại chỗ bị đánh gãy xương, mu bàn tay bị Trần Tuyên vỗ, mang theo tàn dư đại lực lập tức rơi vào hắn trán. Phích một tiếng, xương sọ băng liệt, tại chỗ bỏ mình. Trần Tuyên thu về bàn tay, lung lay cổ tay, lẩm bẩm, Kim Cương trưởng quả nhiên có chỗ độc đáo, chấn động đến tay ta đều tê, đáng tiếc còn kém chút hỏa hầu. Hắn đá Bắc Thiên Vương, quay người rời đi. Bắc Thiên Vương hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Từ đầu đến cuối đều vì thấy rõ địch nhân là ai. Hắn tự cho là ngạo tuyệt học chính là Kim Cương trưởng, nhưng kết quả là liên thủ cổ tay đều bị người đánh gãy, có thể nghĩ trong lòng khuất nhục cùng sợ hãi. Tây viện bên trong, Đông Thiên Vương Lục Phong Hàn thân thể như là mị ảnh, tại khắp nơi gian phòng tìm tới, nhìn thấy những cái kia trong ngủ mê mọi người, hắn một cái cũng chưa thả qua, tất cả đều từng cái lấy chỉ lực điểm chết. Tại hắn xem ra những người này đều là phản bội cửu gia, mặc kệ ra ngoài loại nào nguyên do đều không thể lưu tại trên đời. Hắn xưa nay tâm ngoan thủ lạn, bằng không thì cũng sẽ không bị xưng là tứ đại thiên vương đứng đầu. Tâm nếu không hung ác, làm sao có thể chấn nhiếp cái khác ba vị thiên vương. Hắn lần nữa điểm chết phía sau một người, thân thể lóe lên, từ gian phòng lướt đi, liền muốn đến một cái khác sân nhỏ tiếp tục lục soát. Nhưng ngay tại hắn vừa vặn ra gian phòng, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng vận chuyển hóa thiết thủ, hơn 40 năm nội lực trong khoảnh khắc hết thể tràn vào lòng bàn tay, toàn bộ lòng bàn tay trở nên một mảnh xích hồng, sóng nhiệt cuồn cuộn, hướng về đỉnh đầu chỗ hung hăng đánh tới. Trần Tuyên thân thể từ trên trời giáng xuống, trên đầu dưới chân, 37 năm nội lực cộng thêm 1.620 cân thể lực hết thể hội tụ một trường. Cùng Đông Thiên Vương hóa thiết thủ hung hăng đánh vào cùng một chỗ.
Ầm.
Thanh âm nổ vang, khí kình quét ngang, toàn bộ sàn nhà đều bị khủng bố kình lực vén đi một tầng. Từng khối phiến đá phát ra rầm rầm thanh âm, giống như là mảnh vụn đồng dạng, bay múa đầy trời. Đông Thiên Vương rên lên một tiếng thê thảm, cảm giác được bàn tay kịch liệt đau nhức, toàn bộ bả vai răng rắc một tiếng, bị chấn động đến chật khớp, hai cái bàn chân càng là hướng về trong lòng đất hung hăng một hãm, cắm vào lòng đất 7-8 cm sâu. Trần Tuyên cũng bị một cỗ khổng lồ sức mạnh khó lường chấn động đến trực tiếp lật ngược ra ngoài. Hắn sau khi rơi xuống đất, cảm giác được bàn tay từng đợt nhói nhói, nhìn về phía lòng bàn tay, chỉ thấy nơi lòng bàn tay xuất hiện từng tia cháy bỏng, như là bị ngọn lửa bỏng qua. Hóa thiết thủ. Hắn ánh mắt ngưng lại, đông nhiên khinh công triển khai, lần nữa hướng về Đông Thiên Vương thân thể cuồng nhào mà đi. Đông Thiên Vương thừa dịp Trần Tuyên rút lui thời khắc, bắt lấy bờ vai của mình dùng sức uốn éo, răng rác một tiếng, chật khớp bả vai bị chính hắn sinh sinh tiếp về. Nhìn thấy Trần Tuyên lần nữa đánh tới, chân tay hắn đặt mạnh, thân thể như mũi tên nhọn hướng về sau bắn ngược mà đi, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Bất quá đúng lúc này, toàn thân huyết dịch đống nhiên chuyển đến khô nóng, một trận sôi trào, đục trên thân hạ vừa ngứa vừa đau, khó chịu không thôi. Hắn vội vàng nhìn về phía lòng bàn tay, trong lòng một giật mình. Độc trưởng. Cái này bổ đầu dùng chính là độc trưởng. Người của triều đình cái gì thời điểm cùng tà đạo từng có cấu kết. Tại hắn huyết dịch cùng nội tức náo động thời khắc, Trần Tuyên thân thể rốt cục đánh tới, song trưởng tề xuất, hướng về Đông Thiên Vương thân thể vỗ tới. Đông Thiên Vương không dám để cho Trần Tuyên cận thân, ỷ vào mình là thông mạch cảnh cao thủ, có thể nội khí xuất thể, một trưởng lại một trưởng hướng về Trần Tuyên cách không vỗ tới, một nháy mắt liên tiếp đập chín trưởng, như là chín cỗ ngập trời sóng nhiệt. Mỗi một trưởng đều là hóa thiết thủ lực lượng. Đây chính là thông mạch cảnh cao thủ cùng xúc khí cảnh khác nhau. Thông mạch cảnh người nội khí không nhất định so xúc khí cảnh cao. Nhưng là bởi vì bọn họ đã thông lớn nhỏ chu thiên cùng hai mạch nhâm đốc, cho nên có thể tùy tiện làm được nội khí xuất thể, mà xúc khí cảnh cao thủ, mặc kệ nội lực bao sâu, muốn xuất thể, đều vạn phần khó khăn. Coi như có thể xuất thể, chỉ có thể trước người khoảng 2-3 thước. Phanh phanh phanh. Trường lực gào thét, đem trên mặt đất bàn đá xanh hết thể nhấc lên, ào ào rung động, cùng nhau hướng về Trần Tuyên đập tới. Bất quá Trần Tuyên có thiết bố sam hộ thể, tăng thêm hóa công đại pháp tác dụng. Thân thể sinh sinh từ những này đáng sợ trưởng lực bên trong đột phá tới, hai tay một mảnh đen kịt, tràn ngập khí độc, hướng về Đông Thiên Vương hung hăng vỗ tới. Đông Thiên Vương ánh mắt kinh hãi. Cái này bổ đầu đến cùng là cái gì thực lực? Nguy cơ trước mắt đã không dung suy nghĩ nhiều, đành phải vận chuyển 12 thành công lực, hai cái lòng bàn tay một mảnh nóng bỏng sâm đỏ, hung hăng đón lấy Trần Tuyên. Chương 60, Hấp huyết thần trưởng. Ầm. Ầm. Bốn cái tay trưởng mang theo to lớn đại lực hung hăng đụng vào nhau. Đông Thiên Vương lúc đầu đã vận ra 12 thành công lực, muốn đón đỡ Trần Tuyên độc trưởng, kết quả cái này vừa tiếp xúc với phía dưới lại hoàn toàn cùng trước đó không chút nào cùng, lực lượng kinh khủng giống như là một chút đánh vào một chỗ sâu không thấy đáy vòng xoáy bên trong, không có nhấc lên mảy may bọt nước. Không chỉ có như thế, cái này kinh khủng vòng xoáy thế mà còn tại điên cuồng thôn vệ trong cơ thể hắn chân khí. Cái này một chút, hắn tựa như là chủ động đem chân khí hướng cái này vòng xoáy bên trong tặng đồng dạng. Một nháy mắt, thể nội chân khí tuôn trào. Thao thao bất tuyệt, trào ra ngoài, nháy mắt đánh mất 5-6 năm nhiều. Sắc mặt hắn biến đổi. Công phu tả môn gì? Ngươi. Hắn vội vàng run mạnh cánh tay, muốn chấn khai Trần Tuyên, đồng thời bản chân đặt mạnh, hướng về sau rút lui. Nhưng lại không nghĩ tới, Trần Tuyên hai tay bên trong xuất hiện một cỗ khổng lồ lực dính, một mực dính chặt lòng bàn tay của hắn, để hắn căn bản quất không trở về bàn tay của mình, theo hắn hướng về sau rút lui, đem Trần Tuyên cũng kéo rút lui đi qua. Trần Tuyên nhe răng cười một tiếng. Đầu hướng về Đông Thiên Vương chán hung hăng một đập. Đầu truy giết. Ầm. Một đập phía dưới, giống như là một cái chùy sắt lớn đập tới, đem Đông Thiên Vương đập đầu váng mắt hoa, máu tươi chảy ngang. Thể nội nội lực một chút tuôn ra nhanh hơn. Ầm. 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 Trần Tuyên liên tiếp dập đầu 3 lần. Đông Thiên Vương rốt cuộc không chịu nổi, bị hắn đập thống khổ kêu thảm, một mặt máu tươi, mũi đều đứt đoạn. Thực sự là Trần Tuyên chán quá cứng. Hắn có ngạnh công thiết bố sam hộ thể. Đục trên thân hạ như là thép ròng. Đông Thiên Vương nội lực lại bị Trần Tuyên lôi kéo, căn bản bảo hộ không được đầu, cho nên đập liên tục kêu thảm, đến cuối cùng sinh sinh bị mẹ ngất đi. Hắn cái này một bộ mê, thể nội chân khí càng thêm không bị khống chế. Hô! Qua trong giây lát, tất cả nội lực bị Trần Tuyên hóa được sạch sẽ, toàn bộ thân hình một chút sủi lơ, héo rút, kinh mạch xương cốt đều xuất hiện đứt gãy, sống sờ sờ giống như là già mười mấy tuổi, tóc đều hoa râm. Trần Tuyên buông lỏng ra song trưởng của hắn. Đá đá Đông Thiên Vương. Hóa thiết thủ, không tệ tuyệt học. Nếu có thể từ trong miệng hắn khảo vấn đi ra, vậy cũng tốt. Hắn cầm lên Đông Thiên Vương thân thể hướng nơi xa đi đến. Không bao lâu, lại đem Tây Thiên Vương, Bắc Thiên Vương cùng nhau ôm tới. Tây Thiên Vương thời khắc này trạng thái cùng Đông Thiên Vương đồng dạng, toàn thân héo rút, tóc khô bạch, sắc mặt lại đen lại ám, suy yếu vô cùng. Trần Tuyên đầu tiên là tại mấy người bọn họ trên thân tìm tòi, một phen tìm tòi về sau, có chút thất vọng. Đến cùng là kẻ liều mạng A, trên thân cái gì cũng không có. Hóa thiết thủ, kim cương trưởng đều là không tệ võ học. Đáng tiếc A. Hắn cầm lên Đông Thiên Vương, đem Đông Thiên Vương thanh tỉnh phiến tỉnh, cười tủm tỉm nói, cùng ngươi làm một cái giao dịch thế nào. Đem ngươi hóa thiết thủ bí tịch lặng yên viết ra đến cho ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Đông Thiên Vương ánh mắt hoảng sợ, toàn thân khô quát, nhìn xem Trần Tuyên quả thực là giống nhìn xem cái gì đáng sợ yêu ma đồng dạng. hắn đến nay không cách nào tưởng tượng hắn nội lực thế mà bị sống sờ sờ thôn phệ không còn. Đây là cái gì tà môn võ học a?
Ngươi
mơ tưởng học ta hóa thiết thủ, ta là xuất từ Hà Bắc Lục Thị, nhất định sẽ có người báo thù cho ta. Hắn ngữ khí run rẩy.
Ú a, còn có bối cảnh.
Trần Tuyên ra vẻ kinh ngạc, cười nói, thật sự là làm ta sợ muốn chết, bất quá ta cũng có thể nhìn ra tình cảnh của ngươi, ngươi là Lục Thị phản đồ đi, Hà Bắc khoảng cách nơi này bao xa, cái này địa phương chỗ Tây Nam, chính là chim không gãy phân địa phương, ngươi có thể chạy đến nơi này, đã nói lên tại Lục Thị bên trong tuyệt không thụ chào đón, cũng rất có thể là trộm Lục Thị cái gì bảo bối, mới chạy trốn tới nơi đây, cho nên ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ vì ngươi báo thù sao.
Ngươi,
Đông Thiên Vương run lẩy bẩy, cảm thấy đau nhức khổ vô cùng. Lại là ngũ độc chân khí ở trong cơ thể hắn táo động, để hắn cảm giác được đục trên thân hạ như là ngàn vạn con kiến cắn xé đồng dạng. Trần Tuyên nói không sai, hắn đúng là Lục Thị phản đồ, không chỗ có thể đi, lúc này mới chạy trốn tới nơi này, có thể để hắn đem tuyệt học ra truyền đi, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Hắn mặc dù phản bội gia tộc, nhưng từ tiểu tiếp nhận gia tộc vinh dự cảm giác vẫn còn, tổ tông tuyệt học hắn làm sao có thể ngoại chuyện. Ta cho ngươi ra cái chú ý, ngươi đem hóa thiết thủ truyền cho ta, dạng này ta học Lục Thị tuyệt học, Lục Thị người khẳng định sẽ truy sát ta, bọn hắn cũng có thể thuận tiện báo thù cho ngươi, như thế nào?
Trần Tuyên mỉm cười.
Ngươi mơ tưởng.
Đông Thiên Vương thống khổ nói.
Ẩm. Trần Tuyên một trưởng vỗ hạ, không hỏi thêm nữa. Hóa thiết thủ hắn không phải nhất định phải học không thể. Nghệ tại tinh mà không tại bác. Trước tiên đem trên đầu hiểu rõ lại nói, dù sao sau này có rất nhiều cơ hội đổi tu cái khác công pháp. Hắn không tin sau này mở hộp mở không ra cao thâm hơn công pháp. Bên cạnh Tây Thiên Vương vừa nhìn thấy Trần Tuyên một trưởng đánh chết Lục Phong Hàn, lập tức sắc mặt một giật mình, mở miệng nói, đừng có giết ta chuyển cho ngươi, ta đem tam thập lục lộ huyết ma đao pháp chuyển cho ngươi.
A, ta không thích dùng đao, có trưởng pháp sao?
Trần Tuyên hỏi.
Cái này nghe xong chính là ngốc đại thô đao pháp, hắn mới không học đâu.
Có một môn hấp huyết thần trưởng.
Tây Thiên Vương vội vàng nói.
Hấp huyết thần trưởng.
Trần Tuyên con mắt lóe lên.
Cái này cái gì trưởng pháp, ngược lại là đầu về nghe nói.
Đem tinh yếu cho ta đại khái nói một chút.
Trần Tuyên nói.
Ngươi sao có thể cam đoan có thể để ta sống xuống tới?
Ngươi không cho ta sống, ta tuyệt đối sẽ không nói.
Thầy Thiên Vương sợ hãi nói.
Đây cũng là, vậy ngươi xem ta thể như thế nào?
Trần Tuyên hỏi.
Không, ta không tin tưởng ngươi.
Thầy Thiên Vương run giọng nói.
Vậy quên đi, ngươi vẫn là chết đi.
Trần Tuyên giơ bàn tay lên, hướng về hắn chán vỗ tới.
Dừng tay.
Tây Thiên Vương vội vàng kêu to, kinh hãi nói, tốt, ngươi thể không giết ta, ta liền chuyển cho ngươi.
Hắn không muốn chết, coi như cái này bổ đầu thật muốn giết hắn, vậy hắn cũng phải cược một chút.
Bởi vì không cá cược, hiện tại liền phải chết, cái này bổ đầu rõ ràng là loại kia tâm ngoan thủ lạn tồn tại, sẽ không bị bí tịch cái gì chỗ ràng buộc, muốn dùng bí tịch đến áp chế hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Cho nên dù là có một phần vạn hy vọng sống sót, hắn cũng phải thử một chút.
Trần Tuyên lúc này bắt đầu thề, cam đoan được bí tịch không giết hắn.
Tây Thiên Vương bắt đầu đọc thuộc lòng, giảng thuật hấp huyết thần trưởng một chút tinh yếu.
Cái này hấp huyết thần trưởng cũng không phải gì đó võ học cao thâm, chỉ là huyết đao môn một môn nhập môn trường pháp, bất quá như luyện đến đại thành, cũng có thể hút lên ngàn cân cự thạch, cùng người lúc đối địch, đống nhiên phía dưới còn có thể đem nhân thể huyết dịch kéo ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà muốn luyện đến đại thành, không có mấy chục năm khổ công tiến dần căn bản không có khả năng. Cho nên, trong môn đệ tử phần lớn thích tu tập tam thập lục lộ huyết ma đao, mà đối hấp huyết thần trưởng lại không có hứng thú, thực sự là bởi vì thời gian tu luyện quá dài, rất khó đại thành.
Trần Tuyên minh bạch đại khái nguyên lý.
Được rồi, ngươi ngay tại nha môn dưỡng lao đi, bản bổ đầu nhất ngôn cửu đỉnh, nói không giết ngươi liền không giết ngươi, bất quá ngươi nếu dám dở trò gian, vậy coi như đừng trách ta.
Trần Tuyên đứng lên nói.
Tây Thiên Vương lòng còn sợ hãi, nhẹ nhàng thở ra, nói liên tục, yên tâm. Ta đã phế đi, chỉ cần để ta sống làm gì đều được.
Hắn thật sợ Trần Tuyên được bí tịch liền xử lý chính mình.
Trần Tuyên tiện tay cầm lên Đông Thiên Vương, Bắc Thiên Vương thi thể, bản chân một điểm, rời đi nha môn.
Sở dĩ không có giết Tây Thiên Vương, Trần Tuyên cũng là vì để phòng vạn nhất hắn chuyển cho mình hấp huyết thần trưởng có vấn đề làm sao bây giờ. Cho nên vẫn là lưu tại bên cạnh mình, để thời khắc hỏi thăm.
Không bao lâu hai cỗ thi thể đều bị hắn vứt xuống sông Hộ Thành bên trong.
Trần Tuyên lần nữa trở về nha môn, trong lòng suy tư.
Cái này Vương Cửu nhanh như vậy an vị không ngừng, một chút phái ra Tam Đại Thiên Vương đến là mình, thật đúng là hung ác.
Hiện tại Tam Đại Thiên Vương chết thì chết, thương thì thương, Vương Cửu ngày mai chỉ sợ còn sẽ có đại động tác.
Người này tâm ngoan thủ lạn,
chắc chắn sẽ không ẩn nhẫn. Xoát. Đống nhiên trước mắt lần nữa xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh. Thiết Sơn Lương Vương Cửu làm nhiều việc ác, tàn bạo bất nhân, lòng bàn tay thu nạp đại lượng kẻ liều mạng, ước hiếp bách tính, hai họa giang hồ, vì hầu phủ lớn nhất chân chó, khôi phục Thanh Phong thành trị an thứ một bước, giết chết Vương Cửu, chấn nhiếp cái khác đạo trích. Trần Tuyên con mắt lóe lên. Đến nhiệm vụ. Cái này cùng hắn vừa vặn ý nghĩ cơ hồ không như mà hợp. Hệ thống thân nhi tử. Chương 61, dạ tập Vương Cửu. Trần Tuyên sờ lấy cái cằm, lần nữa suy tư. Hiện tại đi giết Vương Cửu, có thể hay không có chút mạo hiểm. Nhưng nếu không giết, Vương Cửu ngày mai khẳng định cũng sẽ động thủ, dù sao người này coi trời bằng vùng đã quen. Tốt, có thể thử một lần. Trần Tuyên thầm nghĩ. Sở dĩ dám nói thử một chút, đó là bởi vì hắn có hai đại áp đáy hòm thủ đoạn. Một cái là bạo vũ Lê Hoa Trâm. Một cái là ma đạo thiết bố Sam biến thân. Bạo vũ Lê Hoa Trâm vì trung cực giết người ám khí, một khi phát ra, dày đặc như mưa, không gì không phá, dù cho là thông mạch cảnh cao nhân cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà hắn ma đạo thiết bố Sam biến thân càng là hung hãn vô cùng. Xấu là xấu xí một chút, nhưng là tốc độ, lực lượng tất cả đều lật ra gần nửa lần không chỉ. Càng mấu chốt phải là, ma đạo thiết bố Sam hình thái hạ, hắn thân thể bành trướng, tuyệt đối không ai có thể nhận ra mình, coi như thất bại, hắn cũng có thể cấp tốc đào tẩu. Trần Tuyên lần nữa đi vào Tây Thiên Vương Dương Quảng Chiếu trước mặt, hướng hắn hỏi thăm về Vương Cửu phủ trạch chỗ, cùng thói quen sinh hoạt, bên người có nào cao thủ chờ chút. Dương Quảng Chiếu biết gì trả lời đó, đem hết thể cùng Trần Tuyên nói một lần. Trần Tuyên rất nhanh biết rõ. Vương Cửu bên người lâu dài có tam đại cao thủ bảo hộ, được xưng là U Minh Tam Lão, tất cả đều là thông mạch cảnh cường giả, tuổi gần 50, mỗi người đều từng dùng qua tiểu hoàn đan, nội lực không chỉ có thâm hậu, càng thêm tinh thuần. Hàng năm đều có muốn ám sát Vương Cửu người, nhưng không phải bị bọn hắn tứ đại thiên vương tiêu diệt, chính là bị Vương Cửu bên người tam đại cao thủ tiêu diệt. Tam đại cao thủ một lần xuất thủ cuối cùng, còn tại nửa tháng trước đó. Nhắc lên tam đại cao thủ, Dương Quảng Chiếu ánh mắt bên trong rõ ràng có từng tia kiêng kỵ ý vị tại bên trong. Vương Cửu ban đêm ngủ thời điểm, tam đại cao thủ cũng ở đây sao? Trần Tuyên hỏi. Tam đại cao thủ cùng Vương Cửu ở tại cùng một viện trạch, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được bọn hắn. Dương Quảng Chiếu nói. Trần Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, đem Dương Quảng Chiếu xách tới một căn phòng, điểm huyệt vị, nhét vào trên ghế, liền quay người rời đi nơi này. Hắn thân thể ngay cả tung, rất mau ra nha môn. Mông lung dưới ánh trăng, thân thể của hắn nháy mắt bắt đầu bành trướng, biến lớn, như là thổi phồng đồng dạng, từng khối cực đại cơ bắp xé rách quần áo, nổi lên, cả người như là quái thú, nháy mắt cao đến 2m2 tả hữu, mặt như lao tước, lãnh nghị đáng sợ. Hắn nhìn thoáng qua cánh tay của mình, mạch máu, trong lòng thầm mắng. Ma đản. So trước đó càng xấu. Hắn một bên trước ước, một bên mở ra sau khi biến thân đặc biệt bảng. Túc chủ, Trần Tuyên. Võ học. Ma đạo thiết bố Sam thô thiển, 0500. Lực lượng, 4000 cân. Tốc độ, 100m2.5 giây. Công năng, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thấp hơn tự thân lực lượng 2 lần công kích đem không cách nào phá vỡ phòng ngự của ngươi. Trần Tuyên con mắt lóe lên, lộ ra kinh dị. 4000 cân lực lượng. Đây quả thực khủng bố. Cái này không phải ma đạo thiết bố Sam biến thân, cái này hoàn toàn là siêu sải dạ biến thân. Không biết thế nào hắn càng xem càng giống, chỉ có thể dạng này an ủi mình. Hô! Thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, như là trong đêm tối một cô yêu phòng, từ mấy cái trong ngõ nhỏ nháy mắt lướt qua. Đại ca, chúng ta làm như vậy thật được không? Hai ngày này thành nội động tĩnh có chút không đúng, rất nhiều cao nhân ở đây ẩn hiện, vạn nhất kinh động một chút nhân bảng cường giả, vậy coi như nguy rồi. Ba đạo lén lén lút lút bóng người, một thân y phục giả hành, tại hắc ám trong ngõ nhỏ hướng về phía trước tìm tòi, một người trong đó thấp giọng nói. Sợ cái gì? Những cái kia cao thủ cũng là vì cơ duyên mà đến, sẽ không quản chúng ta chỉ cần đoạt bạc, lập tức trốn xa là được. Một người khác thô cùng thanh âm nói nhỏ. Không sai, chúng ta đoạt tiền liền chạy, ai còn có thể chuyên môn đi tìm chúng ta sao? Âm thanh thứ ba vang lên. Lại đi nhanh chút, phía trước chính là tiền trang. Kia thô kệch thanh âm nhỏ giọng nói. Tốc độ bọn họ tăng tốc, từ đen nhánh trong ngõ nhỏ xuyên qua. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một trận ác phong gào thét mà qua, nhanh đến cực hạn. Mang theo đầy đất lá rụng bay múa, tiếp lấy ba người huyệt vị cùng trong lúc nhất thời bị người điểm trụ, phanh phanh rung động, thân thể tê dần, nháy mắt cứng ngắc. Ba người ánh mắt một giật mình. Trộm ban đêm người khác tải vật người, chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại bọn hắn trong thai bạo tạc vang lên. Ác phong gào thét, nháy mắt biến mất tại nơi này. Ba người huyệt vị bị điểm, khẽ động không thể động, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Người nào? Vừa mới qua đi chính là cái gì? Trần Tuyên tốc độ cực nhanh, biến mất ở phía xa, nhếch miệng. Thành nội trị an quả nhiên đủ hủ hóa. Lúc này mới rời đi nha môn bao lâu, đã ngay cả gặp ba đợt lén lén lút lút bóng người. Đều không ngoại lệ, những người này đều bị hắn điểm trúng huyệt vị, lấy băng lãnh thanh âm trùng điệp cảnh cáo một lần. Liệu đến đêm nay về sau, những người này tất nhiên sẽ xuất hiện bóng ma tâm lý, sau này lại nghĩ ban đêm lén lén lút lút làm việc, hơn phân nửa muốn thu liễm rất nhiều, đồng thời cũng sẽ đối cái khác tam giáo cửu lưu sinh ra nhất định chấn nhiếp. Hô! Trần Tuyên tốc độ cực nhanh, rốt cục tiếp cận Vương Cửu nhà ở, thân thể nhảy lên, kinh khủng thân thể mang theo một tầng kinh phong, leo tường nhập viện, hướng về Vương Cửu sân nhỏ đánh thẳng mà đi. Gian phòng chỗ sâu, to lớn trên giường. Vương Cửu to mọng thân thể xếp bằng ở phía trên, như là một đoàn kinh khủng núi thịt, từng tầng sóng thịt tại chồng chất lên nhau, sủi lơ trên giường, hắn ánh mắt hơi đóng, lặng lặng nghe trước mắt một vị sư gia báo cáo. Cửu gia, hắc bảng danh ngạch đã xác định, hầu phủ vừa vận chuyển đến, cùng trước đó so sánh, đằng sau xuất hiện không ít biến động, có mấy vị nhân tài mới nổi. Người sư gia kia trong tay nắm lấy một mặt tơ lụa làm màu đen bảng danh sách, mở miệng nói ra. Nói một chút. Vương Cửu hỏi. Một người trong đó là chúng ta Vân Châu, tên là Trần Tuyên, tên hiệu Tuyệt Hậu Thủ, tiền thưởng 114,800 lượng, xếp hạng 89, bị Vân Châu tam đại gia tộc cùng cái khác từng cái môn phái liên thủ truy nã. Còn có một vị xuất từ Hoang Châu, tên là Phong Cao, tên hiệu Đại Âm Dương Thủ, người này giết cha giết sư, đánh cắp Thiên La Môn Chí Bảo Thiên La Đao, một đường đốt giết cướp giật, bị Hoang Châu các đại môn phái liên thủ truy nã, tiền thưởng 103,500 lượng, xếp hạng 92. Vị thứ ba xuất từ Dương Châu, tên là Đái Cao Lan, tên hiệu Vô Ảnh Kiếm Khách, tiền thưởng 130,000, xếp hạng 81. Người sư gia kia từng cái đọc lên. Vương Cửu ánh mắt nhắm lại, bàn tay nhẹ nhàng đập vào trên giường, nói, cái này hai ngày thành nội so sánh loạn, sáng sớm ngày mai liền đem hắc bảng dán ra đi, để chúng ta nhiều người lưu ý thêm, nếu là có thể phát hiện những người này, tận lực thu nạp. Vâng, Cửu gia. Người sư gia kia không người lui xuống. Thanh Phong Thành là Bình Nam hầu địa bàn, cho nên hắc bảng cũng tốt, nhân bảng cũng tốt, trên cơ bản tại đưa tới thời điểm đều sẽ dẫn đầu bị Bình Nam hầu chặn lấy được, sau đó lại từ Bình Nam hầu chuyển giao cho Vương Cửu, khiến Vương Cửu gián tiếp ra ngoài. Nha môn tại trong lúc đó tác dụng bị trực tiếp tỉnh lược. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vương Cửu mở miệng nói, U Minh Tam lão, các ngươi cũng đi xuống đi. Hô. Hắc ám bên trong vang lên một đạo yếu ớt phong thanh, ba đạo nhân ảnh thoáng một cái đã qua, cửa phòng cũng nháy mắt chăm chú khép kín. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Vương Cửu một người. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, vận chuyển chân khí, trên người thịt mỡ lập tức phát ra rầm rầm tiếng vang, giống như là một đống đống sóng thịt đang quay đánh đồng dạng, sau đó cấp tốc ngưng kết, hướng về bên trong co lại hãm, cùng lúc đó, hắn sọ đẩy ra bắt đầu toát ra từng mảnh khói trắng, trên mặt một mảnh nhường hồng, trên người thịt mỡ tiếp tục lõm, bên trong co lại. Đảo mắt, từ một vị nặng đến 5-600 cân mập mạp biến thành một vị anh lãng tuấn tú thanh niên, đục trên thân hạ cơ bắp cầu lên, như là đao khắc búa điêu, tràn ngập mỹ cảm. Hắn ánh mắt lăng lệ, mày như đao khắc, nhắm hai mắt, ngũ tâm chỉ lên trời, tu luyện lên một môn cao thâm tâm pháp. Thiên Ma Thần Công. Đây là hắn trong lúc vô tình đạt được một môn không trọn vẹn thần pháp, cao thâm mặt chắc, quỷ dị cường đại, một khi tu luyện liền để người muốn thôi không thể, mang tới thoải mái cảm giác như là hút ma túy, vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy có cái gì, càng đến hậu kỳ càng là khó mà ngăn cản. Môn này công pháp còn có một cái tệ nạn, chính là tại chưa đại thành trước đó, tự thân hình thể sẽ theo công lực làm sâu sắc không ngừng mà mập mạp. Hắn ngay từ đầu cũng mới bất quá 120 cân trên dưới, nhưng chính là bởi vì tu luyện môn thần công này, hiện tại đạt đến 650 cân tả hữu. Chỉ có tại vận công thời điểm, hắn mới có thể đem hình thể lần nữa biến trở về trước kia trạng thái. Mà lại thiên ma công luyện về sau, mỗi đêm đều muốn hành công một lần, nếu không thân thể tựa như cùng tao ngộ hàng vạn con kiến cắn, đau nhức khổ vô cùng. Giờ phút này, hắn liền tại thường ngày hành công. Hô hô hô. Sọ trên đỉnh từng mảnh khói trắng không ngừng toát ra, càng tụ càng nhiều, sau đó lần nữa bị hắn hút vào xoang mũi, lần lượt tuần hoàn, vận chuyển. Ngoài viện, Trần Tuyên tốc độ cực nhanh, kinh khủng thân thể lấy 100m 2.5 giây tốc độ tại Vương Cửu nhà ở xuyên qua, giống như là một cái ban đêm hoạt động ác quỷ, khiến người khó mà bắt giữ. Từng đội tuần tra nhân viên tất cả cũng không có phát hiện hắn mảy may tung tích. Rốt cục, bị hắn tìm được Vương Cửu tiểu viện, kinh khủng thân thể nháy mắt cuồng nhào tới. 100m 2.5 giây, tương đương với 1 giây 40m, quả thực như là xúc địa thành thốn đồng dạng. Chương 62, giết người như điện. Hô! Trần Tuyên lao thẳng tới Vương Cửu trụ sở, thực sự quá nhanh, răng rác một tiếng, cửa phòng chia 5 xẻ 7, kinh khủng thân thể như là ác quỷ, nháy mắt cuồng tập mà tới. Vương Cửu tại hành công thời điểm, vô luận nhĩ lực, thị lực đều sẽ đạt tới tốt nhất, tại Trần Tuyên vừa tiếp cận sân nhỏ thời điểm, hắn liền đã cảm thấy dị thường, chỉ bất quá vạn vạn không nghĩ tới người này tốc độ lại nhanh như vậy. Trước một khắc còn tại ngoài viện, sau một khắc liền trực tiếp phá cửa mà vào. Như là thuần di. Nhưng Vương Cửu Thiên Ma công đã đạt đến nhập đăng đường nhập thất, tự thân công lực không thể coi thường, sớm đã phá vỡ mà vào thông mạch cảnh giới, bởi vậy cho dù Trần Tuyên rất nhanh, hắn cũng ngay lập tức kịp phản ứng, phóng người lên, Thiên Ma công vận chuyển, nơi lòng bàn tay nháy mắt một mảnh đen nhánh, phát ra bén nhọn thanh âm, như là lệ quỷ kêu rên, đi lên hướng về Trần Tuyên thân thể hung hăng đánh ra. Bất quá tại hắn đập tới nháy mắt, đồng nhiên lông tóc dựng đứng, cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng nguy cơ, đục trên thân hạ lỗ chân lông đột nhiên chuyển đến nhói nhói. Thiên Ma công cường đại không chỉ có vì hắn mang đến công lực thâm hậu, còn để hắn tinh thần trở nên nhạy cảm dị thường, thường thường có thể cảm thấy được rất nhiều nhỏ bé đáng sợ nguy cơ, từng nhiều lần làm hắn biến nguy thành an. Lần này cũng giống như thế. Thậm chí, lần này hắn cảm giác được nguy cơ so với hắn dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn đáng sợ. Đây là tử vong. Vương Cửu biến sắc, vội vàng bàn chân đạp lên mặt đất, hướng về sau bắn ngược, thời gian sử dụng hai tay liên hoàn đánh ra, một đạo lại một đạo đáng sợ trưởng lực liên miên bất tuyệt, như dậy sóng sóng lớn, hướng về bóng người phía trước nghiền ép mà đi. Hắn không biết người trước mắt này đến cùng có cái dạng gì đáng sợ thủ đoạn, hắn chỉ tin tưởng mình trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, lại không rút lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu. Đồng nhiên, trước mắt một chút sáng lên muốn vàn lộng lấy nhỏ bé ngân quang, lít nha lít nhít. Như là vạn hoa đồng nở rộ, mảnh như lông châu, nhanh đến cực hạn, đánh xuyên qua trưởng phong của hắn, hướng về hắn phô thiên cái địa đánh tới. Vương Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng lực càng thêm hung mãnh, toàn thân công lực phát huy đến cực hạn, từng mảnh ngân châm bị hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài, mang theo cường đại kình phong, hô hô rung động, đánh vào gian phòng hai bên, phát ra phốc 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 thanh âm, chấn động đến vách tường đều tại rì rào run run. Bất quá hắn trưởng lực dù mãnh, đánh bay đại bộ phận ngân châm, nhưng y nguyên bị không ít ngân châm xuyên thấu trường phong, đánh vào trên thân. Phốc phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, một nháy mắt rắn chắc cơ nhục thân thân chịu không biết bao nhiêu hạ kịch độc ngân châm. A. Hắn kêu thảm một tiếng, hướng về sau liền lùi lại, liền muốn mở miệng giống to, kinh động phía ngoài U Minh Tam lão. Nhưng Trần Tuyên tại bắn ra bạo vũ lê hoa châm về sau, kinh khủng thân thể theo sát mà qua, cơ hồ tại Vương Cửu bị ngân châm bắn trúng nháy mắt, Trần Tuyên thân thể liền đã đi tới gần, đại thủ như đóng. Trực tiếp đắp lên Vương Cửu sọ đỉnh. Ầm. Thanh âm lột ngạt, 4000 cân lực lượng kinh khủng chút xuống, chấn động đến Vương Cửu trong thất khiếu nháy mắt lóe ra máu tươi. Hai cái con ngươi tử đều bởi vì khổng lồ cự lực bị từ trong hốc mắt lập tức chấn ra. Sau đó, lại là một chiêu, một thanh nắm Vương Cửu cái cổ, dùng sức uốn éo. Giang rắc. Cổ đứt gãy không còn hình dáng, Vương Cửu thân thể bị Trần Tuyên sau đó ném một cái, nện ở một bên vách tường. Oeng. Trần Tuyên bước chân không ngừng, nháy mắt đụng nát vách tường, mang theo một cỗ cuồng bạo ác phong, hướng về nơi xà phong đi. Lớn mật tặc tử. Một trận gầm thét truyền đến, một cái lao giả mang theo khí tức kinh khủng ba động, hướng về Trần Tuyên thân thể hung hăng đánh tới. Trần Tuyên bỏ qua, đi lên chính là một trưởng. Lực lượng 4000 cân. Ầm. Thanh âm lột ngạt, lao giả kia cổ tay tại chỗ bị chấn đoạn, lực lượng kinh khủng mang theo cổ tay của hắn hung hăng nện ở lồng ngực của hắn, trực tiếp chấn động đến ngũ tạng băng liệt, bay ngược mà ra, cuồn phún máu tươi. Nện ở nơi xa, chết oan chết uổng. Trần Tuyên thân thể không ngừng chút nào, biến mất trong nháy mắt ở phía xa. Từ xuất hiện đến rời đi, hết thể nhanh đến cực hạn. Trước sau cộng lại không đủ hai hơi. Giết người như điện. Hành động như quỷ. Mà tại lúc này, bên ngoài truyền đến gầm thét, U Minh Tam lão mặt khác nhị lão cũng rốt cục chạy đến, mang theo ba động khủng bố, rơi vào gian phòng bên trong. Bất quá lúc này, Trần Tuyên thân thể sớm đã biến mất. Cửu gia, mau đuổi theo. Nhị lão nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về nơi xa điên cuồng đuổi theo. Bất quá Trần Tuyên tốc độ nhanh chóng biết bao, xông ra về sau, sớm đã biến mất tại mênh mông hắc ám. Hai người cho dù phát lực điên cuồng đuổi theo, cũng tìm không thấy mảy may tung tích. Bọn hắn ánh mắt đỏ lên, cơ hồ ngửa mặt lên trời thét dài. Mau trở về. Một người trong đó gầm thét. Nơi xa, Trần Tuyên tốc độ cực nhanh, vẫn không có từ biến thân trạng thái giải trừ, hoạt động hạ thủ cổ tay, có chút nhói nhói. Vừa vặn lão giả kia mặc dù bị hắn một trưởng gỗ chết, nhưng là dư lực cũng chấn động đến mình lòng bàn tay đau nhức. Thông mạch cảnh trung quy là thông mạch cảnh. Bị hắn chụp chết người kia hẳn là lâu dài bảo hộ Vương Cửu U Minh Tam lão một trong. Bất quá, kinh lịch vừa rồi một trận chiến, Trần Tuyên đối với mình siêu sải giả hình thái cũng càng vì giải. Đây quả thực là biến thái. Hắn phát hiện mình vẫn là quá cẩn thận, không nên vận dụng bạo vũ lê hoa trầm, có lẽ không cần bạo vũ Lê Hoa Trâm, hắn hẳn là cũng có thể xử lý Vương Cửu. Hô hô hô. Thân thể chớp liên tục, tại trong đêm tối rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nha môn chỗ sâu. Trần Tuyên một lần nữa đổi một thân sạch sẽ quần áo, đã từ siêu xài giả hình thái bên trong khôi phục lại, tay cầm quạt xếp, tóc đen bồng bềnh, khí chất phiêu giật thoát tục, tốt một cái hồng trần giai công tử. Trần Tuyên nhìn trước mắt một đạo màn ánh sáng màu xanh, lộ ra mỉm cười. Nhiệm vụ 5 hoàn thành. Hệ thống thanh toán bên trong. Thanh toán hoàn thành. Ban thưởng 200 điểm kinh nghiệm. Ban thưởng 100 cân thể lực giá trị. Xoát. Màn sáng lần nữa biến mất. Trần Tuyên mang theo sán lạn tiểu dung, mở ra bảng nhìn sang. Chỉ thấy thể lực giá trị một cột thình lình biến thành 1720 cân. Điểm kinh nghiệm biến thành 410 điểm. Hắn lại có thể thêm điểm ngũ độc tâm kinh. Có chút suy tư về sau, hắn điểm hướng ngũ độc tâm kinh một cột, quang mang lóe lên, ngũ độc tâm kinh từ đăng đường nhập thất, 0280, biến thành tinh thông, 0560. Điểm nội lực trực tiếp bạo tăng 20 năm, đạt tới 57 năm nội lực. Hắn cảm giác được thể nội kinh mạch đột nhiên vừa tăng, so trước đó thô to nhiều gấp đôi, nội khí quần quận không nứt, tại thể nội hạo đãng, cùng lúc đó, đục trên thân hạ rất nhiều huyệt khiếu truyền đến từng đợt thế ẩm tê tê cảm giác. Hắn nhướng mày, lộ ra nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Cẩn thận cảm thụ một lần, phát hiện những huyệt vị này tựa hồ càng ngày càng nha, như là có yếu ớt dòng điện trào lên, mà lại còn tại ẩn ẩn nhảy lên. Trong lòng hắn suy tư, chẳng lẽ cái này đến nhân thể cực hạn? Tiếp xuống tới cần đả thông hai mạch nhâm đốc rồi. Hắn ở trong sách nhìn qua, mạnh nhất vị kia mãnh nhân chứa đựng 72 năm nội lực mới bắt đầu đả thông hai mạch nhâm đốc, hắn cho là mình không nên ngay cả 72 năm đều không đạt được a. Vẫn là nói nội lực góp nhặt đến đầy đủ trình độ, mình liền sẽ chủ động quán thông nhâm đốc cùng lớn nhỏ chu thiên. Trần Tuyên lần nữa nhìn về phía bảng, chỉ thấy điểm kinh nghiệm giảm bớt 280 điểm về sau, còn thừa lại 130 điểm. Ân, còn lại vừa vặn có thể tu luyện hấp huyết thần trưởng. Hấp huyết thần trưởng người khác khó mà luyện đến đại thành, hắn thế nhưng là rất dễ dàng. Lúc này đóng lại bảng, trong phòng diễn luyện. Hô! 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 Trường ảnh bay tán loạn, mang theo từng đợt bén nhọn kinh phong. Vương Cửu phủ trạch chỗ. Đám người hoanh loạn, tất cả gia đình, hộ vệ đều bị kinh động, bó đuốc tươi sáng, từng cái kinh hãi không thôi. Gian phòng bên trong nằm hai cỗ thi thể. Một bộ to mọng dị thường, toàn thân trắng bóng, như là sóng thịt, tối thiểu 5-600 cân, cổ vặn qua một bên, một mặt huyết thủy, chết không nhắm mắt. Một cái khác cỗ thì là một cái lao giả, xương ngực lõm, hai mắt trừng trừng, cổ tay phải gãy xương không còn hình dáng. Hai tên lão giả tại nơi này kiểm tra thân thể của bọn hắn. Thật lâu. Mới có một vị lão giả đứng dậy cung kính nói, hầu ra, Vương Cửu vết thương chí mạng mặc dù tại sọ đỉnh cùng cổ, bất quá tại hắn trên thân còn phát hiện mấy chục mai độc trâm, lại tăng thêm vách tường hai bên tản mát cái khác độc trâm, hẳn là có thể xác nhận là trong truyền thuyết bạo vũ Lê Hoa Trâm. Bạo vũ Lê Hoa Trâm. Đường môn ám khí. Không ít khách khanh lấy làm kinh hãi. Không tệ. Lão giả kia gật đầu trầm giọng nói, bất quá phát trâm người tựa hồ không phải thuộc trung đường môn truyền nhân, hắn phát trâm kỹ xảo hoàn toàn không có. Lấy về phần bị Vương Cửu đánh bay đại bộ phận độc trâm, chỉ có một số nhỏ đánh vào Vương Cửu trên thân, như hắn thật là đường môn truyền nhân, không về phần phạm sai lầm như vậy, mà lại hắn lực lượng cực lớn, đào tẩu thời điểm, còn tiện thể đánh chết U Minh Tam lão bên trong lão đại. Vương Cửu gần nhất chọc người nào? Băng lanh thanh âm đạm mạc từ phía trước vang lên. Đây là một người mặc tử sắc mãng bào, đầu đội ngọc quan hung ác nham hiểm nam tử, đứng chắp tay, thân thể cao gầy, trên thân tràn ngập một cỗ khó tả uy áp cảm giác. Hồi hầu ra, gần nhất trong thành tình huống tương đối hỗn loạn, cường giả khắp nơi không ngừng tụ đến, cùng chúng ta bao nhiêu đều có một chút xung đột, không dễ phán đoán đến cùng là người phương nào hạ độc thủ. Bất quá hôm nay buổi chiều, Cửu gia từng để Tam Đại Thiên Vương tề xuất, đi đối phó nha môn mới tiền nhiệm bổ khoái Ngô Thiên Đức, nhưng Tam Đại Thiên Vương đến nay chưa về, Ngô Thiên Đức hiểm nghi nên lớn nhất. Hai tay quấn đầy băng vải Nam Thiên Vương nói, Ngô Thiên Đức. Bình Nam hầu hơi nheo mắt lại, hư lạnh một tiếng, nói. Ngày mai lại nhìn Tam Đại Thiên Vương về không có trở về, không trở lại, liền đem Ngô Thiên Đức cho ta mời đến. Vâng, hầu ra. Nam Thiên Vương chắp tay nói. Chương 63, Hắc Bảng 89, Tuyệt Hậu Thủ Trần Tuyên. Một đêm thời gian trôi qua. Mặt trời mới mọc dâng lên. Trần Tuyên xếp bằng ở trên giường, hai tay tung bay, hô hô rung động, không ngừng xé rách ra một cỗ bén nhọn kinh phong. Rốt cục, tại mặt trời lên cao thời khắc, hấp huyết thần trưởng luyện được cảm giác. Trong lòng hắn mừng thầm. Mở ra bảng nhìn sang. Chỉ thấy công pháp một cột xuất hiện hấp huyết thần trưởng nhập môn, 030, chữ. Trần Tuyên lúc này điểm hướng về phía hấp huyết thần trưởng. Xoát. Quang mang chớp liên tục, hấp huyết thần trưởng từ nhập môn, 030, biến thành thô thiển, 060. Lại từ thô thiển, 060, biến thành đăng đường nhập thất, 0120. Điểm kinh nghiệm nháy mắt giảm bớt 90 điểm, còn thừa lại 40 điểm. Cánh tay của hắn bỗng nhiên vừa tăng, cảm giác được một chút kinh mạch thật nhỏ giống như là bỗng chốc bị quán thông, xuất hiện ê ẩm tê tê cảm giác, hướng về thân thể kéo dài, tại thể nội tự hành khai thác ra một cái tuần hoàn, y đồ hướng đan điền hội tụ. Đặc thù chân khí. Trần Tuyên hiểu được, đóng lại bảng, lập tức đem những này đặc thù chân khí đẩy vào đặc thù trong kinh mạch, chậm rãi vận chuyển. Một hồi lâu, những này đặc thù chân khí mới thích ứng thể nội đặc thù kinh mạch. Trần Tuyên hữu tâm thí nghiệm một chút hấp huyết thần trưởng uy lực, bấm tay thành chảo, hướng về trước người một chảo. Hô! Một cỗ cuồng bạo hấp lực từ lòng bàn tay nháy mắt phát ra, bao phủ lại ngoài thân 3 mét chỗ một cái bình hoa, đem bình hoa xé rách lung la lung lay, từ lên một chút ngã xuống khỏi đi, răng rác một tiếng, rơi vỡ nát. Trần Tuyên sắc mặt tối sầm. Hấp lực yếu như vậy còn muốn hút máu người. Hút nước đều khó khăn. Hắn lộ ra suy tư. Hấp huyết thần trưởng hẳn không có vấn đề là chính hắn. Hắn hai mạch nhâm đốc cùng lớn nhỏ chu thiên chưa quán thông, không cách nào làm được chân khí xuất thể, cho nên nghĩ cách không hấp thụ một vài thứ là căn bản không thể nào, trừ phi hắn đã thông hai mạch nhâm đốc. Nghĩ đến nơi này, hắn từ trên giường đứng dậy, đi vào một cái khác bình hoa phụ cận, đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại bình hoa bên trên, lần nữa vận chuyển hấp huyết thần trưởng. Giang giác. Một tiếng vang giòn, lòng bàn tay bình hoa nháy mắt vỡ nát, hóa thành từng khối mảnh vụn phiến, dính tại hắn lòng bàn tay. Trần Tuyên nhìn thoáng qua, thu hồi hấp huyết thần trưởng, nơi lòng bàn tay nhỏ bé mảnh vỡ lập tức hết thể rơi xuống. Quả nhiên cùng hắn đoán được đồng dạng. Lấy hắn hiện tại cảnh giới nghĩ phát huy hấp huyết thần trưởng uy lực, cũng chỉ có đem bàn tay một mực dán tại đối phương trên thân, dạng này mới có thể cam đoan uy lực phát huy, mà không về phần giống vừa vặn như thế chỉ là để bình hoa lay động một chút. Cũng coi như không sai, tối thiểu có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, bất quá muốn hút máu người chỉ sợ quá sức, hút hút thái điểu còn tạm được. Trần Tuyên tự nói. Xoát. Tiếng tăm 85. Đồng nhiên, trước mắt một đạo thanh quang hiện lên. Trần Tuyên sắc mặt khẽ giật mình. Tình huống như thế nào, làm sao một chút nhiều như vậy tiếng tăm tới sổ. Hắn mở ra bảng nhìn sang. Chỉ thấy tiếng tăm biến thành có chút thành tiểu, 173-280. May mắn giá trị biến thành 31. Hắn vừa mừng vừa sợ, chậm nhẹ nhàng hít vào một hơi. Không đúng, từ chỗ nào tới nhiều như vậy tiếng tăm. Chẳng lẽ giết chết Vương Cửu sự tình bại lộ ra ngoài. Vẫn là nói lên hắc bảng đi. Vài ngày trước hắn liền nghe nói mình có rất lớn có thể sẽ để hắc bảng, chỉ là một mực không gặp hắc bảng gián tiếp, nhưng bây giờ một chút tới nhiều như vậy tiếng tăm, hắc bảng cũng có cực lớn khả năng. Trần Tuyên bình phục lại nỗi lòng, ra khỏi phòng. Ngoài cửa phòng, Trương Kim Mao, Lý Nhị Cấp chờ 20 danh bổ đầu đã đứng thành 4 sắp xếp, nhìn thấy Trần Tuyên đi ra, cùng nhau hét lớn. Bái kiến đại ca. Thanh âm to. Trần Tuyên sắc mặt tối sầm. Thần hắn A đại ca. Cách lao tử, hô lão tử bổ đầu. Trần Tuyên nói, còn có, đi gặp qua Lâm đại nhân sao? Hồi bổ đầu, thấy qua. Nhị Cấp cười ha hả nói. Ừm, Nhị Cấp, Kim Mao, hôm nay bản bổ đầu liền tự mình mang các ngươi ra ngoài tuần ngai. Các ngươi đi chuẩn bị chiêng đồng, cái chiêng truy, một hồi cùng nhau mang lên, Ngưu Tam, Vương Lục, hai người các ngươi trước đi theo ta, lão tử có chuyện khác phân phó. Trần Tuyên mở miệng nói. Hai người lập tức hấp tấp chạy tới. Trần Tuyên đem bọn hắn đưa đến một bên, tại hai người bên thai nhỏ giọng thầm thì. Hai người đầu tiên là sắc mặt sợ run, một trận cổ quái, sau đó liên tục gật đầu. Thật lâu. Trần Tuyên hỏi, đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Hai người liên tục cười nói. Ừm. Đi thôi, có người hỏi liền nói là tại cái khác địa phương nghe được. Trần Tuyên nói. Hai người liên tục gật đầu, rời khỏi nơi này. Trần Tuyên một lần nữa đi hướng mọi người, chỉ thấy Trương Kim Mao, Lý Nhị các bọn người đã chuẩn bị xong một trương to lớn chiêng đồng, lấy vải đỏ buộc lên, treo ở một cái đại gánh tử bên trên, cần hai người mới có thể nâng lên. Trần Tuyên tiếp nhận cái chiêng truy, hướng về chiêng đồng bên trên dùng sức vừa gõ. Cạch. Thanh âm đứt hai. Hắn liên tục gật đầu, có chút hài lòng. Đều cùng lao tử ra ngoài tuần ngai. Trần Tuyên nói. Hắn vừa vặn đi xem một chút có phải là bên ngoài thật dán hắc bảng, vẫn là nói có tin tức khác truyền ra để hắn tiếng tăm tăng vọt. Trương Kim Mao, Lý Nhị Cấp lúc này phân phó mấy người đem chiêng đồng nâng lên, một đám người đi theo Trần Tuyên sau lưng, đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi nha môn, Trần Tuyên liền nhướng mày, chú ý tới nha môn bên ngoài khác một bên ngọc bích trước bu đầy người bầy, nghị luận ầm ĩ, một mảnh hỗn loạn. Đây là tình huống như thế nào? Hắn mở miệng hỏi. Hồi bổ đầu, hôm nay hầu phủ người tới trương thiếp hắc bảng, cho nên mới tới nhiều người như vậy quan sát. Trương Kim Mao cười nói. Sáng sớm hắc bảng liền dán ra tới, chỉ bất quá hắn một mực không kịp báo cáo, huống hồ bảng danh sách ngay tại dán tại cửa nhà mình, vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy, tại hắn xem ra chuyển không báo cáo không quan trọng. Trần Tuyên sắc mặt biến hóa. Thật sự là hắc bảng trương thiếp. Xong, mình khẳng định nhập bảng. Hắn gạt mở đám người, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một chương to lớn màu đen tơ lụa làm thành bảng danh sách, cao cao dán tại ngọc bích bên trên, phía trên lấy màu đỏ bút son viết đầy to lớn tên người, mỗi người tên đằng sau đều ghi chú lai lịch, sự tích, tiền thưởng chờ chút. Hắn ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, đồng tử co rụt lại, quả nhiên thấy được tên của mình. Hắc bảng 89, tuyệt hậu thủ Trần Tuyên. Tiền thưởng, 114,800 lượng. Lai lịch, ngũ độc giáo nhân tài mới nổi. Thực lực, xúc khí tầng thứ 9. Tuyệt học, tuyệt hậu long trảo thủ, thiết bố sam, ngũ độc thần trưởng, không biết danh kiếm thuật. Việc ác, giết thôi thị thiếu chủ thôi chính thanh, giết long đẳng võ quán phòng huyền văn, phòng ngọc, dẫn liên minh chính đạo nhập ngũ độc giáo cạm bẫy vòng, gián tiếp hại chết vô số người, yêu thích vì người khác tuyệt hậu, trước thiến sau giết, thủ đoạn tàn khốc, hoài nghi còn nhỏ sinh hoạt có bóng ma, đối nam nhân cực kỳ ghen ghét. Trần Tuyên nhìn thấy về sau, kém chút nhịn không được chửi ầm lên. Thần hắn A trước thiến sau giết. Thần hắn A còn nhỏ sinh hoạt có bóng ma. Nói xấu. Tất cả đều là nói xấu. Hắn trừ giết chết thôi chính thanh là ngộ sát, những người khác hoặc là chết chưa hết tội, hoặc là chuyện không liên quan tới hắn. Cái này lục phiến môn người đều là dùng cái mông làm việc. Trần Tuyên tức giận đến sắc mặt xanh xám. Tuyệt hậu thủ Trần Tuyên, đây là người nào, thật sự là thật độc các ca, sau này đoàn người đều muốn chú ý một chút. Không sai, hắn thế mà thích cho người ta tuyệt hậu, đây là cái gì đáng sợ ham mê. Nghe nói cái này Trần Tuyên trước kia là một cái ngây thơ thiếu nam, về sau bị người sống sờ sờ biến thành thái giám, từ đó về sau, liền đối nam nhân đặc biệt ghen ghét, lấy về phần học thành võ công về sau, chuyên môn trả thù nam nhân, chính hắn thành thái giám, liền muốn khiến người khác cũng trở thành thái giám. Có người mở miệng nói ra, cái gì? Còn có việc này? Đám người kinh ngạc. Sai, sai, không phải nói như vậy, ta nghe nói là cái này Trần Tuyên bởi vì tu luyện ngũ độc giáo một môn tà thuật. Cần nam tính dương cương chi lực đến tu luyện, cho nên mới thường xuyên cho người ta tuyệt hậu, lấy đi người khác dương cương chi lực. Lại có người nói. Đám người lại là một mảnh kinh ngạc. Trần Tuyên tức đến gần thổ huyết. Tao ít ngươi bố khỉ. Từ đâu tới lời đồn? Hắn hung hăng chừng những người kia một chút, tức giận xuyên qua đám người. Bổ đầu, chúng ta còn tiếp tục tuần ngay sao? Trương Kim Mao hỏi. Tuần. Trần Tuyên nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem, một môn dư luận trọng yếu bao nhiêu. Hắn càng thêm bức thiết muốn tổ kiến thuộc về mình dư luận tổ chức. Cho ta gõ cái chiêng. Cạch. Trương Kim Mao dùng sức gõ vang chiêng đồng, rung khắp toàn bộ phố dài. Lý Nhị Cấp thì ở một bên hô to, Thanh Phong Thành nha môn hôm nay chính thức gầy dựng, có oan giải oan, có thủ báo thủ, mau đến xem nhìn đi. Chương 64, Diêu phố thị chúng. Ngay tại vây nhìn hắc bảng đám người bị to lớn chiêng đồng âm thanh giật nảy mình, nhao nhao quay đầu. Chỉ thấy một đám hơn 10 người công môn bên trong người, ăn mặc chỉnh tề, eo đeo cương đao, đứng tại phía sau bọn họ, một người trong đó gõ cái chiêng, một người hô to, thanh âm chấn thiên. Cạch. Lại là một tiếng to lớn lại nhảy vang. Huyện lệnh Lâm Tắc đống đại nhân tự mình ngồi công đường xử án, cam đoan cho các ngươi giải oan biện khuất, ai có bất luận cái gì oan tình, cứ việc tới khiếu nại. Cạch. Tiếng thứ ba to lớn lại nhảy tiếng vang lên. Có người bỗng nhiên bật cười. Đây là tại làm gì? Đang hát hí hay sao? Thanh Phong Thành nha môn đã hoang phế 10 năm gần đây. Huyện lệnh đồng đẳng với không, hiện tại thế mà muốn gầy dựng. Ngươi cho rằng là mở tiệm hay sao? Thế mà còn khua chiêng gõ trống, trên đường phố gào to. Đây quả thực là thiên hạ kỳ văn. Lúc này rất nhiều người cười lên ha hả, một mảnh ồn ào. Lý Nhị Cáp, Trương Kim Mao sắc mặt một trận xấu hổ, cảm thấy không tốt ý tứ, vội vàng nhìn về phía Trần Tuyên. Trần Tuyên sầm mặt lại, nói, tiếp tục gõ, lao tử không nói ngừng, ai cũng không cho phép ngừng. Hai người liên tục gật đầu. Lại là một tiếng lải nhải âm thanh truyền đến, vang vọng phố dài. Thanh Phong Thành nha môn hôm nay chính thức gầy dựng, có oan giải oan, có thủ báo thủ, mau đến xem nhìn đi. Cạch. Huyện lệnh Lâm Tắc đống đại nhân tự mình ngồi công đường xử án, cam đoan cho các ngươi giải oan biện khuất, ai có bất luận cái gì oan tình, cứ việc tới khiếu nại. Cạch. Đám người tiếng cười càng lớn, ha ha chấn thiên. Có giang hồ hán tử càng là cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh ra. Trần Tuyên sầm mặt lại, hướng về cười to bên trong đám người đi đến, đi vào một cái cười nhất hoan hán tử trước mặt, nhìn chăm chú lên hắn, nói, rùa nhi tử, ngươi cảm thấy rất buồn cười. Kia hán tử một mặt nát gốc râu cằm, má trái chỗ một đạo thật sâu mặt sẹo, cười xoay người nện đầu gối, nước mắt chảy ròng, ngẩng đầu lên, cười nói, mẹ nhà hắn thật sự là chết cười ta, ai nha, ta không được, chết cười ta, còn có, ngươi hắn a mắng ai là rùa nhi tử. Hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh truy thủ, trực tiếp hướng về Trần Tuyên phần bụng đâm tới. Xuất thủ mau lẹ, lại nhanh lại mãnh. Truy thủ bên trên lóe ra một tầng ánh lam quang, xem xét liền biết là tôi qua kịch độc. Bất quá tại hắn cái này đâm một cái phía dưới, trực tiếp gặp một cỗ lớn lao lực cản, giống như là đụng phải một tòa thiết sơn bên trên đồng dạng. Hắn cúi đầu xem xét, giật mình phát hiện trước mắt cái này bổ đầu thế mà dùng hai ngón tay trực tiếp nắm chùy thủ mũi lao, khiến cho hắn chùy thủ không cách nào hướng về phía trước. Dám tập kích quan phủ, tội đồng mưu phản, ta muốn bắt ngươi quy án. Trần Tuyên gạt ra một vòng cười lạnh. Người kia sắc mặt biến đổi, vội vàng bàn chân đập mạnh, hướng về sau rút lui. Bất quá hắn rút lui nhanh, Trần Tuyên xuất thủ lại càng nhanh, cơ hồ tại hắn rút lui nháy mắt, Trần Tuyên đã một quyền nện ở đan điền của hắn, chấn vỡ hắn khí hải, để hắn cuồng phún máu tươi, kêu thảm một tiếng, giống như là phá bao tải đồng dạng hung hăng nện ở nơi xa, khoảng gãy xương cách, thê thảm vô cùng. Bắt hắn lại cho ta, sau khi trở về nghiêm hình khảo vấn, cha rõ ràng trước kia làm qua nào chuyện xấu, có nào đồng đảng, một khi điều tra rõ, khám nhà diệt tộc, một tên cũng không để lại. Trần Tuyên hung ác nói. Trương Kim Mao, Lý Nhị Cáp lập tức xông ra, nắm lên trên mặt đất thống khổ gào thảm người kia, không để ý hắn gọi, giống như là bắt như chó điên trực tiếp nắm lên. Đám người tất cả đều giật nảy cả mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Tuyên. Cái này bổ đầu thật mạnh thực lực. Vừa vặn người kia là thế nhưng là xúc khí thứ 8 tầng, tên hiệu mặt sẹo, ỷ vào thực lực cao thâm, âm không biết bao nhiêu người, hôm nay thế mà cắm. Tại cái này bổ đầu lòng bàn tay một chiêu liền bị chấn nát khí hải, trở thành phế nhân. Còn có, cái này bổ đầu còn muốn nói muốn nghiêm tra mặt sẹo trước kia chuyện xấu, tìm ra hắn trước kia đồng đảng, cái này chẳng phải là nói bọn hắn cũng có khả năng sẽ bị cùng nhau cầm xuống. Lúc này không ít người sắc mặt biến ảo. Đáng chết, lục phiến môn cái gì thời điểm phái một cái cao thủ tới. Trần Tuyên thật sâu nhìn bọn hắn, trong lòng cười lạnh. Trước đó triều đình phái người tới một cái chết một cái, cùng những người này thoát không khỏi liên quan, có người có lẽ là Vương Cửu làm, có hơn phân nửa là chết bởi bọn hắn chi thủ. Cho nên, đám người này chỉ sợ không có gì tốt đồ vật. Bổ đầu, hiện tại liền mang về sao? Trương Kim Mao hỏi. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, tìm cây dây thường buộc tại trên cổ, khi chó nắm, ta muốn dẫn hắn dạo phố. Trần Tuyên ngữ khí lạnh lùng, cải biến chú ý. Đem người này nhốt tại nha môn, đoán chừng chờ mình vừa về đến, người này liền sẽ bị cướp đi, cho nên còn không bằng mang theo trong người, dạng này cũng có thể đưa đến trấn nhiếp đạo trích tác dụng. Vâng, bổ đầu. Trương Kim Mao, Lý Nhị Cáp lập tức chạy về nha môn, tìm cái dây thừng dài, buộc tại người kia trên cổ. Người kia còn tại thê lương kêu to, đau nhức khổ vô cùng. Ngươi thật là ác độc độc a, ngươi phế đi ta khí hải, ta vất vả tu luyện hơn 20 năm nội lực a, ngươi thật là ác độc độc a. Trần Tuyên sắc mặt lãnh đạm, trong tay nắm lấy chôi này xanh biếc truy thủ, nhẹ nhàng gọt lấy móng tay. Bản bổ đầu phụng mệnh tới trấn thủ Thanh Phong thành, ai dám lô mãng, sẽ cùng tại cùng triều đình đối nghịch, bản bổ đầu có quyền tiền trảm hậu tấu, ai còn muốn cười. Hắn hướng về đám người nhàn nhạt quét tới. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người lại cười, cũng không có người trả lời. Bất quá bọn hắn dù mặt ngoài không dám nhiều lời, nhưng nội tâm lại như cũ chưa từng chịu phục. Thanh Phong thành thoát ly nha môn trưởng khống sớm đã tiếp cận 10 năm, bọn hắn coi trời bằng vùng đã quen, hiện tại lại một chút để bọn hắn một lần nữa tiếp nhận triều đình áp chế, đây là rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên có thể tưởng tượng, từ hôm nay lên, chỉ sợ sẽ có các loại phiền phức tìm tới Trần Tuyên, công khai ám lấy đoán chừng đều sẽ có người xuất thủ. Bất quá điểm này Trần Tuyên sớm có đoán trước, vẫn là câu nói kia, làm không đi xuống lập tức chạy trốn là được. Chúng ta đi. Trần Tuyên dẫn đầu hướng về đường phố xa xa đi đến. Cạch. Chiêng đồng vang lên. Thanh Phong thành nha môn hôm nay chính thức gầy dựng, có oan giải oan, có thủ báo thủ, mau đến xem nhìn đi. Cạch. Huyện lệnh Lâm Tắc Đống đại nhân tự mình ngồi công đường xử án, cam đoan cho các ngươi giải oan biện khuất, ai có bất luận cái gì oan tình, cứ việc tới khiếu nại. Cạch. Đi một đường gõ một đường, chấn động đến toàn bộ đường đi tất cả mọi người có thể nghe được thanh rõ ràng sở. Vô luận là người buôn bán nhỏ, quan to hiền quý, vẫn là từng cái bang phái, từng cái quá khứ giang hồ khách, đều là sắc mặt khẽ giật mình, nhao nhao quay đầu, đem ánh mắt tụ vào mà đi. Trần Tuyên dẫn một đám người từ đầu đường gõ đến cuối phố, lại từ cuối phố đổi được một cái khác mới đầu đường. Trong lúc đó vô số người nghị luận ầm ĩ. Trước đó bị phế sạch khí hải mặt sẹo một đường tiêu thảm, trên cổ buộc lấy một đầu thô to dây gai, bị ba tên tiểu bổ khoái ngạnh sinh sinh trên mặt đất kéo đi, một đường tiêu thảm không ngừng. Hắn khí hải bị phế, tao ngộ trọng thương, căn bản đi không được đường, Trần Tuyên cưỡng ép dẫn hắn dạo phố, chỉ có thể dạng này trên mặt đất kéo lấy, một đường kéo đến, quần áo trên người tổn hại, da thịt chảy máu, khổ không thể tả. Tha mạng A đại nhân, ta biết sai rồi, cầu ngươi tha cho ta đi. Hắn thống khổ kêu lên. Trên đường phố vô số người giật mình không thôi. Kia là mặt sẹo, làm sao rơi vào một kết quả như vậy? Nha môn bên trong cái gì thời điểm nhiều hơn nhiều như vậy bổ khoái? Cái rắm, cái này không phải bổ khoái, chân chính bổ khoái cũng chỉ có cái kia Ngô Thiên Đức một người, cái khác đều là tiểu lưu manh, hôm trước tại nha môn tụ cược, bị Ngô Thiên Đức bắt lấy, cưỡng bức lấy làm bổ khoái, ngươi không thấy được cầm đầu là Trương Kim Mao cùng Lý Nhị Cấp sao? Thật đúng là cái này hai anh em, bất quá cái này mới tiền nhiệm Ngô Thiên Đức thật đúng là đủ hung ác, vừa lên đến liền làm nhiều như vậy đại sự. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cái này thế nhưng là ngon nhân, nghe nói Vương Cửu Gia bỏ mình cùng hắn cũng thoát không ra quan hệ. Cái gì? Vương Cửu Gia chết rồi, đây là có chuyện gì? Trong đám người truyền đến một trận kinh ngạc thấp giọng hô. Một chút người biết chuyện lúc này nhỏ giọng giải thích, dẫn tới đám người từng mảnh kinh hô. Vương Cửu, trưởng không Thanh Phong Thành phần lớn đen trắng hai đạo, nhắc lên tên của hắn, Thanh Phong Thành thổ dân không ai không biết, không người không hiểu, cơ hồ được cho thổ hoàng đế, nhưng chính là một người như vậy thế mà chết rồi. Còn bị hoài nghi là vị này mới bổ khoái làm. Rất nhiều trong lòng người trận trận phát lệnh. Cũng có một chút cường đại giang hồ khách ôm xem náo nhiệt tâm tính, từ một chút tiểu lâu lầu 2, lầu 3, ném ra từng tia kinh dị ánh mắt. Đoạn thời gian trước Thanh Phong Sơn ám phiêu dị hương, dẫn tới đại lượng cường giả, trong đó không thiếu nhân bảng cao nhân. Đồng dạng, cũng có một chút tả đạo bên trong cường giả. Một chỗ tiểu lâu trong giảm. Mấy cái khí chất phi phàm bóng người hướng về dưới lầu lẳng lặng quét tới. Hô hấp tinh mịn, ánh mắt sắc bén. Thật sự là nghĩ không ra, lục phiến môn bên trong thế mà phái ra như thế một cái cao thủ tới, người này thực lực sợ là không kém gì người ta. Một cái áo trắng thanh niên ngữ khí nhàn nhạt, nói, Triệu huynh, còn không nguyện ý hợp tác sao? Tại hắn đối diện, là một cái khuôn mặt anh lãng thanh niên, mũi như treo gan, mày kiếm mắt sáng, mặc đại bào, một đầu đen nhánh tóc dài lấy một châm kéo lên, rối tung đầu vai. Hắn hai tay cắm vào trong tay áo, mở miệng nói, hợp tác sự tình có thể sau đó lại nói. Coi như ta đáp ứng hợp tác, cơ duyên sự tình chúng ta cũng vô pháp nuốt vào, theo ta được biết Mạnh Tam Thiên cũng đến đây, hắn làm việc từ trước đến nay bá đạo, ngươi có nắm chắc có thể từ hắn trong tay thu hoạch cơ duyên. Hùng chi Đại Hoang Kiếm Phái, Quế Châu Trịnh Thị, Bình Nam Hầu Phủ tại nơi này đã kinh doanh mấy chục năm, cơ duyên sự tình, đều xem thiên mệnh, ta vốn không cưỡng cầu. Áo trắng thanh niên bỗng nhiên cười một tiếng, nói, có đúng không, vậy ta ngược lại là rất ghen tị Triệu huynh, đáng tiếc ta là tục nhân, mọi thứ muốn tranh một chuyến. Triệu Phi Long sắc mặt bình tĩnh, không tại nhiều nói. Đúng lúc này, áo trắng thanh niên bên cạnh một cái nam tử bỗng nhiên ánh mắt kinh nghi, quét mắt Trần Tuyên, nói nhỏ, công tử, là cái này bổ đầu, hắn công pháp cực kỳ quỷ dị, ngày ấy ta lấy ám kình hơi chạm đến một chút hắn, kết quả lại trực tiếp đánh mất gần 3 năm công lực. Ừm. Áo trắng thanh niên sắc mặt khẽ động, lần nữa quét về phía Trần Tuyên. Triệu Phi Long cũng là con mắt có chút lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường. Có người xuất thủ. Đồng nhiên, Triệu Phi Long sinh ra cảm ứng, nói nhỏ. Chương 65, Hấp huyết thần trưởng sơ hiền uy. Cạch. Chiêng đồng âm thanh tiếp tục vang lên. Thanh Phong Thành nha môn hôm nay chính thức gầy dựng, có oan giải oan, có thủ báo thủ, mau đến xem nhìn đi. Cạch. Huyện lệnh Lâm Tắc Đống đại nhân tự mình ngồi công đường xử án, cam đoan cho các ngươi giải oan biện khuất, ai có bất luận cái gì oan tình, cứ việc tới khiếu nại. Cạch. Lại là một tiếng lại nhảy vang. Lý Nhị Cấp kêu có chút cuống họng làm câm. Nhưng là Trần Tuyên không nói ngừng, hắn y nguyên không dám dừng lại, tiếp tục ra sức gào thét. Thanh Phong Thành nha môn hôm nay chính thức. Siêu. Đống nhiên từ một chỗ tiểu quán lầu 2 vị trí bay tới một con đũa, quán chú cường đại kinh lực, phát ra chói tai gào thét, trực tiếp hướng về Lý Nhị Cấp mi tâm kích xạ mà tới. Đi tại nhất phía trước Trần Tuyên tay mắt lanh lẹ, bàn tay lớn bổ một cái. Phúc. Đũa bị hắn một thanh bóp tại trong tay, khoảng cách Lý Nhị Cấp mi tâm bất quá tấp hơn khoảng cách. Lý Nhị Cấp dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ hãi vô cùng. Trần Tuyên bàn tay bóp, đũa đứt gãy, một đôi dương mắt lên nhìn, hướng về trước mắt một chỗ tiểu lâu nhìn lại, mở miệng quát, lớn mật tặc tử, dám tập kích mệnh quan triều đình, là chính ngươi cút ra đây, vẫn là để lão tử đi qua cầm ngươi. Chung quanh trên đường phố mọi người nhao nhao giật nảy cả mình, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Cuối cùng là có người nhịn không được xuất thủ. Đây là người nào? Trên tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh, không có truyền đến mảy may thanh âm. Dùa nhi tử, còn không xuống tới. Trần Tuyên mắng. Ồn ào. Lạnh lùng thanh âm từ tiểu lâu lầu 3 vị trí truyền ra, ẩn chứa cường đại nội lực, rõ ràng vang ở mỗi người bên hai. Siêu siêu siêu. Đồng nhiên, liên tiếp 6 cái đua đâm rách cửa sổ, từ lầu 3 bên trong hướng phía dưới kích xạ mà đến, phát ra bén nhọn gào thét, hướng về cái khác bổ khoái đánh tới. Bên người một đám bổ khoái sắc mặt một giật mình, dọa đến vội vàng rút lui. Trần Tuyên giận dữ, quan đao ra khỏi vỏ, lấy cơ sở kiếm pháp thôi động quan đao, nội lực rót vào hai mắt, lập tức những này đua tốc độ trong mắt hắn tựa hồ cũng vô hạn thả chậm. Hắn phóng người lên, trường đao quét qua. Ken 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 ken. Từng cây đua tinh chuẩn không sai bị hắn quét bay ra ngoài. Trần Tuyên lần nữa rơi xuống đất, ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, bàn chân đặt mạnh, hướng về tiểu lâu phóng đi. Vâng! Bát bộ cản thiền. Thân thể như là tàn ảnh đồng dạng nháy mắt biến mất. Trên đường phố mọi người tất cả đều giật nảy mình. Thật nhanh! Đối diện tiểu quán lầu hai bên trong Triệu Phi Long, Tiêu Vân Khê cũng đều là ánh mắt ngưng lại, lộ ra tinh quang. Hảo khinh công! Tiêu Vân Khê nhịn không được lớn tiếng khen hay. Thính Vũ Lâu! Lầu ba bao xương! Ba tên nam tử ngồi tại nơi này, trên mặt bàn rượu ngon thức ăn ngon, bên người hoanh hoanh yến yến, một đám thiếu nữ vây quanh bọn hắn, cười phóng đãng không ngừng. Trong đó một cái nam tử ném ra một thanh đũa về sau, không còn đi xem, mà là ôm bên người nữ tử, nở nụ cười, nhìn về phía đối diện. Trương huynh đệ, mấy năm không gặp, nghĩ không ra ngươi thực lực càng hơn trước kia, theo ta thấy, ngươi thực lực có xung kích nhân bảng tư cách, lần này cũng là vì cơ duyên mà đến. Tại hắn đối diện là một người có mái tóc dựng thẳng quan. Khuôn mặt hẹp dài, bên hông bội kiếm nam tử, biểu hiện trên mặt luôn luôn mang theo mấy phần đa sầu đa cảm. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, nhân bảng chi vị nào có như vậy dễ dàng liền xung kích thành công, nếu là lần này có thể có được một tia cơ duyên, có lẽ còn có thể, nếu là thất bại, chỉ sợ còn phải đợi thêm mấy năm, mới có thể khiêu chiến nhân bảng. Trương huynh đệ khiêm tốn, theo ta thấy nhân bảng cũng bất quá như thế, lấy Trương huynh thực lực chỉ cần muốn lên, há lại việc khó. Nam tử kia cười nói. Trương huynh đệ nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên hỏi, Đường huynh, ngươi vừa vặn liền như thế công nhiên xuất thủ tập kích dưới lầu bổ khoái, không lo lắng chọc giận triều đình sao? Triều đình. Vị kia Đường huynh cười ha ha, cùng bên người một cái khác áo bào xám nam tử liếc nhau, đều là cười ha hả. Áo bào xám nam tử cười nhạo nói, Trương huynh, ngươi vừa vặn đi vào Thanh Phong Thành, không biết Thanh Phong Thành thế cục phức tạp, nơi này cũng không về triều đình quản, bây giờ cái này nha môn đã hoang phế gần 10 năm, mỗi có bổ đầu tiên nhiệm. Tiểu gì cũng sẽ chết bởi các loại báo thù, cho nên coi như giết bọn hắn cũng sẽ không có người quản. Kia Trương huynh khẽ thở dài một cái, nói, coi như ra tay như thế, không khỏi không giảng giang hồ hiểm nghĩa. Ai bảo cái này bổ đầu sáng sớm liền ồn ào không ngừng, ầm ĩ ta nha hứng, hôm nay cùng Trương huynh đoàn tụ, há có thể dung hứa người khác ồn ào. Kia Đường huynh hắc hắc cười lạnh. Không tệ. Áo bào xám nam tử cũng cười, nói, coi như chúng ta không xuất thủ, cũng sẽ có những người khác xuất thủ. Bất quá cái này bổ đầu mệnh cũng rất lớn, thế mà không chết, hôm nay liền xem ở Trương huynh trên mặt tha cho hắn một mạng là được. Vâng! Vừa dứt lời, một cỗ hung hãn khí tức từ dưới lầu đánh tới, mang theo cuồng bạo kinh phong, một chút đem bọn hắn chỗ phòng cửa phòng chấn động đến nháo nhuẹn. Ba người biến sắc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Tuyên thân thể mang theo đáng sợ khí tức, nháy mắt vọt tới, không nói một lời, đưa tay liền hướng về gần nhất vị kia Trương huynh bổ xuống. Trương huynh biến sắc. Cảm giác được một cỗ đáng sợ kình phong bức mặt đánh tới, lập tức biết đây là một vị khó có thể tưởng tượng cao thủ, không kịp xuất kiếm, tay phải khoanh tròn thành thuẫn, cổ động toàn bộ công lực, một trưởng nên đón. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trương huynh cuồng phún một ngụm máu tươi, toàn bộ thân hình tại chỗ bị chấn động đến từ trên ghế ngồi bay ngược ra ngoài, phịch một tiếng, nện ở một bên vách tường, sắc mặt thường hồng, cánh tay chật khớp. Mặt khác hai người ánh mắt giật mình, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng mở ra thân thể, cấp tốc nhào tới. Một người ra quyền, một người xuất đao, đi lên chính là kình phong cuồng vũ. Oanh oanh yến yến thiếu nữ dọa đến thét lên liên tục, chạy chối chết. Trần Tuyên ánh mắt phát lạnh, đối mặt ra quyền người kia, một quyền đập tới. Ầm. Thanh âm lột ngạt, 1720 cân lực lượng tại chỗ đem vị kia Đường huynh đập cánh tay đứt gãy, kêu thảm một tiếng, sâm sâm bạch xương từ máu thịt bên trong trực tiếp đâm rách ra, máu tươi như là suối phun đồng dạng, thân thể bay rớt ra ngoài, thê lương kêu rên. Hô hô hô. Sau lưng áo bào xám nam tử đao pháp hạn mức quỷ dị, xảo trá âm lãnh, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ khoái công Trần Tuyên. Trần Tuyên thân thể lắc liên tiếp động, tránh đi từng lớp tiến công, một phát bắt được đối phương trường đao, khác một cái đại thủ như thiểm điện nắm áo bào xám nam tử mặt, hấp huyết thần trưởng đột nhiên phát động. Phúc! A! Áo bào xám nam tử phát ra tiếng kêu thảm, khoang miệng, cái mũi, con mắt tất cả đều dâng trào ra ngoài máu tươi, như là con suối đồng dạng. Thể nội máu tươi bị Trần Tuyên lấy hấp huyết thần trưởng sinh sinh xé rách ra, đau đến không muốn sống. Hai cái ánh mắt càng là nháy mắt từ trong hốc mắt bạo ra, bị cường đại hấp lực nghiền vỡ nát. Trần Tuyên nắm lấy thân thể của hắn, hướng về một bên vách tường dùng sức hất lên, phát ra phịch một tiếng trầm đục, đau đến hắn liên tục kêu rên, một mặt huyết thủy, hai mắt mù, thể nội nhiều chỗ mạch máu đứt gãy, thê lương chu lên, cơ hồ bỏ mình. Cách lão tử tân vất vả khổ tuyên truyền pháp chế, vì nhân dân phục vụ, không phối hợp thì cũng thôi đi, còn dám xuất thủ tập kích mệnh quan triều đình, quả thực muốn chết. Sau khi trở về, lão tử đem các ngươi dán tại ngoài cửa, phủ lên 10 ngày, ai cũng đừng hòng chạy. Trần Tuyên hung ác mắng. Ta nhưng là muốn lập chí làm cái tốt bổ đầu. Tại sao phải có thiểu năng chọc tới ta? Khu khu khu. Góc tường vị kia Trương huynh liên tục ho ra máu, một mặt trắng bệnh, gian chẳng lẽ, hiểu lầm, vị này đại nhân là hiểu lầm, hết thảy đều là tại hạ sai, còn xin nghe ta. Ẩm. Trần Tuyên một cước đá ra, đem hắn bị đá xương cằm gãy, hung hăng nện ở khác một bên góc tường. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, biết là lỗi của ngươi còn dám nói nhảm. Nói thêm câu nào, lão tử hiện tại liền chặt ngươi. Vị kia Trương huynh thống khổ không chịu nổi, cái cằm bị vỡ nát gãy xương, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Trong lòng hắn tất cả đều đã bị hãi nhiên thay thế. Cái này bổ đầu đến cùng là dạng gì thực lực a? Mình thế nhưng là có 45 năm nội lực mang theo, kết quả bị cái này bổ đầu một trưởng liền cho chấn thành trọng thương, càng mấu chốt phải là, cái này bổ đầu còn chưa tiến vào thông mạch cảnh giới, giống như hắn như cũ tại xuất khí. Cái này thực lực không khỏi quá mức khủng bố. Trong lòng hắn xuất hiện nồng đậm đắng chát. Lần này căn bản không phải hắn xuất thủ. Đường huynh xuất thủ, hắn không kịp ngăn cản, không nghĩ tới lại bởi vậy rước họa vào thân. Hắn là oan uổng. Chương 66, gánh nặng đường xa. Dưới lầu mọi người một mặt giật mình, căn bản không biết trên lầu xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe được phanh 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 trầm đục không ngừng, rất nhanh liền lần nữa bình tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đón lấy, một trận kình phong từ trên lầu cấp tốc vọt xuống. Trần Tuyên dẫn theo ba cái máu me bóng người lần nữa trở về đường đi, đem trong tay ba người hướng về trên mặt đất tiện tay ném một cái, phát ra phanh một trận trầm đục, như là ném rác rưởi đồng dạng. Ba người kêu thảm không ngừng. Mọi người sắc mặt kinh ngạc. Chân giải đã quyết. Không ít người một chút nhận ra trên mặt đất thống khổ gào thảm ba người, càng thêm giật mình, lông tơ sẽ xảy ra à. Bởi vì ba người này thực lực đều rất là phi phàm, sớm đã là xúc khí 9 tầng, tối thiểu 35 năm nội lực trở lên, nhưng nhanh như vậy liền được giải quyết. Đối diện từ lâu. Tiêu Vân Khê, Triệu Phi Long hơi nheo mắt lại, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại. Hảo khinh công, tốt nội lực. Triệu Phi Long khen. Hấp huyết thần trưởng, vừa vặn kia là hấp huyết thần trưởng, hắn là huyết đao môn. Tiêu Vân Khê kinh dị nói. Triệu Phi Long nhìn hắn một cái, nói, trong mắt ta, không có cái gì tuyệt đối chính ta, chính cũng tốt, ta cũng tốt, còn không phải người định, cái này bổ đầu hữu tâm quản lý Thanh Phong thành trị an, ai có thể nói hắn là ta đạo. Tiêu Vân Khê mỉm cười nói, Triệu huynh nói đúng lắm, ngược lại là ta quá chăm chỉ. Triệu Phi Long ánh mắt rơi trên mặt đất ba người trên thân, con mắt khẽ híp một cái, nói, kia là Đường Long, Vương Đao nhị huynh đệ, còn có một vị là Lạc Vũ kiếm Trương Tiêu, Đường Long. Vương Đao trước đó nhiều lần phạm án mạng, bị truy nã ngược lại là không có gì, bất quá Trương Tiêu riêng có hiệp danh, nhiệt tình vì lợi ích chung, nhiệt huyết tâm địa, từng ngàn dặm hộ tống một đôi cô nhi quả mẫu tiến Lạc Dương, hắn thế mà cùng Đường thị nhị sư huynh pha trộn đến cùng một chỗ, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Có lẽ biết người biết mặt không biết lòng cũng không nhất định. Tiêu Vân Khê nói. Triệu Phi Long nhẹ nhàng gật đầu. Dưới lầu vị trí, Trần Tuyên bước xuống ba người về sau, mở miệng quát. Cho lão tử trói lại, tiếp tục dạo phố. Vâng, bổ đầu. Một đám tiểu bổ khoái lập tức xông ra, hào hứng hừng hực. Ba người rất nhanh bị đại dây thừng buộc cùng một chỗ. Đường Long một mặt thống khổ, cánh tay bị Trần Tuyên lấy năm đấm sinh sinh nện đứt, máu me đồng địa, bạch cốt sâm sâm, đau cơ hồ muốn bất tỉnh rơi, trong miệng hoảng sợ cầu xin tha thứ, tha mạng à, tiểu nhân biết sai rồi, đại nhân tha ta mạng. Ẩm. Trần Tuyên đi lên chính là một cước, bị đá hắn thổ huyết. Cách lão tử. Hiện tại mới hô tha mạng, sớm làm cái gì? Cho ta gõ cái chiêng. Cảnh. Lý Nhị Cấp tiếp tục gõ lên chiêng đồng, thanh âm to lớn, che giấu Đường Long kêu thảm. Thanh Phong thành nha môn hôm nay chính thức gầy dựng, có oan giải oan, có thủ báo thủ, mau đến xem nhìn đi. Lý Nhị Cấp hô lớn. Cảnh. Lại là một đạo lải nhải tiếng vang lên. Trần Tuyên tay đẻ con đao, nện bước lao ra bước, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Một đám bổ khoái tất cả đều theo ở phía sau. Đường Long, Vương Đao, Trương Tiêu, còn có trước đó cái kia mặt xẻo trực tiếp bị một đám bổ khoái khi giống như chó chết kéo đi. Trương Tiêu, Đường Long còn tốt, còn có thể miễn cưỡng mình đi đường, nhưng Vương Đao, mặt xẻo tất cả đều là nửa chết nửa sống, chỉ có thể bị kéo trên mặt đất, tiêu thảm không ngừng, trên thân làn da bị mài đến nhão nhuẹn, máu me đầm địa. huyện lệnh Lâm tắc đống đại nhân tự mình ngồi công đường xử án, cam đoan cho các ngươi giải oan biện khuất, ai có bất luận cái gì hoan tình, cứ việc tới khiếu nại. Cách. Lại là một trận chiêng đồng tiếng vang. Mọi người khiếp sợ không thôi, liên tục tắt lưới. Vị này mới tiền nhiệm bổ đầu, quả nhiên cùng trước đó bổ đầu khác nhau rất lớn. Cái này thực lực quả thực đáng sợ. Đất đèn ánh lửa ở giữa liền giải quyết ba vị cao thủ, trong lúc nhất thời, cái khác muốn dị động đạo trích nhau nhau kiềm chế xuống tới, không dám có hành động. Thanh Phong Thành nha môn hôm nay chính thức gầy dựng, có oan giải oan, có thủ báo thủ, mau đến xem nhìn đi. Cách. Gào to không ngừng, Trần Tuyên bọn hắn một đường tiến lên, trên đường phố người nhao nhao nhường đường. Gần buổi trưa thời điểm, đông nhiên một đám người mặc màu đen hộ vệ phục sức người từ đằng xa đi tới, eo khen trường đao, sắc mặt lạnh lùng, ngăn chặn Trần Tuyên bọn hắn đường đi. Bên người ngay tại gọi Lý Nhị Cấp đông nhiên biến sắc, nuốt ngụm nước bọt, không dám tiếp tục gọi hô, vội vàng tại Trần Tuyên bên thai nói nhỏ, bổ đầu, là Bình Nam Hầu Phủ người. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra một tia nhát gan. Hiển nhiên Bình Nam Hầu Phủ loại này quái vật khổng lồ, làm hắn sinh lòng e ngại. Trần Tuyên nhướng mày, quét mắt trước mắt bọn này hộ vệ. Cách lao tử, có việc. Hắn mở miệng hỏi. Nô bổ đầu, hầu ra cho mời ngươi đi qua một chuyến. Cầm đầu một người trung niên hộ vệ lạnh lùng nói. Bên hông hắn bên trái vác lấy trường đao, phía bên phải treo một khối ngân sắc lệnh bài, hô hấp tinh mịn, huyệt thái dương cao cao nổi lên. Rõ ràng là Bình Nam Hầu Phủ ngân bài hộ vệ. Thông mạch cảnh cường giả. Không cần, bản bổ đầu công vụ bề bộn, còn muốn tiếp tục tuần nhai, ngươi nói cho hầu ra, bản bổ đầu ngày khác tự sẽ đến nhà bái phỏng. Trần Tuyên nói. Hầu ra để ngươi hiện tại liền đi. Ngân bài hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Trần Tuyên bạo tính tình nháy mắt tới, con mắt quét qua, nói, mụ nội nó, bản bổ đầu chính là triều đình khâm phái, chỉ chịu triều đình mệnh lệnh, xem ở hầu ra trên mặt mới muốn thay đổi ngày bái phỏng, ngươi để lão tử hiện tại liền đi, lão tử nói công vụ bề bộn, ngươi cái ma qua tử tính là cái gì? Nô bổ đầu, nói năng lô mãng là đối hầu ra vô lễ, đã dạng này, đã tội. Ngân bài hộ vệ ngữ khí lạnh lẽo, rộng lớn bàn tay trong chốc lát nô ra, sen lẫn bén nhọn kình phong, hướng về Trần Tuyên bả vai chụp tới, chuẩn bị lấy bạo lực cưỡng ép cầm nã. Trần Tuyên con mắt lóe lên, bàn tay nháy mắt đánh ra. Ngân bài hộ vệ hừ lạnh một tiếng, nguyên bản chụp vào Trần Tuyên bả vai ngón tay, biến bắt vì đập, trực tiếp đối đập tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trần Tuyên thân thể sừng sững bất động. Kia ngân bài hộ vệ biến sắc, bị chấn động đến liên tục rút lui, khí huyết cuồn cuộn, vội vàng nhìn mình lòng bàn tay, chỉ thấy một mảnh đen nhánh, tràn ngập mùi hôi, giật mình nói, độc trưởng. Ngươi luyện là độc trưởng. Trần Tuyên cười lạnh một tiếng, rùa nhi tử, lão tử chính là triều đình tới, luyện võ công gì cần ngươi quản. Sẽ độc trưởng không nhất định đều là ngũ độc giáo. Như hắn không phải nha môn người, người khác ngược lại sẽ suy đoán hắn xuất từ ngũ độc giáo, nhưng hắn hiện tại là nha môn phái tới, như vậy người khác sẽ chỉ cho là hắn là từ triều đình bên trong học được độc trưởng. Dù sao đại càn quốc bên trong thế lực lớn nhất chính là triều đình. Thu nạp các loại thần công bảo điển, có chút độc trưởng, độc công cũng không tính cái gì. Tốt, chúng ta đi. Tiêu ngân bài hộ vệ che cánh tay, không cam lòng nói một câu, dẫn người cấp tốc rời đi. Vừa mới thăm dò, hắn liền thăm dò ra Trần Tuyên thực lực, nội lực thâm hậu, không thể dung chuyển, cho dù mình đã đả thông hai mạch nhâm đốc, nhưng ở nội lực hùng hậu trình độ bên trên, chỉ sợ kém xa cái này bổ đầu. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, lập tức rời đi. Một đám người rất nhanh biến mất ở trước mắt. Mọi người chung quanh lần nữa giật mình không thôi. Cái này bổ đầu thật đúng là không đồng nhất cương. Ngay cả hầu phủ người cũng như thế đắc tội. Nghe nói đêm qua Vương Cửu gia phủ đệ gặp tập kích, Vương Cửu gia thảm tao sát hại, trong đó hiểm nghi lớn nhất chính là cái này Ngô bổ đầu. Hiện tại xem ra, tựa hồ thật là có một chút giống, hắn thực lực thế mà có thể để cho thông mạch tam trọng thiên ngân bài hộ vệ ăn thiệt thòi. Có người nói nhỏ, chứ không nên nói lung tung, miễn cho bị hắn nghe được, bắt được cái chuôi. Bên người có người vội vàng nói nhỏ. Mụ nội nó, tiếp tục tuần tra. Trần Tuyên quát to một tiếng, đi thẳng về phía trước. Cạch. Chiêng đồng thanh âm vang lên, rung khắp phố dài. Thanh Phong Thành nha môn hôm nay chính thức gầy dựng, có oan giải oan, có thủ báo thủ, mau đến xem nhìn đi. Cạch. Một đám bổ khoai kéo lấy phía sau bốn tên trọng thương tội phạm, một đường hướng về phía trước. Cái này cùng nhau đi tới, Trần Tuyên khắc sâu cảm thấy được Thanh Phong Thành hỗn loạn. Cảm giác là người đều nghĩ đến xoa bóp nha môn. Nếu không phải hắn hơi có chút thực lực, chỉ sợ ngày đầu tiên liền bị xử lý. Hắn xem như minh bạch vì cái gì trước đó liên tục chết 11 nhiệm kỳ bổ đầu. Gánh nặng đường xa. Chương 67, bồi thường tiền. Bình Nam Hầu Phủ. Tĩnh Mịch Phủ đệ chỗ sâu. Một vị lão giả ánh mắt hờ hững, nói, hắn không nguyện ý đến. Đúng vậy, Trương lão, không chỉ có không nguyện ý đến, còn cùng tiểu nhân động thủ, hắn dùng chính là một môn độc công, chỉ một trưởng liền đem ta đẩy lui. Trước đó vị kia ngân bài hộ vệ cung kính nói. Độc công. Người của triều đình thế mà cũng có tu luyện độc công. Bên cạnh đống nhiên một thanh niên cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía ở giữa nhất trên ghế ngồi một vị áo mãng bào nam tử, nói, hầu ra, để ta đi, bất kể có phải hay không là hắn giết đến Vương Cửu, vẫn là nói hắn phía sau màn những người khác, cái này bổ khoái tóm lại là cái không ổn định nhân tố, nghi nhanh chóng diệt trừ. Không sai, hầu ra, trong núi cơ duyên sắp xuất thế, đối với chúng ta có uy hiếp người, tuyệt không thể lưu, hắn giờ phút này tới tiền nhiệm, đã nói lên triều đình thật cảm giác được cái gì, như chờ hắn báo cáo triều đình, vậy thì phiền thoái, nhanh chóng diệt trừ hắn đi. Một cái khác thanh niên nói. Cái khác thanh niên cũng đều nhao nhao nhìn về phía vị kia áo mãng bào nam tử. Áo mãng bào nam tử bình tĩnh nói, Trương lão, ngươi cho là thế nào? Hầu ra, đến nay không xác định hắn phải chăng vì giết chết Vương Cửu người, nếu là thật sự, vạn nhất hắn trong tay còn có còn lại bạo vũ lê hoa trầm, chỉ sợ chúng ta đi bao nhiêu phải chết bao nhiêu. Vị lao giả kia nói. Áo mãng bào nam tử hỏi, theo ý kiến của ngươi. Hầu ra ngày mai có thể tổ chức tiệc tối, rộng mời thành nội các lộ hào cường tham dự, đến lúc đó lại sai người đi mời cái này bổ đầu. Hắn hôm nay lấy công vụ bệ bộn từ chối, ngày mai ban đêm liền không tốt lần nữa từ chối, chờ hắn tới, chúng ta liền mượn nhờ luận võ danh nghĩa tỉ thí, tìm mấy tên cường giả, ra nặng tay đem hắn đánh chết, dạng này coi như hắn có bạo vũ lê hoa trầm cũng sẽ không đối với chúng ta làm. Trương lão nói, có thể. Áo mãng bảo nam tử nói, cái này Thanh Phong Thành là hắn lãnh địa, ban ngày đi mời Trần Tuyên có thể lấy công vụ từ chối, nhưng đêm mai lại mời, nếu là lại từ chối, đó chính là không cho hắn vị này hầu ra mặt mũi. Dù sao ban đêm bổ đầu thế nhưng là không cần trực ban, cho nên hắn không lo lắng Trần Tuyên không tới. Trừ phi lại tìm cái khác lấy cớ, nhưng như thế sẽ chỉ càng thêm chọc giận chính mình. Đây cũng không phải là một cái bình thường bổ đầu dám làm sự tình. Một ngày thời gian cấp tốc trôi qua. Trần Tuyên mang theo một đám bổ đầu, trong thành phố lớn ngõ nhỏ, từng cái phồn hoa địa điểm tuần tra một lần. Toàn bộ Thanh Phong Thành tất cả mọi người biết có vị bổ đầu muốn trọng chỉnh trị an sự tình, trong lúc nhất thời từng cái khách sạn, tiểu quán chờ nơi trốn nghị luận không ngừng. Tới gần hoàng hôn thời khắc, Trần Tuyên mới đuổi Trương Kim Mao bọn hắn trở về nha môn, đem bốn tên trọng phạm cũng cùng nhau mang theo trở về, cũng nhắc nhở bọn hắn phải tất yếu xem trọng bốn người này, thiếu một cái liền lấy bọn hắn là hỏi. Trương Kim Mao, Lý Nhị các bọn người liên tục gật đầu. Trần Tuyên án lấy con đao, hướng về phía trước đường đi đến. Cũng không biết cái này một ngày xuống tới, Ngưu Tam, Vương Lục bọn hắn thành quả thế nào. Hắn vừa vặn đi xem một cái. Trần Tuyên cất bước đi vào một chỗ náo nhiệt trong đường tắt, trong ngõ tắt nhiều chỗ đều là thuyết thư hát hí khúc, giảng nhanh tấm, cùng nhau đi tới, từng đạo kịch nam, sách tử không ngừng mà truyền vào trong thai của hắn. Trần Tuyên trên mặt rất nhanh lộ ra tiếu dung. Trần Đại Lang, thật gọi đồng, Đông Nam Tây Bắc đánh thắng trận, đến vô ảnh, đi vô tung. Đánh ác nhân tìm không ra đông. Chúc tấm như vậy đánh à, khác ta không khen, khen khen một cái Tiêu Giao công tử kia Trần Tuyên hắn tốt chỗ nào. Đầu tiên là dung mạo thi đấu đóa hoa, nhiệt huyết tâm địa hộ đại gia. Chủ bản trầm đánh, vang đinh đương, giảng một chút kia anh hùng hảo hán Trần Đại Lang, kia Trần Tuyên học nghệ đến thiếu lâm tự, đao, thương, quân, đổng, mọi thứ mạnh, hắn thân cao chừng 1.2m, hai con mắt thi đấu trung đồng. Tháng 22, 3 tháng 3, Trần Tuyên thiếu hiệp hạ bàn núi. Trần Tuyên thiếu hiệp là thật có phần, hành hiệp trượng nghĩa mỹ nhân phối, một tay kiếm pháp là thông thiên địa, hai cái bàn tay sơn hà nát. Nhắc tới Trần Tuyên thiếu hiệp là bực nào người. Vậy nhưng khó lường, các vị khán quan lại nghe ta tinh tế nói tới, cái này Trần Tuyên thiếu hiệp thở nhỏ ra thế cao minh, năm gần 9 tuổi liền đã là xúc khí đại thành, hành hiệp trượng nghĩa, nhiệt huyết tâm địa, nhưng ở 11 tuổi như thế, nội lực không tăng phản hàng, biến thành phế nhân, từ đây gia tộc xa lánh, thân nhân từ bỏ, một lần ngẫu nhiên cơ hội tức thì bị bắt đến ngũ độc giáo. Cái này Trần Tuyên thiếu hiệp tiến ngũ độc giáo về sau, là thân ở Tào Doanh lòng đang hán, mặc dù ngũ độc giáo những cái kia ma đầu nhiều lần buộc hắn làm chuyện xấu, nhưng Trần Tuyên thiếu hiệp chưa hề khuất phục qua. Phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu, tử quán, từng vị thuyết thư, hát hí khúc, đánh bản khối tất cả đều giảng thuật Trần Tuyên thiếu hiệp đủ loại sự tích. Không ít giang hồ khách âm thầm buồn bực. Cái này hắn a Trần Tuyên không phải liền là cái kia hắc bảng 89, tên hiệu tuyệt hậu thủ cái kia sao? Hắn có như thế đại danh âm thanh sao? Còn có, hắn không phải làm đủ cho xấu, thích cho người ta tuyệt hậu sao? Làm sao ngược lại đều ca tụng lên hắn rồi? Hắn a, nói, ai bảo ngươi như thế hát? Có phải là Trần Tuyên tới? Không có nói, lão tử hôm nay đem ngươi thịt trên người từng mảnh cắt xuống tới. Một cái trong quán trà, một vị hung hãn giang hồ hán tử một thanh nắm chặt vị kia hát hí khúc lão giả, rút ra trường đao, hung tợn nói. Cái khác giang hồ khách cũng đều là ánh mắt hung ác, vây quanh lão giả, đằng đằng sát khí. Lão giả kia sắc mặt kinh hãi, nói, tha mạng, hảo hán tha mạng, là có người cho ta 50 lượng bạc, để ta nói như vậy. Ai, ở đâu? Kia hung ác hán tử quát. Ta không nhận ra hắn, hắn mang theo áo choàng che mặt, chỉ cấp ta tiền cùng tập bài hát, ta hoàn toàn không biết hắn à, tha ta, các vị hảo hán tha ta. Lão giả này kêu rên nói. Đáng chết, không cho phép như thế hát, kia Trần Tuyên là việc gác bất tận đại ma đầu, giết người không chớp mắt, chuyên tốt cho người ta tuyệt hậu, bị hắn bóp nát con cháu hổ lô chừng hơn 1000 người, hủy đi vô số người hạnh phúc, ngươi muốn cho hắn tẩy trắng. Chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ giang hồ là địch? Kia đại hán quát chói tai. Không dám, không dám. Tiểu lao nhân không hát. Lao giả hoảng sợ nói, sợ chọc sự tình. Quán trà bên ngoài, Trần Tuyên vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nguyên bản chính nghe được âm thầm đắc ý, cảm khái Ngưu Tam, Vương Lục việc này làm không sai, thật không nghĩ đến thế mà trực tiếp tới một nhóm mãng đại hán, muốn phá hư mình vất vả bố trí cục diện. Hắn a, cái này còn được.